Chương 66, Đế Vương giận dữ, máu nhuộm Dương Châu. Chương 66, Đế Vương giận dữ, máu nhuộm Dương Châu. Lâm Huy cầm kia phần thật mỏng, lại nặng như Thái Sơn cầu cùng, bước nhanh đi ra âm trầm chiếu ngục. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới Bắc Chấn phủ ti chỗ sâu nhất, gian kia để phòng xâm nghiêm thiên hộ công phòng. Đông đông đông, tiến đến. Trong phòng, chuyên gia Lý Nhai kia không hề bận tâm thanh âm. Lâm Huy đẩy cửa vào, chỉ thấy Lý Nhai đang ngồi ở sau án thư, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm kết thúc. Lý Nhai không có mở mắt, nhàn nhạt hỏi. Thẩm kết thúc. Lâm Huy đem kia phần khẩu cung, cung kính đẩy tới, may mắn không làm được bệnh, nàng tất cả đều chiêu. Bất quá, tình tiết vụ án có chút vượt quá tưởng tượng. Lý Nhai chậm rãi mở mắt ra, tiếp nhận tờ giấy kia. Khi hắn nhìn thấy Dương Châu chi phụ đồng chi Lưu Tùng đám người danh tự lúc, lông mày chỉ là hơi nhíu, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hiển nhiên, những địa phương này quan viên hư thối, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn theo danh sách một đường hướng phía dưới, cuối cùng dừng lại tại lại bộ Tả thị lang, Trần Hiển Minh bảy chữ này bên trên lúc, răng rắc. Một tiếng vang dọn. Lý Nhai trong tay chi kia từ trăm năm gỗ tử đàn chế thành bút lông, lại bị hắn sinh sinh bóp thành hai đoạn. Cái kia Trương Vạn Niên không đổi băng sơn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi cùng tức giận. Trần Hiển Minh. Tốt một cái Trần Hiển Minh. Lý Nhai đột nhiên đứng người lên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Lâm Huy chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè xuống đầu, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Cái này mới là đại tông sư chân chính uy áp. An Triều Đình độc lộc, tay nắm thiên hạ quan ấn, lại tại sau lưng cho một đám tiền triều dư nghiệt làm chó. Hắn đang chết. Lý Nhai trong mắt sắc ý nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt một lần nữa trở về Lâm Huy trên thân, ánh mắt biến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lâm Huy, ngươi có biết việc này một khi chọc ra, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, toàn bộ Dương Châu quan trường, thậm chí kinh thành triều đình, đều đem nhấc lên một trận trước nay chưa từng có gió tanh mưa máu. Lâm Huy vẻ mặt không thay đổi, trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch. Nhưng như thế quốc chi sâu mọn, nếu không nhanh chóng diệt trừ, ta đại hạ giang sơn nguy rồi. Nói hay lắm. Lý Nhai nhìn xem Lâm Huy kia không sợ hãi chút nào ánh mắt, trên mặt lộ ra cực độ thưởng thức. Việc này đã không phải là ngươi ta có thể xử lý. Bản quan sẽ lập tức vận dụng tối cao cấp bậc mã hóa con đường, đem phần danh sách này hiện lên đưa kinh thành, giao cho chỉ huy sứ đại nhân, thánh thượng thân cát. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân đen nhánh, không biết từ loại kim loại nào chế tạo lệnh bài. Lệnh bài chính diện điêu khắc một đầu giữ tợn kỳ lân, mà mặt sau thì là một cái cổ phát chữ triện tam. Đây là bản quan thái bảo lệnh bài. Lý Nhai đem lệnh bài đưa cho Lâm Huy, thanh âm vô cùng nghiêm túc. Ta cẩm ý địa vệ tại chỉ huy sứ đại nhân phía dưới, sắp đặt thập tam thái bảo chính là thánh thượng thân phòng, không vào chức quan, chỉ đối thánh thượng một người phụ trách, có gặp thời lộc quyền, tiền trạm hậu tấu quyền lực. Bản quan chính là số 3 thái bảo. Hiện nay ta đem này lệnh bài tạm giao cho ngươi. Trên danh sách kia tám ăn cây táo rào cây sung bách hộ, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lâm Huy tiếp nhận viên kia còn có dư ôn lệnh bài, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh lạnh bớt, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thập tam thái bảo, đây mới là Lý Nhai, thậm chí toàn bộ cẩm y địa vệ chân chính giấu tại dưới mặt nước lực lượng kinh khủng. Đốt. Chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn, trấn áp thánh giáo nội ứng. Nhiệm vụ yêu cầu, tại thánh chỉ đến Dương Châu trước đó, quét sạch Bắc Chấn phủ ti nội bộ tất cả Bạch Liên giáo nội gian. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp thần công Huyền Minh băng phách. Lâm Huy trong lòng hơi động, không chút do dự quỳ một chân trên đất, trầm giọng lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Kinh thành, Tử Cấm chi đỉnh. Một chỗ khói mù lượn lờ đạo quan bên trong. Người mặc đạo bào màu vàng nhạt vạn thọ đế, đang khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài, dường như đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Liễu Bát Hoang, thân mang một bộ đỏ chót phi ngư phục, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đạo quán cổng, quỳ sát tại đất, không dám thở mạnh một cái. Hồi lâu, Vạn Thọ Đế mới chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi nhìn như lục ngầu, nhưng lại dường như có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt. Chuyện gì? Thanh âm của hắn mang theo một tia ở lâu thượng bị lơ biếng, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khởi bẩm bệ hạ, Dương Châu 800 dặm khẩn cấp mật đấu. Liễu Bát Hoang hai tay đem kia phần từ Lý Nhai trình lên cầu cung, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Một gã tiểu thái giám bước nhanh về phía trước, lấy ra mật đấu đệ trình cho Vạn Thọ Đế. Vạn Thọ Đế tiếp nhận, triển khai, hướng hở nhìn lướt qua. Sau một khắc, toàn bộ đạo quán nhiệt độ dường như bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, băng lanh thấu xương đế vương sắc ý, ầm vang một phát. Vạn Thọ Đế trên mặt lười biếng biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là mưa gió sắp đến bình tĩnh, cùng kia bình tĩnh phía dưới, đủ để phần thiên trừ hải vô tận lửa giận. Trần, lộ ra, Vinh. Hắn gần từng chữ đọc lên cái tên này, trong tay mật ấu, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Tốt. Thật sự là chấm tốt thần tử. Chấm tha cho bọn họ tham, tha cho bọn họ mục nát, có thể chấm, tuyệt không cho phép bọn hắn phản bội. Vạn Thọ Đế chậm rãi đứng người lên, một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách, nhường vị dạp trên đất Liễu Bát Hoang, vùi đầu đến thấp hơn. Chuyển chấm ý chỉ. Liễu Bát Hoang. Thần tại. Lấy ngươi tự mình dẫn đề kỵ, lập tức tiến về lại bộ, đem Trần Hiển Bình cho chấm cầm xuống. Đánh vào chiếu ngục tiên lao. Khiến tam pháp tư hội thẩm. Trên danh sách chỗ nhóm Dương Châu tất cả người chờ, lấy Dương Châu bắt chấn phụ ti, ngay tại chỗ bắt, chặt chẽ thẩm vấn. Chấm muốn ngươi, đem bọn hắn phía sau hết thảy mọi người, đều cho chấm móc ra. Chấm phải biết, ta đại hạ trên triều đình, đến cùng còn có bao nhiêu loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Phàm liên quan án này người Vạn Thọ Đế thanh âm, băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. bất luận quan cư gì vị, bất luận phía sau là ai, hết thảy chém đầu cả nhà, liên lụy tiểu tộc. Tuân chỉ. Liêu Bát Hoang trùng điệp dập đầu, trong mắt hiện lên một tia khát máu hưng phấn. Hắn biết, một trận quét sạch toàn bộ đại hạ quan trường huyết tinh phong bạo liền phải bắt đầu. Dương Châu, Bắc trấn phủ ti. Lâm Huy cầm trong tay thái bảo lệnh bài, đi ra Lý Nhai công phòng. Hắn không có lập tức xung động đi bắt người. Tại trấn phủ ti nội bộ độc thủ, mục tiêu quá nhiều, dễ dàng đánh cỏ động rắn, tạo thành không cần thiết hỗn loạn. Hắn mang theo Tống Bạch cùng Nô Liễu, đi tới trấn phủ ti cửa chính, tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đứng bình tĩnh lấy, giống một cái kiên nhẫn thợ săn. Hắn tại, ôm cây lợi thỏ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 67, ốm cây lợi thỏ, con cá mắc câu. Chương 67, ốm cây lợi thỏ, con cá mắc câu. Lâm Vi mang theo Tống Bạch Nô Liễu, cùng 20 tên tinh nhuệ nhất thân tín giáo úy, trực tiếp tại Bắc trấn phủ ti nha môn cửa chính, triển khai trận thế. Một chương bàn bắt tiên, mấy cái ghế bành, một bình vừa pha tốt trà nóng, cộng thêm mấy đĩa hạt dưa đậu phộng. Lâm Vi cứ như vậy lớn ngựa kim đao ngồi tại cửa chính, vểnh lên chân bắt chéo, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nhàn nhã nhìn xem người đến người đi, dường như không phải đang chờ đợi một trận máu tanh thanh tẩy, mà là tại bên đường xem kịch. Tống Bạch cùng Nô Liễu một trái một phải, như là hai tôn môn thần, đứng tại phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng quét mắt mỗi một cái ra vào nha môn cẩm y hiệp vệ. Bộ này khác thường cảnh tượng, rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắc, ta nói Lâm Bách Hộ, ngài đây là hát cái nào một màn a? Đúng thế, không tại công phòng bên trong làm việc công, chạy thế nào tới cửa chính uống trà? Rất nhanh, liền có mấy cái ngày bình thường cùng Lâm Huy quan hệ coi như không tệ Bách Hộ, tò mò xuống tới. Trong đó một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, càng là nháy mắt ra hiệu tiến đến Lâm Huy bên người, hạ giọng, dùng nam nhân đều hiểu ngữ khí chơi bừa, Lâm lão đệ, ca ca ta đều nghe nói à, ngươi kia chưa quá môn nặng dâu, thật là chúng ta Dương Châu thành đệ nhất mỹ nhân. Ngươi ngày này thiên hướng tần phụ chạy, có phải hay không? Có chút ăn không tiêu. Nói, hắn còn có ý riêng vô Lâm Huy. Ngươi nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ bạch, bước chân đều có chút phù phiếm. Ngươi trẻ tuổi, phải hiểu được tiết chế a. Thật, có thể so sánh công lao trọng yếu nhiều. Lần này lời nói thô tục, lập tức dẫn tới chung quanh mấy cái bách hộ một hồi cười vang. Ha ha ha. Lao Trương nói đúng. Lâm đại nhân đây là thiếu niên không biết tinh chân quý, lao đến nhìn ít không rơi lệ a. Lâm đại nhân, nghe ca ca một lời khuyên, thần tiểu thư tuy tốt, cũng không thể mê rượu a. Đối mặt đám người trêu chọc, Lâm Huy cũng không tức giận, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, nắm lên một thanh hạt dưa ném tới. Xéo đi, các ngươi bọn này không có bà nương lão con côn, chính là trần trụi ghen ghét. Hắn lười biếng dựa vào ghế, chế giễu lại, bản quan đây là vì nhân loại sinh sôi đại nghiệp, sớm vất vả, các ngươi biết cái gì? Ha ha ha, trong lúc nhất thời, trấn phủ ti cổng tràn đầy khoái hoạt không khí. Ai cũng nghĩ không ra, tại cái này nhẹ nhõm trêu tức không khí phía dưới, đang nổi lên một trận đủ để cho toàn bộ nha môn máu chảy thành sông kinh khủng phong bạo. Mọi người ở đây nói chêm chọc cười lúc, một cái vóc người cao lớn, sắc mặt hơi trắng bệnh bách hộ, bước chân vội vàng theo trong nha môn đi ra, xem bộ dáng là muốn ra ngoài. Hắn nhìn thấy cổng chiến trận này, rõ ràng sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức liền muốn túi đầu, theo bên cạnh đi vòng qua. Người này chính là danh sách đứng hàng đệ nhất nội gian, Bách Hộ Lưu Biêu. U, đây không phải Lưu Bách Hộ sao? Vội vàng vàng như thế, làm gì đi a? Không chờ Lâm Huy mở miệng, cái kia nói đùa hắn dâu quay nón Bách Hộ Trường Thiên, liền đại đại liệt liệt kêu hắn lại. Lưu Biêu thân thể đột nhiên cứng đờ, xoay người lại, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. A, là Trương Bách Hộ a? Không có, không có gì, ta dẫn đội ra ngoài tuần ai. Tuần ai? Một cái khác Bách Hộ Tôn Lập nghe vậy, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, không đúng, lao Lưu, hôm nay không phải nên Vương Béo bọn hắn đội đang trực sao? Ta buổi sáng còn trông thấy hắn điểm danh đâu, thế nào đến tên ngươi? Ách, cái này Lưu Biêu trên trán, trong nháy mắt dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng tìm lấy cớ, vậy mà tại chỗ liền bị người cho đâm xuyên. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ấp úng nói, là Vương Béo hắn. Hắn hôm nay tiêu chạy, tạm thời cùng ta đổi ban. Đối. Thầy ca. Lời giải thích này, thật sự là quá mức gượng ép. Ở đây đều là nhân tinh, ai nhìn không ra hắn cái này có tật giật mình bộ dáng. Trương Thiên cùng Tôn Lập đám người trên mặt nụ cười cũng dần dần thu liễm, trong ánh mắt mang tới một tia hồ nghi. Toàn bộ tràng diện bầu không khí, bắt đầu biến có chút vi diệu. Một mực không lên tiếng Lâm Huy, lúc này rốt cục để tay xuống bên trong chén trà. Ba. Một tiếng vang nhỏ, tại mảnh này yên tĩnh bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Lưu Minh, nếu là thay ca, vậy khẳng định cũng không đội ở cái này nhất thời nữa khác. Lâm Huy mang trên mặt tấm áp nụ cười, dường như hoàn toàn không có nhìn ra đối phương quân bách. Hắn từ trong ngực chậm ung dung lấy ra một cái xúc sắc trùng, trên bàn nhẹ nhàng lung lay, phát ra một hồi rầm rầm thanh thúy tiếng vang. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa vặn huynh đệ ta hôm nay ngửa tay, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng đã lâu không có cùng một chỗ vui a vui a. Lâm Huy đối với Lưu Biêu phát ra một cái không cho cự tuyệt mời. Đến, Lưu Minh, ngồi xuống, bồi huynh đệ ta chơi hai thanh. Lâm Huy câu kia chơi hai thanh nhẹ nhàng, nghe vào Trương Thiên đám người trong thay là bằng hữu ở giữa nhiệt tình mời, nhưng nghe tại Lưu Biêu trong thay cũng giống như tại Diêm Vương đùa đòi mạng. Hắn biết mình đã bại lộ. Theo hắn đi ra nhà môn một khắc kia trở đi, liền đã bước vào Lâm Huy vì hắn bày ra thiên la địa võng. Chơi. Lưu Bưu trên mặt giả cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ điên cuồng mà giữ tợn ngoan lệ. Tốt. Lao tử liền bồi ngươi chơi đem lớn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vô bàn một cái, cả người như là như đạn pháo bắn lên, chứa đầy tiên tiên hậu kỳ nội lực hữu quyền, mang theo xé rách không khí ác phong, thẳng đến Lâm Huy mặt. Hắn áp chế nắm Lâm Huy. Đây là hắn giờ phút này duy nhất sinh lộ. Cẩn thận. Trương Thiên bọn người cả kinh thất sắc, chẳng ai ngờ rằng Lưu Bưu lại đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà, đối mặt cái này tình thế bắt buộc một quyền, Lâm Huy vẫn như cũ vững vàng ngồi trên ghế bành, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngay tại quyền kia gió sắp cùng mặt một sát na, hắn mới như thiểm điện nâng lên tay phải. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa lệ chiêu thức. Hắn chỉ là như vậy tùy ý rôi ra, một chảo, bóc, giang giác. Một tiếng làm cho người ra đầu tê dại nước xương giòn vang. Lưu Bưu kia đủ để vỡ bia nước đá năm đấm, bị Lâm Huy hời hợt bắt lấy, mà hắn toàn bộ vai phải xương bả vai, thì bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ bóp nát ấy. A, đau khổ kịch liệt, nhường Lưu Bưu phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm. Có thể hắn cũng là nhân vật hung ác, biết rõ giờ phút này nếu không liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạo huyết đại pháp. Lưu Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén gãy xương thống khổ, đúng là thi triển ra Bạch Liên giáo liều mạng bí thuật. Chỉ thấy toàn thân hắn làn da trong nháy mắt đỏ bừng lên, từng đầu gân xanh như là cầu lòng giống như bạo khởi, cả người khí thế tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, tăng vọt tới một cái có thể so với tiên thiên đỉnh phong kinh khủng hoàn cảnh. Chết đi cho ta. Hắn tránh thoát Lâm Huy tay, một cái khác hoàn hảo quyền trái, lôi cuốn lấy cương khí kim màu đỏ ngòm, lần nữa đánh phía Lâm Huy. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 68, cổng đẫm máu, lấy 1:8. Chương 68, cổng đẫm máu, lấy 1:8. Lâm Huy trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Lần này, hắn rốt cục đứng lên. Đối mặt Lưu Bưu cái này đem hết toàn lực một kích, hắn không tránh không né, giống nhau một trưởng nên đón tiếp lấy. Chính là phân cân thác cốt thủ. Hai bàn tay ở giữa không trung không có chút nào màu sắc rực rỡ đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lưu Bưu cái kia thiêu đốt lên cương khí kim màu đỏ ngòm năm đấm, tại tiếp xúc đến Lâm Huy bàn tay trong nháy mắt, tựa như là giấy đồng dạng, theo xương ngón tay bắt đầu đứt thành từng khúc, liên tiếp vỡ vụn. Kia cố quỷ dị kinh lực theo cánh tay của hắn một đường hướng lên, những nơi đi qua, đứt gân nứt xương. Phúc. Lưu Bưu cuồn phún một ngụm máu tươi, cả người như là như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, nặng nề mà đập xuống đất, ngất đi tại chỗ. Một chiêu, chỉ một chiêu, thi triển liệu mạng bí thuật, thực lực có thể so với tiên tiên đỉnh phong Lưu Bưu, liền bị Lâm Huy như bẻ cánh khô giống như hoàn toàn đánh tan. Chư Thiên, Tôn Lập bọn người, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ngay tại Lưu Bưu ngã xuống một phút này, không tốt, đi mau. Trong đám người, đông nhiên có bảy đạo thân ảnh, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, theo bảy phương hướng khác nhau, đồng thời bạo khởi, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Bảy người này chính là còn lại bảy tên nội ứng bách hộ. Bọn hắn nguyên bản còn ôm một tia may mắn, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Lưu Bưu bị một chiêu miểu sát về sau, trong lòng sau cùng một tia miễn tưởng cũng hoàn toàn tan vỡ. Muốn đi. Lâm Vi băng lãnh thanh âm, giống như tử thần tuyên bố, tại mỗi người vang lên bên hai. Hỏi qua ta sao? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, bản nhân thì trực tiếp hóa thành một đạo mắt tường không cách nào bắt giữ màu trắng địa quang. Mắt cấp xích thốn thiên ngai, toàn lực bộc phát. Siêu. Phản ứng đầu tiên, Newton xông lên nóc phòng bách hộ, vừa mới vọt lên giữa không trung, một đạo bóng trắng liền như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, một tay nắm, nhẹ nhàng đặt tại hắn hậu tâm. Phanh. Một tiếng vang trầm, cái kia bách hộ liền kêu thảm đều không thể phát ra, hộ thể chân khí trong nháy mắt vỡ vụn, trái tim bị tại chỗ chấn vỡ, như là phá bao tải đồng dạng từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, hai gã khác phóng tới đường đi bách hộ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Huy thân ảnh tựa như cùng Tuấn Di giống như ngăn khuất trước mặt bọn hắn. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, bá, một đạo thanh lãnh như nguyệt quang đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt hạ xương hàn ra khỏi vỏ, hai viên đầu lâu phóng lên tận trời. Đoạn nơi cổ đúng là không có một tia máu tươi phun ra, ngược lại bị một tầng thật mỏng xương lạnh chỗ đông kết. Ba hơi không đến, ba tiên 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 hậu kỳ bách hộ bị mất mạng tại chỗ. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Huy thân ảnh lần nữa biến mất. Hắn như cùng ở tại trong đình viện đi bộ nhàn nhã, tại trong chớp mắt đuổi kịp còn lại bốn tên đạo phạm. Hắn không tiếp tục hạ sát thủ, mà là dùng đơn giản nhất, cũng phương thức tàn nhẫn nhất, phế bỏ tay chân của bọn hắn, đánh nát đan điền của bọn hắn, để bọn hắn giống như chó chết, theo các ngõ ngách bên trong, kêu thảm lăn xuống đi ra. Làm Lâm Huy thân ảnh, một lần nữa trở lại tấm kia bàn bát tiên lúc trước, toàn bộ quá trình, thậm chí không có vượt qua 5 cái hô hấp. Trên mặt đất, bốn cỗ thi thể, bốn cái trọng thương hôn mê phế nhân. Toàn bộ Bắc Chấn phủ ti cửa chính, hóa thành một mảnh tu la máu trận. Mà Lâm Huy, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái con rồi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bưng lên ly kia còn có dư ấu trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trung quanh yên tĩnh như chết. Tất cả vây xem cẩm y liề vệ, bao quát Trương Thiên cùng Tôn Lập ở bên trong, đều giống như bị hóa đá đồng dạng, dùng nhìn quái vật, nhìn thần ma nhất dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Huy. Cái này, con mẹ nó là tiên tiên. Tiên tiên cao thủ, có thể giống chém dưa thái rau như thế, tại ba hơi bên trong, đồ sát 8 tên đồng cấp. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tống Mạch, Nô Liễu. Lâm Huy đặt chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng. Đem những này rác rưởi hắn chỉ thi thể trên đất cùng phế nhân, đều mang xuống cho ta, nhốt vào chiếu ngục tầng dưới chót nhất. Chết, cũng giống vậy. Đề cử chuyến hót, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 69, Tông sư chi uy, một trưởng lui địch. Chương 69, Tông sư chi uy, một trưởng lui địch. Tống Bạch cùng Ngô Liếu hai người nhìn trước mắt mảnh này tu la tràng, nhìn lại một chút nhà mình đại nhân kia vân đạm phong khinh bộ dáng, hai chân bụng đều đang run rẩy. Thẳng đến Lâm Huy mở miệng, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, một cái giật mình, vội vàng mang theo thân tín giáo úy tiến lên, giống kéo giống như chó chết, bắt đầu thanh lý hiện trường. Cũng liền tại lúc này, Lâm Huy trong đầu vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trấn áp thanh giáo nội ứng. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp Huyền Minh băng phách đã cấp cho. Huyền Minh băng phách, chí âm chí hàn tuyệt thế đao pháp, cùng thần binh nguyệt hạ xương hàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đao ra, có thể ngưng khí thành băng, đao khí đi tới, vạn vật xưng giá. Đại thành người, một đao có thể băng phong trăm dặm, đông kết giang hà. Một cỗ băng lãnh mà bàng bạc tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào Lâm Huy náo hải. Vô số liên quan tới đao pháp cảm ngộ, chiêu thức tinh yếu, trong lòng hắn chảy xuôi, cuối cùng cùng hắn người đao chi cảnh hoàn mỹ dung hợp. Hảo đao pháp. Lâm Huy trong lòng thầm khen, cái này Huyền Minh băng phách quả thực chính là vì nguyệt hạ xương hàn đo thân mà làm. Nếu là cả hai phối hợp, đao pháp của hắn uy lực chỉ sợ còn có thể lại đến một bậc thang. Nhưng mà, ngay tại hắn tiêu hóa lấy tân thần công ảo diệu thời điểm, một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận quát lớn, như là đất bằng như kinh lôi, theo nha môn chỗ sâu truyền đến. Lâm Huy, người thật to gan. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, một đạo thân ảnh khôi ngô, mang theo một cỗ tông sư cấp uy áp mạnh mẽ, bước nhanh đi ra. Người tới ước chừng hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm mắt hổ, người mặc cùng Lý Nhai cùng khoản bốn trào phi ngư phục, bên hông thiên hộ lệnh bài, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Chính là Dương Châu Bắc trấn phủ ti một vị khác thiên hộ, Từ Lang. Người này từ trước đến nay lấy cương trực công chính, chấp pháp như núi mà sừng, cùng Lý Nhai như vậy thâm trầm nội liễm tính cách hoàn toàn khác biệt. Hắn vừa ra trận, liền thấy được cổng máu này chạy thành sông thảm trạng, cùng kia 8 tên hoặc chết hoặc tàn bách hộ đồng liêu, một đôi mắt hổ trong nháy mắt trừng đến huyết hồng. Lâm Huy, Từ Lang 3 chân 4 cẳng bọn tới phụ cận, chỉ vào Lâm Huy cái mũi, tức giận gầm thét lên, bản quan bất quá là bế quan 2 ngày, ngươi dám tại trấn phủ ti nha môn trước đó tàn sát đồng liêu, tàn sát đồng đội, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Còn có hay không ta cẩm y liễu vệ quy củ? Ngươi muốn tạo phản sao? Hắn thanh sắc câu lệ, thông sư cấp uy áp không giữ lại chút nào hướng lấy Lâm Huy nghiền ép mà đi, ý đồ dùng khí thế đem hắn hoàn toàn đè sập. Trung quanh những cái kia nguyên bản liền dọa đến run lẩy bẩy cẩm y liễu vệ nhóm, tại cỗ uy áp này phía dưới càng là sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ muốn làm trận bị xuống. Nhưng mà ở vào uy áp trung tâm Lâm Huy, nhưng như cũng ổn thỏa điếu ngư đài, thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ là tông sư uy áp, đối với người mang đại tông sư tu vi hắn mà nói, cùng thanh phong quất vào mặt không có gì khác biệt. Hắn chậm rãi đứng người lên, đối với Tử Lang ôm quyền, ngự khí không tiêu ngạo không tự ti. Từ Thiên Hộ, ngươi hiểu lầm. Mặt tướng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, mà là tại phụ mệnh làm việc, thanh lý môn hộ. Phụ mệnh làm việc. Từ Lang nghe vậy, giận quá thành cười, phụ mệnh của ai? Ai cho ngươi là gan, để ngươi tại không có trải qua tam pháp tư thẩm lý dưới tình huống, liền dám đảm đương đường phố xử quyết 8 tên bách hộ? Lâm Huy, ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay ngươi nếu không cho bản quan một cái công đạo, bản quan liền tự mình đưa ngươi cầm xuống, minh chính điển hình. Đối mặt Từ Lang khí thế hùng hổ dọa người, Lâm Huy sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn biết, cùng loại này đầu óc ngu si vũ phu, giảng đạo lý là giảng không thông. Biện pháp duy nhất chính là dùng hắn nghe hiểu được ngôn ngữ, đến cùng hắn giao lưu. Bàn giao. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Từ Lang cặp kia phun lửa mắt hổ, trong ánh mắt kiệt ngạo cùng khí phách, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Từ Thiên Hộ, Lâm Mỗ phụng chính là ai mệnh, ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi nếu là nhất định phải nhúng tay, kia Lâm Mỗ cũng chỉ có thể là tội. Làm cản. Từ Lang hoàn toàn bị chọc giận. Hắn đường đường cẩm y liễu vệ thiên hộ, tông sư cấp cao thủ, lại bị một cái tân tấn bách hộ trước mặt mọi người chống đối. Cái này còn cao đến đâu? Cuồng vọng tiểu nhi, bản quan hôm nay liền muốn thay Lý Nhai, thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì là quý củ. Trong tiếng giống giận dữ, Từ Lang ngang nhiên ra tay. Hắn bước ra một bước, tay phải thành chảo, mang theo hùng hồn tông sư nội lực, thẳng đến Lâm Huy cổ họng. Một chảo này chi uy, đủ để tùy tiện xé rách sắt thép. Đến hay lắm. Lâm Huy trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đang muốn thử một chút chính mình thực lực hôm nay, đến cùng tới loại tình trạng nào. Đối mặt tông sư một kích, hắn không tránh không né, giống nhau nâng tay phải lên, vô cùng đơn giản một trường nên đón tiếp lấy. Một trường này, hắn chỉ dùng không đến 4 thành công lực. Nhưng ở người ngoài xem ra, một cái tiên tiên đỉnh phong, dám đối cứng tông sư toàn lực một kích, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Trương Tiên bọn người thậm chí đã không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng mà, sau một khắc, phanh, một tiếng lột ngạt như nổi trống giống như tiếng vang. Quyền trường giao tiếp chỗ, một cô mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, ầm vang nổ tung, thổi đến mọi người chung quanh ngã trái ngã phải. Trong tưởng tượng Lâm Huy bị một chiêu miểu sát cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là, đập, đập, đập. Thiên hộ Từ Lang, vị này thành danh đã lâu tông sư cao thủ, đúng là bị Lâm Huy một trường chấn động đến liền lùi lại 3 bước. Mỗi một bước đều tại cứng rắn bàn đá xanh bên trên, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cái kia chỉ xuất chiêu tay phải, càng là ngăn không được run nhẹ nhẹ, hổ khẩu chỗ một mảnh máu thịt bé bét. Mà trái lại Lâm Huy, vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, thân thể không nhúc nhích tí nào, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Lập tức phân cao thấp. T. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này sao có thể? Một cái bách hộ, đối cứng thiên hộ, không những không chết, ngược lại còn đem thiên hộ cho đẩy lui. Con mẹ nó còn là người sao? Từ Lang chính mình, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình run lên run rẩy tay phải, lại ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia vẻ mặt nhẹ như mây gió người trẻ tuổi, trong cổ họng khó khăn gạt ra mấy chữ. Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lâm Huy không có trả lời hắn vấn đề. Hắn chỉ là từ trong ngực, chậm rãi, lấy ra một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài chính diện, kỳ lân gào thét. Lệnh bài mặt sau, một cái cổ pháp tam chữ, dưới ánh mặt trời, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Từ Thiên Hộ. Lâm Huy cầm trong tay lệnh bài, thanh âm băng lãnh. Hiện tại, ngươi còn muốn bàn giao sao? Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân tiên địa. Chương 70, cao nhân truyền thừa. Hết thảy đều kết thúc. Chương 70, cao nhân truyền thừa. Hết thảy đều kết thúc. Thái bảo lệnh bài. Làm ba chữ này tại Từ Lang trong đầu nổ băng lúc, cả người hắn đều động. Xem như Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, hắn đương nhiên biết khối này lệnh bài đại biểu cho cái gì. Kia là độc lập với Cẩm Y Liễu vệ chức quan hệ thống bên ngoài, chỉ đối bệ hạ cùng chỉ huy sứ đại nhân phụ trách nhất cao mật dò xét, thập tam thái bảo. Mỗi một cái đều làm mánh khóe thông thiên, cầm quyền sinh sát tồn tại đáng sợ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này mới ra đời, nhìn bất quá chừng 20 người trẻ tuổi, vậy mà lại là trong truyền thuyết thái bảo một trong. Ngươi Từ Lang lửa giận trên mặt, trong nháy mắt bị kinh hãi cùng khó có thể tin thay thế, rũa ra ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, một chữ đều nói không nên lời. Cái kia cương trực công chính tính cách, tại quyền lực tuyệt đối cùng không thể nào hiểu được thực lực trước mặt, là như thế tái nhợt bất lực. Ngay tại không khí hiện trường ngưng kết tới điểm đóng băng, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên lịch chuyển chấn động đến hồn bất phụ thể thời điểm, một cái thanh âm đạm mạc theo đám người sau lưng truyền đến. Tất cả dừng tay. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Lý Nhai chẳng biết lúc nào đã đi mà quay lại, đang chậm rãi đi tới. Thiên hộ đại nhân, Lý đại nhân trở về. Nhìn thấy Lý Nhai, tất cả Cẩm Y Liễu vệ đều giống như tìm tới chủ tâm cốt, đồng loạt không mình hành lễ. Từ Lang sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn xem Lý Nhai, lại nhìn một chút Lâm Huy lệnh bài trong tay, bờ môi mấp máy, cuối cùng vẫn không cam lòng hỏi, "Lý huynh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lý Nhai đi đến giữa sân, nhìn thoáng qua trên đất bừa bộn, ánh mắt không có chút nào chấn động. Hắn chỉ là nhàn nhạt đối Từ Lang nói rằng, "Từ huynh, Lâm Huy là dân bản quan mật lệnh, thanh lý môn hộ." Về phần tám người này, hắn nhìn lướt qua những thi thể này cùng phế nhân, ngựa khí băng lãnh, cấu kết bạch liên giáo, ý đồ mưu phản, chết chưa hết tội. Một câu, liền bị cả kiện sự tình nắp hòm kết luận. Từ Lang há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng khi hắn đối đầu Lý Nhai cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi lúc, trong lòng đột nhiên run lên. Hắn biết, chính mình hỏi lại xuống dưới, chính là không biết thời thế, là bản quan lỗ mãng. Cuối cùng, Từ Lang vẫn là lựa chọn chịu thua, đối với Lý Nhai cùng Lâm Huy, bất đắc dĩ ôm quyền, lập tức mặt đen lên, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Một trận đủ để dung chuyển toàn bộ Bắc Chấn phủ ti xung đột, cứ như vậy bị Lý Nhai hời hợt hóa giải, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Lý Nhai đối với Tống Bạch bọn người phân phó một câu, lập tức đối Lâm Huy nói rằng, "Ngươi, đi theo ta." Thiên hộ công phòng bên trong, Lý Nhai tự thân vì Lâm Huy rót một chén trà, mang trên mặt phát ra từ nội tâm khen ngợi. Làm được rất tốt, so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn nhìn xem Lâm Huy, không chút gì keo kiệt khen ngợi của mình, ta vốn cho là, ngươi tối đa cũng chính là đem bọn hắn chế phục, không nghĩ tới ngươi như thế quả quyết, tại chỗ giết chết bốn cái. Phần này sát phạt quả đoán, chính là ta Cẩm Y Liễu vệ cần nhất phẩm chất. Lâm Huy bưng lấy chén trà, trầm giọng nói, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, đối với phản đồ, không cần lưu tình. Ngươi làm rất đúng. Lý Nhai nhẹ gật đầu, ánh mắt biến có chút tính mịch. Ngươi có biết, ngươi hôm nay giết bọn hắn bốn cái, ngược lại là cho bọn hắn một cái thiên đại ban ân. Lâm Huy lông mày nhíu lại, có chút không hiểu. Lý Nhai cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, thánh thượng đối phản đồ, từ trước đến nay là hận thấu xương. Cái này còn lại bốn cái người sống, cùng trên danh sách những người kia, chờ đợi bọn hắn, sẽ là chiếu ngục tàn khốc nhất hình phạt. lăng trì sử tử, lột da cỏ huyên, đốt đèn trời. Những này đều xem như nhẹ. Trọng yếu nhất là bọn hắn sẽ bị liên lụy cửu tộc. Phụ mẫu vợ con, huynh đệ tỉ muội, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Mà ngươi giết chết kia bốn cái Lý Nhai trong giọng nói mang theo một tia tàn khốc, xong hết mọi chuyện, ngược lại là bảo toàn người nhà của bọn hắn. Ngươi nói, đây có phải hay không là một loại nhân tử? Lâm Huy nghe được lạnh cả tim. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được, vị kia cả ngày trầm mê luyện đan vạn thọ đế, thiết huyết cổ tay, xa so với chính mình tưởng tượng muốn tàn nhẫn được nhiều. Đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy trôi sử. Đây cũng không phải là một câu nói xuông. Ngươi hôm nay một trường bước lui từ lang, triển lộ ra thực lực, cũng làm cho bản quan rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Nhai lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Huy, bất quá, phong mang quá lộ, cũng dễ dàng dẫn tới không cần thiết nhìn trộm. Việc này qua đi, bản quan sẽ đích thân vì ngươi báo cáo công lao. Nhưng ngươi người mang thái bảo lệnh bài sự tình, nhất định không thể lại hướng bất luận kẻ nào lộ ra. Thuộc hạ minh bạch. Lâm Huy gật đầu đáp ứng. Hắn biết, Lý Nhai đây là tại bảo hộ hắn. Đêm đó, Lý Nhai thư phòng. Ảnh tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Đại nhân, điều tra rõ ràng. Ảnh tử thanh âm hoàn toàn như trước đây khàn khàn. Căn cứ hôm nay ở đây tất cả mọi người miêu tả, Lâm Huy cùng Từ Lang Thiên hộ đối trưởng thời điểm, sử dụng công lực cũng không vượt qua bốn thành. Bốn thành công lực, liền có thể đẩy lui toàn lực xuất thủ Từ Lang Lý Nhai ngón tay, tại bàn bên trên nhẹ nhàng đập, trong mắt lóe ra suy tư quằn mang, cái kia một trường, cương mãnh bá đạo, nhưng lại không thuộc về bất kỳ đã biết dương cương con đường, kinh lực càng là vô cùng kỳ dị, chưa từng nghe thấy. Còn có cái kia tay kẹp lấy kim tiêu linh tê nhất chỉ xuất quỷ nhập thần xích thốn thiên nhai cùng bộ kia giết người không thấy máu quỷ dị đao pháp, Lý Nhai đem tất cả manh mối trong đầu sâu chối lên, một cái lớn mật mà duy nhất hợp lý suy đoán hiện lên trong đầu hắn. Kẻ này sợ là được thượng của một vị nào đó đại năng hoàn chỉnh truyền thừa. Ảnh tử nghe vậy thân hình hơi chấn động một chút. Kia phải chăng cần thuộc hạ đi điều tra một chút lai lịch của hắn? Không cần. Lý Nhai lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang. Truyền thừa là chết, người là sống, mỗi người đều có bí mật của mình, nước quá trong ngắt không có cá. Chúng ta nếu là cưỡng ép đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, đem cái loại này kỳ tài đẩy hướng chúng ta mặt đối lập. Thần công bí tịch tất nhiên chân quý, nhưng so với một cái sống sờ sờ, chung với triều đình tuyệt thế thiên tài mà nói, lại coi là cái gì? Lý Nhai đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn trời bên cạnh vầng trăng sáng kia, trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Từ nay về sau, đừng lại điều tra bất kỳ liên quan tới Lâm Huy bối cảnh chuyện. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải đi đào móc bí mật của hắn, mà là dốc hết tất cả tài nguyên, đem hắn bồi dưỡng thành một thanh. Không, là trên đời này sắc bén nhất, nghe lời nhất đao. Dùng tay đao này, đi chặt đứt tất cả ngăn khuất thánh thượng người phía trước. Bất luận là Tôn Văn Bác, vẫn là Bạch Liên Giáo. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc, tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 71, quần quần sóng ngầm, chim sẻ nuốt đằng sau. Chương 71, quần quần sóng ngầm, chim sẻ nuốt đằng sau. Huyết tẩy chấn phủ ti nha môn, một trường bức lui thiên hộ từ lang. Cái này hai kiện đại sự như là cắm lên cánh, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ Dương Châu Bắc chấn phủ ti. Lâm Huy cái tên này hoàn toàn thành một cái cấm kỵ. Bây giờ trong nha môn cẩm y liệt vệ nhóm, bất luận là bình thường gia quý, vẫn là cao cao tại thượng bách hộ, nhìn thấy Lâm Huy lúc không có chỗ nào mà không phải là đường vòng mà đi, trong ánh mắt tràn đầy sâu tận xương thủy kính sợ cùng sợ hãi. Không còn có người dám ở trước mặt hắn cười đùa tí tưởng, càng không có người dám bắt hắn việc tư nói đùa. Đối với loại biến hóa này, Lâm Huy mừng rỡ thanh tĩnh. Liên tiếp mấy ngày, Dương Châu thành bên trong gió êm sóng lặng. Những ngày này Lâm Huy đều ở tại Tần phủ, mỗi ngày cùng Tần Uyển Nhi giao lưu tình cảm. Chính hắn nhà đã có mấy ngày không có trở về. Thiên hạ này chị, Lâm Huy thay đổi phi ngư phục, mặc vào một thân thường phục, thảnh thơi đi ra nha môn. Nhưng mà ngay tại hắn bước ra đại môn một phút này, một cỗ bị thăm dò cảm giác liền lặng lẽ bò lên trên trong lòng của hắn. Lâm Huy bước chân không có chút nào dừng lại, thần sắc trên mặt như thường, nhưng cường đại thần niệm lại giống như nước thủy triều, vô thanh vô tức hướng bốn phía trải rộng ra. Trong nháy mắt, hết thảy xung quanh đều rõ ràng phản chiếu tại hắn trong óc. Trái phía sau, góc đường trà lâu lầu hai nhã gian, hai cái khí tức thô bị hắn tử đang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn chằm chằm hắn. Hai người này tu vi bất quá hậu thiên, theo dõi kỹ xảo càng là vụng về không chịu nổi, xem xét chính là bất nhập lưu mà hàng. Phải phía trước, đối diện hiệu cầm đồ trên nóc nhà, một cái khí tức kéo dài, thân pháp nhẹ nhàng người áo đen, như là một cái thạch sủng giống như gục ở chỗ này, cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ hòa làm một thể. Nếu không phải Lâm Huy thần niệm cường đại, cơ hồ không cách nào phát hiện. Có ý tứ. Lâm Huy khỏe miệng có hơi hơi câu. Tôn Phong người, vẫn là Bạch Liên giáo Dương Nghiệt. Hắn không có bạch trần, mà lại như cái người không việc gì như thế, bắt đầu ở Dương Châu thành phồn hoa nhất trên đường phố, đi dạo. Hắn đầu tiên là đi tơ lụa trang, vì chính mình cùng Tần Vãn Nhi hôn sự, chọn lựa vài thất tốt nhất gấm hoa. Tiếp lấy, lại đi vàng bạc trải, vung tay lên, đặt trước làm trọn vẹn có giá trị không nhỏ lòng phượng đổ mặt. Cuối cùng, hắn thậm chí còn có chút hăng hái chui vào một nhà tắm, thư thư phục phục cua lên tắm nước nóng. Cái này một trận đi dạo, trọn vẹn dày vò hơn 2 canh giờ. Trà lâu bên trên hai cái hán tử đã sớm không đợi được kiên nhẫn, trong đó một cái tính khí nóng nảy, càng là thấp giọng mắng lên: "Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Dạ phố mua đồ coi như xong, thế nào còn con mẹ nó pha được tắm?" Chờ một chút, một cái khác hơi có vẻ trầm ổn hán tử nói rằng: "Phong thiếu gia mệnh lệnh là để chúng ta chằm chằm chết nhất cử nhất động của hắn, tìm tới cơ hội, liền hắn làm một cái cắt cổ động tác." "Cái dám cơ hội?" Tiểu tử này trượt đến cùng cá trạch dường như, bên người liền lạc đàn thời điểm đều không có. Cùng lúc đó, hiệu cầm đồ trên nóc nhà người áo đen kia, nhưng như cũng duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, khí tức bình ổn, dường như một khối không có sinh mệnh tảng đá, cho thấy cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Dạ mạc, lặng yên giáng lâm. Làm Lâm Huy sảng khoái tinh thần theo nhà tắm bên trong đi ra lúc đến, sắc trời đã hoàn toàn đen. Hắn không có trực tiếp về nhà, cũng không có đi tần phủ, mà là chuyên chọn những cái kia vắng vẻ không người cái hẻm nhỏ đi. Kia hai tên đến từ Tôn Phong dưới trướng người theo dõi, thấy thế đại hỉ, lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là cơ hội trời cho. Người áo đen cũng là thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, xa xa treo ở đằng sau. Rẽ trái lượn phải về sau, Lâm Huy tại một chỗ ba mặt đều là tường cao trong ngõ cụt, dừng bước. Theo một ngày, không mệt mỏi sao? Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem cửa ngõ kia hai cái vẻ mặt nhe răng cười, tự cho là đắc thủ hắn tử, trên mặt lộ ra mèo hí chuột giống như nghiền ngẫm nụ cười. "Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hai cái hán tử thấy hành tung bại lộ, cũng không còn nguy trang, trực tiếp rút ra yêu đao, từng bước một bước đi lên, hai người đều là tiên tiên sơ kỳ tu vi, liên thủ phía dưới, tự nhận là đối phó một cái chừng 20 người trẻ tuổi, dư xài. Nhưng mà, Lâm Huy liền đao cũng chưa từng rút ra. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hai người kia, sau đó đem chính mình kiếp như là như thực chất kinh khủng sát khí, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Một cỗ khí tức khủng bố, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Kia hai cái hán tử trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại khủng bố, giữ lại trái tim của mình. Người trẻ tuổi trước mắt này, phản phất tại trong nháy mắt hóa thành một tôn theo trong núi thây biển máu đi ra cái thế ma thần. Bịch, bịch. Trong tay hai người cương đao, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống, thân thể run như run rẩy, nơi đúng quần, cấp tốc rớt một mảng lớn. Đúng là bị tươi sống sợ tè ra quần. Tha, tha mạng bọn hắn thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể bản năng dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Huy ánh mắt không có chút nào thương hại. Thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hai người. Giang rắc, giang rắc. Hai tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hắn chỉ là tùy ý vươn tay, liền dễ như trở bàn tay vặn gãy cổ hai người. Xử lý xong cái này hai cái con rồi, Lâm Huy phủi tay, ánh mắt chuyển hướng cửa ngõ hắc ám chỗ bóng tối, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lâu như vậy hí, cũng nên đi ra rồi hả? Vừa dứt tiếng, một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đi ra, chính là trước đó cái kia ghé vào nóc nhà người áo đen. Không hổ là có thể khiến cho thiên xảo tinh đại nhân đều thất bại nhân vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Người áo đen thanh âm khàn khàn mà khô khốc. "Các ngươi thánh giáo người, đều là như thế giấu đầu lộ đuôi sao?" Lâm Huy trầm trọng nói. Người áo đen không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, "Nhà ta hai vị đại nhân muốn gặp ngươi một mặt, không biết Lâm Bách Hộ có dám đến dự?" "A, đại nhân nhà ngươi?" Lâm Huy nhíu mày, "Ở đâu?" "Ngoài thành, 10 dặm sườn núi, rừng cây nhỏ." Người áo đen nói xong, thật sâu nhìn Lâm Huy một cái, "Chúng ta xin đợi đại giá." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như cùng dung nhập đêm tối ảnh tử, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huy nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. "Hồng môn yến sao? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi bọn này tiền triều dương nghiệt, đến cùng chuẩn bị gì tiệc?" Không chút do dự, Lâm Huy dưới chân một chút, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía ngoài thành 10 dặm sườn núi phương hướng, kích xạ mà đi. Ngoài thành, 10 dặm sườn núi, rừng cây nhỏ. Làm Lâm Huy thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trong rừng đất trong lúc, chung quanh trong rừng cây, bá 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 trong nháy mắt sáng lên mấy chục ngọn bó đuốc. Ánh lửa phía dưới, 36 tên người mặc màu đen trang phục, khí tức đều tại tiên thiên cảnh giới thánh giáo cao thủ, cầm trong tay binh khí, theo bốn phương tám hướng xông tới, mơ hồ tạo thành một cái huyền ảo trận thế, đem Lâm Huy tất cả đường lui, toàn bộ phong kín. Tại vòng vây ngay phía trước, hai thân ảnh đứng chắp tay. Một người đầu đội giữ tận bạch long mặt nạ, một người khác thì mang theo một đỉnh hung hãn bạch hổ mặt nạ. Trên thân hai người tản ra, là viễn siêu ở đây tất cả mọi người, hùng hồn như núi tông sư bị áp. Lâm Huy, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Mang theo bạch long mặt nạ tông sư, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sừng sững sát ý vì đối phó ngươi, huynh đệ chúng ta hai người, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tam thập lục tiên cương tỏa hồn đại trận. Tối nay, nơi đây chính là ngươi chôn xương chỗ. Đề cử chuyển hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 72, trưởng nát thiên cương, đao chạm quần ma. Chương 72, trưởng nát thiên cương, đao chạm quần ma. Gió đêm thổi lất phất rừng cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. 36 tên tiên tiên cao thủ tạo thành chiến trận, khí cơ nối thành một mảnh, như là một trường kín không kẽ hở thiên la địa võng, đem Lâm Huy vững vàng khóa kín tại trung ương. Hai vị tông sư cấp cường giả tự mình áp trận. Cái loại này thủ bút, cái loại này đội hình, đủ để cho thiên hạ bất kỳ một cái nào tông sư cũng vì đó tuyệt vọng. Nhưng mà, thân ở trong tuyệt cảnh Lâm Huy, trên mặt lại không có khẩn trương chút nào. Hắn thậm chí liền tay cầm đao đều không dùng lực. Hắn chỉ là nhìn quanh một vòng, nhìn xem những cái kia tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thánh giáo cao thủ, trong ánh mắt mang theo một tia gần như thương hại giọng niệm ai. Tam thập lục thiên cương tỏa hồn đại trận. Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Danh tự cũng là rất dọa người. Chỉ tiếc thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong mắt ta, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, gà đất chó sành. Cuồng vọng. Mang theo bạch hổ mặt nạ tông sư tính tình hiển nhiên càng thêm nóng nảy, tại chỗ gầm thét một tiếng. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Kết trận. Tiến hắn lên đường. Là 36 tên tiên tiên cao thủ cùng kêu lên hét to, nội lực trong cơ thể không giữ lại chút nào bộc phát ra. Ông. Trong chốc lát, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng, lấy bọn hắn làm trung tâm, ầm vang quyết tán. 36 đạo cường hành khí tức, tại trận pháp dẫn đạo hạ, trong nháy mắt hỏa làm một thể. Một cỗ viễn siêu bình thường tông sư đỉnh phong kinh khủng uy áp, chống giống mà sinh. Chỉ thấy giữa không trung, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một cái lớn đến bằng gian phòng, lóe ra huyết sắc quang mang to lớn trường ảnh. Kia trường ảnh phía trên, đường vân rõ ràng, tản ra đủ để đập nát sơn nhạc khí tức khủng bố, gắt gao khóa chặt phía dưới Lâm Huy. Chết. Bạch Long dưới mặt nạ thanh âm, băng lãnh vô tình. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm, lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh và quân, ầm vang vô xuống. Không khí bị toàn bộ đè ép, phát ra rợn người nổ đùng. Mặt đất tại cỗ uy áp này phía dưới từng khúc giãn nứt. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lâm Huy rốt cục động. Hắn không có né tránh, thậm chí không có rút đao. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Sau đó đối với kia đè xuống đầu bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, hơi hận một trường nên đón tiếp lấy. Phân cân thắt cốt. Một trường này thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ quang ảnh, cũng không có bất kỳ khí thế kinh thiên động địa. Tựa như là tiện tay đập một cái phiền lòng con rồi. Nhưng mà khi hắn một trường này cùng kia bàn tay lớn màu đỏ ngỏm tiếp xúc sát na, thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, bang, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, đống nhiên nổ tung. Kia nhìn như vô kiên bất tồi bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, tại Lâm Huy kia nhìn như nhỏ bé bàn tay trước mặt, tựa như là dưới ánh mặt trời tuyết động, liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền bị một cỗ không cách nào hình dung, chí cương chí mãnh lực lượng kinh khủng từ nội bộ mạnh mẽ đánh cho nát bấy. Đầy trời huyết quang, trong nháy mắt tiêu tán. Phốc, phốc phốc phốc, trận pháp bị phá, lực lượng phản vệ. Tạo thành chiến trận 36 tên tiên tiên cao thủ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, trong đó vượt qua 20 người, thân thể như là bị xung khí bóng ra đồng dạng, tại chỗ bạo thành từng đám huyết vụ. Còn lại mười mấy người, cũng là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, xương cốt vỡ vụn, tại chỗ khí tuyệt. Mẹn mẹn một trường. Chính diện đối cứng. Như bẻ cánh khô. 36 tên tiên tiên cao thủ tạo thành tuyệt sát đại trận, cứ như vậy bị phá. Đây cũng không phải là võ công. Đây là thần ma chi lực. Không. Không có khả năng. Bạch Long cùng Bạch Hổ hai người, nhìn trước mắt cái này như là như địa ngục cảnh tượng, dọa đến sợ vỡ mật. Trên mặt bọn họ tự tin cùng sát ý, sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi cùng hãi nhiên. Đây là quái vật gì? Liền xem như đại tông sư, cũng không có khả năng một trưởng phá mất thiên cương tỏa hồn trận. Người trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng là lai lịch thế nào? Liên tại bọn hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt, Lâm Huy động. Hắn không tiếp tục cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Bang! Từng tiếng càng long ngâm. Thần binh nguyệt hạ xương hàn rốt cục ra khỏi vỏ. Một cỗ cực hạn băng hàn chi khí, lấy Lâm Huy làm trung tâm, ầm vang một phát. Không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Trò chơi nên kết thúc. Lâm Huy ánh mắt băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Hai tay của hắn cầm đao, đem thể nội kia cùng nguyệt hạ xương hàn hoàn mỹ phù hợp huyền minh băng phách công pháp thôi động tới cực hạn. Huyền minh băng phách. Hắn đối với phía trước kia 10 cái bị đánh bay, chưa rơi xuống đất thánh giáo cao thủ, chém ra một đao. Ông. Một đạo dài đến vài chục trượng, cô đọng như thực chất, tản ra màu u lam hàn quang kinh khủng đao khí, huyền không xuất thế. Một đao kia dường như đem toàn bộ bầu trời đêm đều chém thành hai nửa. Đao khí những nơi đi qua, không gian đều dường như bị đông cứng, vạn vật tan lùi. Kia 10 cái còn tại giữa không trung thánh giáo cao thủ, trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng vẻ mặt thống khổ. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn, tính cả chung quanh cây cối, nham thạch, đều bị cái kia đạo màu lũ lam đao khí trong nháy mắt nuốt hết. Không có bạo tạc, không có kêu thảm, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Làm đao khí tiêu tán, nguyên địa không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bất luận là thi thể, vẫn là tàn chi, thậm chí là vết máu, tất cả đều ở đằng kia cực hạn băng hàn phía dưới, bị chôn vùi thành nguyên thủy nhất hạt, theo gió phiêu tán. Hài cốt không còn. Bạch Long cùng Bạch Hổ hai người ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể như là run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy, dưới mặt nạ hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy vô tận sợ hãi. Một trường phá trận đổ lửa, một đao chém tận giết tuyệt. Cái này, đây là người sao? Đây là theo trong địa ngục bỏ ra tới ma thần a? Chạy! Trong lòng hai người chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Chia ra đi! Bạch Long gào thét một tiếng, rốt cuộc không để ý tới bất kỳ đồng bạn tình nghĩa, quay người liền đem thi triển khinh công đến cực hạn, hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía phương đông điên cuồng chạy trốn. Ma Bạch Hổ cũng cơ hồ trong cùng một lúc hướng phía tương phản phương tây bỏ mạng chạy trốn. Bọn hắn thậm chí liền quay đầu nhìn một chút dũng khí cũng không có. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 73, đế vương chết sống liên quan ta cái rắm. Nhiệm vụ mới. Chương 73, đế vương chết sống liên quan ta cái rắm. Nhiệm vụ mới. Muốn chạy. Nhìn xem kia hai đạo bỏ mạng chạy trốn, thật không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi bóng lưng, Lâm Huy trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh giọng điểm ai. Ở trước mặt hắn, tông sư lại như thế nào? Bất quá là hơi hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Hắn thậm chí liền đuổi theo động tác đều chẳng muốn làm, chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái. Xích Thốn Thiên Ngai, mắt cấp khinh công, tại thời khắc này bị thôi động tới cực hạn. Lâm Huy thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, dường như hắn chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Bạch Long đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, thể nội tông sư nội lực như là hồng thủy mở cống điên cuồng tiêu đốt, tốc độ nhanh đến tại sau lưng kéo ra khỏi liên tiếp tàn ảnh. Hắn không dám quay đầu, thậm chí không dám dùng thần niệm đi cảm giác. Sau lưng người trẻ tuổi kia, căn bản cũng không phải là người, là ma quỷ, là thần minh. Một trường phá trận, một đao dọa bãi. Đây là kinh khủng bực nào, như thế nào không thể tưởng tượng thủ đoạn. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là trốn, trốn được càng xa càng tốt. Chỉ cần có thể trốn về thánh giáo địa cung, mượn nhờ hộ pháp đại nhân lực lượng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại hắn vì mình tốc độ lại tăng lên một phần mà cảm thấy may mắn lúc, một đạo bình thản đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, lại như là đòi mạng ma chú đồng dạng, ở bên tai của hắn lung dung vang lên. Ngươi đang chạy cái gì? Đạo thanh âm này rất nhẹ, rất nhạt, lại làm cho Bạch Long toàn thân huyết dịch trong nháy mắt đông lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào, chỉ thấy phía trước 10 trượng bên ngoài trên ngọn cây, cái kia vốn nên ở sau lưng mình ma thần, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Hắn đứng chắc tay, tay áo đồng bền, đang dùng một loại nhìn người chết ánh mắt, hờ hững nhìn chăm chú lên chính mình. Giây lát, thuần di, Bạch Long đại não trống rỗng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với võ học nhận biết. Không, bản năng cầu sinh, nhưng hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn không có thuốc thủ chịu chói, mà là đem thể nội còn sót lại tất cả nội lực, toàn bộ quán chú tới song trưởng bên trên, cách không đối với Lâm Huy, đánh ra chính mình suốt đời mạnh nhất một kích. Bạch Long Thiên Giang, một đầu từ nội lực ngưng tụ mà thành, sinh động như thật màu trắng cự long, gầm thét phóng lên tận trời, muốn đem Lâm Huy hoàn toàn thôn vệ. Nhưng mà, Lâm Huy chỉ là khinh thường lắc đầu. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay Nguyệt Hạ Xương Hàn. Sau đó, một đạo đánh rớt, không có kinh thiên động địa lao khí, cũng không có sáng chói quang hoa chói mắt, chính là như vậy phổ phổ thông thông một đao. Có thể một đao kia rơi xuống, đầu kia uy thế vô song màu trắng cự long, tựa như là như khí cầu bị đâm thủng, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền lặng yên không một tiếng động chôn vùi ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, Bạch Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lâm Huy thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương cặp kia băng lãnh đôi mắt bên trong, phản chiếu ra chính mình tấm kia hoảng sợ tuyệt vọng mặt. Tiếp sau, nhớ kỹ bảng hiệu sáng lên điểm. Đây là Bạch Long nghe được câu nói sau cùng. Sau một khắc, Lâm Huy trường đao trong tay hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng từ trên người hắn xẹt qua. Thanh, một đời tông sư, Bạch Liên giáo Thiên Cương đường chủ, Bạch Long, toàn bộ thân thể, tính cả trên người hắn quần áo cùng mặt nạ trên mặt, đều trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Liên một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không thể lưu lại. Một bên khác, Bạch Hổ cũng tại bỏ mạng chạy vội. Hắn nghe được sau lưng Bạch Long kia âm thanh tuyệt vọng gào thét, cũng cảm nhận được kia cố lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng đao ý, hắn biết, đồng bạn của mình kết thúc. Cái này khiến hắn càng thêm sợ hãi, thiêu đốt nội lực tốc độ cũng càng nhanh hơn. Nhưng hắn không dám dừng lại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia ma thần giết Bạch Long về sau, chính mình có thể tranh thủ thêm tới một chút chạy trốn thời gian. Nhưng mà, hiện thực là tan cốc. Ngay tại hắn xông ra rừng cây, nhìn thấy phía trước khoáng đạt bình nguyên, trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng trong nháy mắt. Một thân ảnh, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, lặng lẽ không âm thanh xuất hiện tại hắn ngay phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Chính là Lâm Huy. Trường đao trong tay của hắn, còn tại chạy xuống máu, nhưng thân đao nhưng như cũng hàn quang bắn ra bốn phía, không thấy một tia ô uế. Ừ ngực. Bạch Hổ hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chạy không thoát. Đối mặt loại này thần tiên giống như thủ đoạn, chính mình căn bản không có bất kỳ khả năng chạy trốn. Ta liều mạng với ngươi. Trong tuyệt vọng, thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận hung tính. Bạch Hổ hai mắt xích hồng, như là dã thú bị thương, gầm thét hướng Lâm Huy lao đến, một đôi hổ trảo phía trên, cương khí lở lở, xé rách không khí, phát ra chói tai gào thét. Đối mặt cái này liều chết một kích, Lâm Huy trên mặt liền một tia gợn sóng đều không có. Hắn thậm chí liền đao đều chẳng muốn dùng, chỉ là vươn ngón trỏ phải của mình cùng ngón giữa, con ngón búng ra, linh tế nhất chỉ, đốt, một tiếng vang nhỏ. Bạch Hổ kia đủ để vỡ bia nước đá hổ trảo cương khí, tại Lâm Huy ngón tay trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Một cú không thể địch nổi kinh khủng lực đạo, theo cánh tay của hắn, cuốn ngược mà quay về. Răng rắc răng rắc răng rắc, liên tiếp dày đặc tiếng xương nứt vang lên. Bạch Hổ toàn bộ cánh tay phải, theo bàn tay tới bả vai, tất cả xương cốt đều tại một chỉ này phía dưới, bị từng khúc đánh gãy. A, đau đớn kịch liệt, nhường hắn phát ra như rết heo rú thảm, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn biết, chính mình kết thúc. Hoán độc nhìn thoáng qua Lâm Huy, Bạch Hổ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự chuẩn bị cắn nát dấu ở trong hàm răng đối độc. Thánh giáo quy củ, nhiệm vụ thất bại, cận kề cái chết cũng không thể bị bắt. Nhưng mà, động tác của hắn lại có thể nào nhanh hơn Lâm Huy. Lâm Huy thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trước người hắn, tay phải nhanh như thiểm điện, một thanh nắm hắn cằm xương. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Bạch Hổ cái cằm bị Lâm Huy mạnh mẽ bóp nát. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Ô. Ô, ô Bạch Hổ thống khổ nức nở, nhìn xem Lâm Huy ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Huy không để ý đến hắn dãy rủa, chỉ là đem một cái tay đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Một cỗ âm lãnh quỷ dị, dường như đến từ cửu u phía dưới lực lượng tinh thần, theo lòng bàn tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào Bạch Hổ trong óc. Thực tâm chú. A a a a a. Trước nay chưa từng có, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh khủng kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt quét sạch Bạch Hổ mỗi một cây thần kinh. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là bị ức vạn con kiến điên cuồng gặm ướt, lại giống là bị ném vào nóng hổi chảo dầu lặp đi lặp lại tiên tạc. Loại đau khổ này đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Giết, giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Bạch Hổ thân thể trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, vặn mèo, dùng đầu va chạm mặt đất, dùng còn sót lại tay trái xé rách lấy huyết đục của mình, trong chớp mắt liền trở thành một cái huyết nhân. Nhưng mà Lâm Huy chỉ là lạnh lùng nhìn về, nói: các ngươi tại sao phải giết ta? Là Ma Tôn đại nhân, là Ma Tôn đại nhân mệnh lệnh. Tại thực tâm chú tra tấn hạ, Bạch Hổ tinh thần phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, khàn giọng mà quát: đại nhân nói, trên người ngươi có kinh thiên bí mật, để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi bắt sống. Ma Tôn. Lâm Huy lông mày nhíu lại, hắn là ai? Là Thánh giáo Lục Đại hộ pháp một trong. Thực lực sâu không lường được Bạch Hổ thanh âm, đã mang tới giọng nghẹn ngào. Các ngươi Thánh giáo, ngoại trừ phái các ngươi tới giết ta, còn có cái gì kế hoạch khác? Lâm Huy tiếp tục hỏi. Vấn đề này dường như chạm đến cái gì cấm kỵ. Bạch Hổ trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Lâm Huy thấy thế, cười lạnh một tiếng, gia tăng thực tâm chú lực đạo. A a a, ta nói, ta cái gì đều nói. Bạch Hổ hoàn toàn hỏng mất, nước mắt chảy ngang thét to, ta nói, Thánh giáo lớn nhất kế hoạch là thứ vương giết giá. Chúng ta đã thành công. Thành công sắp xếp ba vị thiên cương cấp bậc tông sư cao thủ xâm nhập vào hoàng cung. Mục tiêu của bọn hắn là Vạn Thọ Đế. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn hắn liền sẽ động thủ, ám sát cầu hoàng đế, phá vỡ đại hạ. Nói xong cái này bí mật kinh thiên, Bạch Hổ dường như bị rút khô tất cả khí lực, co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại thở dốc phần. Ba tên tông sư thích khách chui vào hoàng cung, ý đồ ám sát hoàng đế. Đây đúng là một cái đủ để cho toàn bộ đại hạ vương triều cũng vì đó chấn động âm như kinh thiên. Nhưng mà Lâm Huy sau khi nghe xong, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí còn có chút muốn cười. Vạn Thọ Đế, cái kia trầm mê luyện đan, không để ý tới triều chính hôn quân, đế vương chết sống liên quan ta cái rắm. Hắn thấp giọng tự đủ, hắn đối cái này mục nát vương triều không có nửa phần lòng cảm mến, đối cái kia chưa từng gặp mặt hoàng đế càng chưa nói tới một tơ một hào trung thành. Chỉ cần đừng chậm trễ ta làm nhiệm vụ cầm ban thưởng là được. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, đốt kiểm tra tới nhân vật mấu chốt Ma Tôn phát động nhiệm vụ ẩn liên. Nhiệm vụ tên: hát thủ phía sau màn nhiệm vụ mục tiêu, tìm tới cũng chém giết Bạch Liên Thánh giáo hộ pháp Ma Tôn. Nhiệm vụ ban thưởng: mắt cấp thần công Thiên Ý Tứ Tự Quyết. Lâm Huy ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thiên Ý Tứ Tự Quyết. Ma Tôn Lâm Huy khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Vốn đang mặc kệ ngươi, hiện tại xem ra ngươi phải chết. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất kia đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Bạch Hổ. Hắn hiện tại ở đâu? Không biết rõ. Bạch Hổ suy yếu nói rằng: Ma Tôn đại nhân, hành tung quỷ bí chỉ có Thiên Xảo Tinh đại nhân có thể liên hệ với hắn. Thiên Xảo Tinh a? Lâm Huy nhẹ gật đầu, đạt được tất cả mong muốn tin tức. Cái này Bạch Hổ cũng không có giá trị tồn tại. Hắn giơ chân lên, đối với Bạch Hổ đầu nhẹ nhàng giẫm mạnh. Phốc phốc, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy thu đao vào vỏ, nhìn thoáng qua Dương Châu thành phương hướng, ánh mắt biến sắc bén mà nguy hiểm. Ma Tôn, chờ lấy ta. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 74, mượn đao giết người, treo giải trên trời. Chương 74, mượn đao giết người, treo giải trên trời. Lâm Huy thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Hắn sau khi đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, mới vừa rồi còn thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông rừng cây nhỏ, đã biến trống rỗng. Bất luận là thánh giáo cao thủ thi thể, vẫn là tôn phong kia hai tên nhãn tuyến thi thể, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt đất, ngoại trừ mấy đạo thâm thúy vết đao, cùng một mảnh bị hàn khí đông kết xương trắng bên ngoài, cũng tìm không được nữa mảy may đánh nhau qua vết tích. Liên phảng phất, nơi này tất cả đều chưa hề phát sinh qua. Lâm Huy làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt. Cùng lúc đó, Dương Châu thành, một chỗ để phòng xâm nghiêm hảo hoa xa xỉ phủ đệ bên trong. Một cái đáng giá ngàn vàng tiền triệu quan diêu sứ Thanh Hoa Bình bị hung hăng ném xuống đất, hóa thành vô số mảnh vỡ. Người mặc cẩm bào, khuôn mặt âm nhu tôn phong, giờ phút này đang hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt phập phồng, khắp khuôn mặt là dữ tợn lửa giận. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Hắn giống như hồ điên, điên cuồng đem trong thư phòng tất cả có thể đập đồ vật, tất cả đều đập náo loạn. Liên ngươi đều cùng không được. Bản công tử nuôi các ngươi làm gì dùng? Tại dưới chân hắn, một gã người mặc quản gia phục sức trung niên nam nhân, đang lơm lớm lo sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Công tử bất giận. Bất giận A Tôn quản gia run giọng quên đủ, phải đi ra. Là chúng ta trong phủ tốt nhất chính xác, đều là đi lên chiến trường, từ trong đống người chết bỏ ra tới tinh nhuệ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Lâm Huy, vậy mà như thế cảnh giác cùng tàn nhẫn ta mặc kệ. Tôn Phong một thanh nắm chặt Tôn quản gia cổ áo, nâng hắn lên, nước bọt bay tứ tung mà quát, ta chỉ biết là, ta người lại chết. Lại gãy tại cái kia Lâm Huy trong tay. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nuốt không trôi. Hắn hai mắt đỏ bừng, giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Từ khi Lâm Huy xuất hiện, hắn làm cái gì đều không thuận. Đầu tiên là biểu đệ chân hữu tình bị phế, tiếp theo là tâm phúc Triệu tiểu lâu bị đánh thành tàn phế, hiện tại ngay cả mình phái đi ra nhà tuyến đều bị giết. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là Trần Chuỷ đang đánh mặt của hắn, đánh bọn hắn Tôn ra mặt. Công tử, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tôn quản gia cố nén sợ hãi, thấp giọng góp lời nói, kia Lâm Huy bây giờ giành tiếng đang thịnh, lại có Lý Nhai che chở, chúng ta không thích hợp cùng hắn cứng đối cứng a. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Già thương nghị mẹ ngươi. Tôn Phong một cước đem Tôn quản gia đạp lăn trên mặt đất, còn chưa hết giận, lại tiến lên đạp mấy cước. Phát tiết một trận về sau, hắn mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại, trong ánh mắt điên cuồng cũng dần dần bị một tia âm lãnh thay thế. Hắn biết quản gia nói đúng, cứng đối cứng, hắn hiện tại thật đúng là đụng bất quá cái người điên kia. Đi, cho ta truyền tin trở lại kinh thành. Tôn Phong sửa sang lại một chút xốc xếp áo bào, thanh âm lạnh như băng nói rằng, đem Dương Châu thành phát sinh tất cả, một năm một mười nói cho ra ra. Liền nói Lý Nhai ý đồ bồi dưỡng tư nhân thế lực, kết bè kết cánh, mời ra ra. Tại triều đình phía trên, vạch tội hắn một bản. Là, công tử. Tôn quản gia như được đại xá, lộn nào chạy ra ngoài. Nhìn xem quản gia chật vật bóng lưng, Tôn Phong trên mặt lộ ra một vẻ toán độc cười lạnh. Lâm Huy, ngươi cho bản công tử chờ lấy. Võ công cao lại như thế nào? Tại cái này lại hạ, chung quy là ta quan văn thiên hạ. Người cây đao này lại nhanh, cũng không nhanh bằng ông nội ta trong tay chiếc bút kia. Nguyên hát phong cao, đêm về khuya. Dương Châu thành, sâu dưới lòng đất. Âm trầm, ẩm ướt, tản ra huyết tinh cùng mục nát khí tức địa cung bên trong. Bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Tất cả người mặc hắc bào thánh giáo giáo chúng, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể run như run rẩy, liền không dám thở mạnh một cái. Lạch cạch, một giọt mồ hôi lạnh theo thiên xảo tinh cái trán trượt xuống, nhỏ ở băng lánh trên mặt đất, phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng vang. Nàng quỳ gối phía trước nhất, cảm thụ được theo cái kia đạo rèm châu về sau, truyền đến kia cố cơ hồ muốn đem không gian đều đông kết kinh khủng sát ý, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều tại run rẩy. Chết, tất cả đều chết. Bạch Long, Bạch Hổ, hai vị tông sư cấp thiên cương đường chủ, còn có 36 tên ngàn chọn và tuyển, đủ để quét ngang một phương tiên tinh nhuệ. Dạng này một cố cường đại lực lượng, đừng nói là ám sát một cái cẩm y liễu vệ bách hộ, liền xem như đi tiến đánh một tòa cỡ nhỏ thành trì đều dư xài. Có thể kết quả đây, toàn quân bị diệt, liền một cố thi thể đều không thể tìm trở về. Dèm châu về sau, cái kia đạo được tôn xưng là Ma Tôn thân ảnh trầm mặc hồi lâu. Hắn không có gào thét, cũng không có gầm thét, nhưng tất cả mọi người biết cái này mới là hộ pháp đại nhân phẫn nộ nhất trạng thái. Trước bao táp yên tĩnh, ha ha thật lâu, một tiếng cười khẽ theo phía sau bức rèm che chuyển ra. Tiếng cười kia rất nhẹ, rất nu, lại làm cho ở đây trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên co rụt lại. Tốt, tốt một cái Lâm Huy, bản tọa thật đúng là xem thường ngươi. Một trường phá thiên cương, một đao chạm quần ma thực lực thế này, sợ là đã đến gần vô hạn, thậm chí đã bước vào đại tông sư ngưỡng cửa a. Một cái 20 tuổi không đến đại tông sư. Ma Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin, nhưng càng nhiều lại là không cách nào ngăn chặn tham lam cùng nóng dực. Bí mật trên người hắn so bản tọa tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên. Anh. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát, toàn bộ địa cung đều kịch liệt lắc lư một cái. Vì trên mặt đất mười mấy tên giáo chúng cùng nhau phun ra một ngụm tươi máu, bị cỗ này khí lãng mạnh mẽ hất bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, không rõ sống chết. Chỉ có Thiên Xảo Tình cùng một đạo khác như là ảnh tử giống như, từ đầu đến cuối quỳ gối vương tọa phía dưới, không nhúc nhích thân ảnh, không có chịu ảnh hưởng. Mà nhất, Ma Tôn băng lãnh thanh âm vang lên, có thuộc hạ. Cái kia đạo ảnh tử chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn giống nhau mặc một thân áo bào đen, trên mặt mang theo một trương không có bất kỳ cái gì hoa văn đen tuyền mặt nạ, thanh âm khàn khàn, không mang theo một tia tình cảm, dường như một bộ chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh cái sắc không hồn. Hắn chính là Ma Tôn dưới trướng, sắc bén nhất, cũng là thần bí nhất một cây đao, mạnh nhất tử sĩ, mà nhất. Ngươi xem hiện trường điều tra kết quả. Ma Tôn thanh âm khôi phục bình tĩnh, hỏi, nếu để cho ngươi đi giết hắn, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ma Nhất trầm mặc một lát, tựa hồ là đang trong đầu tiến hành tinh vi suy tính. Nửa ngày về sau, hắn mới dùng tia thanh âm khàn khàn, chậm rãi phun ra bốn chữ. Ba thành, có thể giết. A, Ma Tôn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, chỉ có ba thành. Hắn biết rõ Ma Nhất thực lực, cùng là tông sư đỉnh phong, nhưng Ma Nhất chân chính chiến lực đủ để nhẹ nhõm nghiền ép Bạch Long Bạch Hổ liên thủ, thậm chí có thể ở đại tông sư thủ hạ tiếp vài chiêu. Có thể cho dù là hắn đối đầu Lâm Huy, cũng chỉ có ba thành phần thắng. Nếu là bất kể một cái giá lớn đâu, Ma Tôn lại hỏi. Lần này Ma Nhất trả lời rất nhanh, bảy thành, đồng quy vô tận. T, Ma Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Liên động dùng át chủ bài, đều chỉ có 7 thành 5 chắc cùng đối phương đồng quy vu tận. Cái này Lâm Huy, đến cùng là cái gì quái vật? Trong cung điện dưới lòng đất, lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ma Tôn tại cân nhắc, ma nhất là hắn hao phí vô số tài nguyên, nuôi dưỡng hơn 20 năm vương bài, là hắn tương lai mưu đồ đại nghiệp, trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Dùng dạng này một chương vương bài, đi cùng một cái tiền đồ chưa biết Lâm Huy đồng quy vu tận. Không đáng, không đáng giá. Ha ha ha. Ha 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 ha. Đột nhiên, Ma Tôn phát ra một hồi trầm thấp mà tiếng cười âm lãnh. Tốt, rất tốt. Hắn chậm rãi ngồi trở lại vương tọa, trong ánh mắt lóe ra như độc xạ qua mang. Bản tọa thay đổi chủ ý. Một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, nếu là cứ như vậy chết tại chúng ta thánh giáo trong tay, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Hắn nhìn về phía dưới Thiên Xảo Tinh, chậm rãi nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, liên hệ Thiên Nguyên Các. Thiên Nguyên Các. Làm ba chữ này theo Ma Tôn trong miệng tốt ra lúc, ngay cả một mực túi đầu Thiên Xảo Tinh đều đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ thật sâu hãi nhiên. Thiên Nguyên Các, trên giang hồ, cổ xưa nhất, thần bí nhất, cũng là cường đại nhất tổ chức sát thủ. Truyền thuyết, chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, bọn hắn thậm chí liền đường triều vương ra cũng dám ám sát. Hơn nữa, tự Thiên Nguyên Các thành lập mấy trăm năm đến nay, chưa bao giờ có thất thủ ghi chép. Phàm là bị Thiên Nguyên Các để mắt tới người, chỉ có một cái kết quả, chết. Nói cho bọn hắn. Ma Tôn thanh âm tràn đầy vô tận rét lạnh cùng ác ý bản tọa ra giá, 500 vạn lượng bạch ngân. Mua. Lâm Huy mệnh, ta không chỉ có muốn hắn chết, ta còn muốn hắn thân bại danh liệt, muốn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ta muốn để khắp thiên hạ sát thủ đều trở thành hắn vung đi không được các ngộng. Đề cử chuyển hoạt, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 75, phụ chỉ xét nhà, đào sâu ba thước. Chương 75, phụ chỉ xét nhà, đào sâu ba thước. Tự Lâm Huy đem kia phần nội gian trên danh sách báo, cũng từ Lý Nhai thông qua đường dây bí mật mang đến kinh thành về sau, vẹn vẹn qua 3 ngày. Một trận xưa nay chưa từng có chính trị phong bạo, lợi dụng thế lôi đỉnh bạc quân, quét sạch toàn bộ Dương Châu thành. Vạn Thọ Đế lửa giận, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn mãnh liệt. Một đạo từ chỉ huy sứ Liêu Bát Hoang thân bút ký phát, đóng dấu chồng nội các cùng tư lễ giám song trọng đại ấn mật lệnh, chuyển tới Dương Châu Bắc trấn phủ ti. Mật lệnh nội dung chỉ có một chữ: giết. Thế là, Dương Châu thành thiên thay đổi. Vô số trước kia tại bách tính trong mắt cao cao tại thượng quan lao ra, trong vòng một đêm liền thành tù nhân. Từng đội người mặc phi ngư phục, cầm trong tay tú xuân đao cầm y liễu vệ, như là theo trong địa ngục đi ra ác quỷ, vọt vào thành nội một tòa lại một tòa phủ đệ. Trong lúc nhất thời, Dương Châu thành bên trong, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Trong ngày thường ngựa xe như nước phồn hoa đường đi, bây giờ biến trước cửa có thể răng lưới bắt chim, từng nhà đại môn đóng chặt, sợ nhiễm phải mảy may. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát cùng máu tanh khí tức. Đây chính là thiên tử chi nộ. Tại trận này đại thanh tẩy bên trong, có người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tự nhiên cũng có người nên đón chính mình cuồng hoan. Bắc trấn phủ ti, Bách hộ công phòng bên trong, Lâm Huy đang nhàn nhã địa phẩm lấy tần phủ đưa tới đỉnh cấp đại hồng bảo, nghe Tống Bạch cùng Ngô Liễu mặt mày hớn hở hồi báo tình huống bên ngoài. Đầu nhi, ngài là không nhìn thấy a? Tôn Lập tiểu tử kia dẫn đội dò xét Diêm Vận Ti phó sứ Chu toàn nhà, tên kia theo nhà hắn trong hầm ngầm chỉ là vàng tỏi liền tìm ra đến Tam Đại Dương, còn có các loại đồ cổ tranh chữ, nghe nói đem chúng ta trấn phủ ti khố phòng đều nhanh chất đầy. Còn có Trương Thiên, hắn phụ trách là Dương Châu vệ chỉ huy thiêm sự Hà Tiến, nghe nói kia Hà Tiến bà nương chết sống không chịu giao ra khế nhà khế đất, bị Trương Thiên một đao liền đem đầu chém. Bên ngoài bây giờ đều nói chúng ta bắt trấn phủ ti là sống Diêm Vương hạ phàm đâu. Hai người nói đúng nước miếng văng tung tóe, hưng phấn không thôi. Xét nhà, đối với Cẩm Y Liễu vệ mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời này nhất màu mỡ việc cần làm. Dựa theo quy củ, chép không có đoạt được, ba thành nộp lên trên quốc khố, ba thành về trấn phủ ti, còn lại bốn thành thì từ phụ trách xét nhà các giáo úy tự hành chia lãi. Đây quả thực là phụng chỉ phát tài. Lâm Huy nghe, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn biết, chân chính cá lớn còn không có đến phiên bọn hắn. Quả nhiên, Lâm Bách Hộ, Thiên Hộ đại nhân cho mời. Một gã giáo úy bước nhanh đến, cung kính nói rằng: "Làm Lâm Huy đi vào Lý Nhai thư phòng lúc, vị này Thiên Hộ đại nhân đang mặt đỏ lên mà nhìn xem một phần hồ sơ, trên mặt là không che giấu được ý cười." "Tới." Lý Nhai ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười đem trong tay hồ sơ đưa tới: "Ngươi việc phải làm tới." Lâm Huy tiếp nhận xem xét, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Hồ sơ bên trên, thình lình viết một cái tên: Chiêm sự phủ, thiếu chiêm sự, Trần Hiển Vinh, chính tứ phẩm đại quan. Đây tuyệt đối là trên danh sách, ngoại trừ kinh thành vị kia lại bộ thị lang bên ngoài, chức quan cao nhất một con cá lớn. Trần Hiển Vinh mặc dù người ở kinh thành, nhưng hắn lao chạch cùng gia quyến đều tại Dương Châu. Lý Nhai đứng người lên, vỗ vỗ Lâm Huy bả vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Khối này nhất phi thịt, bản quan giao cho ngươi. Nhớ kỹ, thánh thượng có chỉ, phàm có liên quan vụ án người, hết thảy giết chết bất luận tội." "Thuộc hạ minh bạch." Lâm Huy trong mắt hiện lên một tia băng lãnh hàn mang. Sau nửa canh giờ, Dương Châu thành đông, một tòa chiếm diện tích cực lớn, trước cửa đứng thẳng hai tôn sư tử đá khí phái trước cửa phủ đệ. "Người đến người nào?" "Đây là trấn phủ." "Nhanh chóng tối lui." Cửa phủ đệ mấy tên gia đình nhìn trước mắt cái này trên trăm tên đằng đằng sát khí cầm y liề vệ, mặc dù dọa đến hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn là cả gan nghiêm nghị quát. Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Phục chỉ xét nhà. Phàm ngăn cả người, giết không tha. Băng lanh thanh âm, giống như tử thần tuyên bố. Là. Tống Bạch cùng Nô Liếu sớm đã kìm nén không được, nhe răng cười một tiếng, rút ra tú xuân đao, một ngựa đi đầu sông tới. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Kia mấy tên gia đình liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị ném lăn trên mặt đất. Ầm ầm. Nặng nghề màu son đại môn bị mấy tên cẩm y liễu vệ hợp lực một cước, trực tiếp đạp nát ấy. Trên trăm tên cẩm y liễu vệ như lang như hổ xông vào trần phủ bên trong. Trong phủ lập tức loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, binh khí vào thị tâm thành, xen lẫn thành một khúc máu tanh chương nhạc. Làm Lâm Huy chậm rãi đi vào trong phủ lúc, trong viện đã ngã xuống mấy chục cố hộ viện gia đình thi thể. Một gã người mặc màu trắng trường bào, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân, tại mấy tên gia quyến chen chúc hạ, chính đối cẩm y liễu vệ nhóm trợn mắt nhìn, đau lòng nhức óc quát tầm lên, dừng tay. Tất cả đều cho bản quan dừng tay. Các ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Bản quan chính là triều đình tứ phẩm đại quan. Các ngươi an dám như thế? Lâm Huy nhìn xem hắn, nét miệng lên một vệ giọng niệm ai. Ngươi chính là Trần Hiển Vinh cha, Trần Hí. Chính là bản quan. Trần Hí ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt quang minh lẫm liệt, bản quan cả đời làm quan thanh liêm, liêm khiết thanh bạch. Bên trên không thẹn với thiên, hạ không thẹn với. Các ngươi cẩm y liễu vệ không có bằng chứng, tự tiện xông vào đại thần phủ đệ, lạm sát kẻ vô tội. Bản quan nhất định phải thượng tấu bệ hạ, vạch tội các ngươi một bản. Lời nói này nói đúng nghĩa chính từ nghiêm, nói năng có khí phách. Như là bình thường quan viên, chỉ sợ thật đúng là bị hắn lần này khí thế trấn trụ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lâm Huy. Ha ha. Lâm Huy khẽ cười một tiếng, trực tiếp từ trong ngực móc ra kia phần che kín tam phương đại ấn xét nhà mật lệnh, ở trước mặt hắn lung lay. Phụ chỉ làm việc, còn cần giải thích với ngươi sao? Lục soát. Lâm Huy lời nhắc lại cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng hạ lệnh. Cho ta đào sâu ba thước lục soát. Trong phủ một viên ngói một viên lạch, một ngọn cây còn cỏ, cũng không thể buông tha. Là. Cẩm y liễu vệ nhóm ầm vang đồng ý, lập tức như lang như hổ xông về phủ đệ các ngõ ngách, nện tường, nạy ra sàn nhà nạy ra sàn nhà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trần phủ đều vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Ngươi, các ngươi Trần Hí nhìn xem chính mình lịch sự tao nhã phủ đệ bị làm đến một mảnh hỗn độn, tức giận đến toàn thân phát run, một gương mặt mo trướng thành màu gan heo. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào giận mắng, đều không có một cái nào cẩm y liễu vệ để ý tới hắn. Một nén nhang sau, một gã tổng kỳ bước nhanh đến đây báo cáo, đại nhân, tất cả gian phòng đều tìm tới, chỉ tìm ra bạch ngân 3.000 lượng, hoàng kim 500 lượng. Cũng không phát hiện gì khác lạ. Ân. Lâm Vi lông mày nhíu lại. Một cái tứ phẩm đại quan vô liếng, chỉ có ngần ấy. Lừa gạt vì đâu? Hắn quay đầu, đem ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Trần Hí sau lưng mấy cái kia dọa đến run lẩy bẩy nữ quyến. Trong đó, một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân, hẳn là Trần Hí chính thê. Mà tại bên người nàng, còn đứng lấy một cái chừng 20, dung mạo diễm lệ, dáng người xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, hẳn là tiểu thiếp của hắn. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lâm Vi trên mặt, lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đi đến cái kia tiểu thiếp trước mặt, dùng tú xuân đao vào đao, nhẹ nhàng nâng lên nàng tấm kia lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp. Nói cho ta, đồ vật đều cất ở đâu? Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc ma lực. Chỉ cần ngươi nói, ta chẳng những có thể lấy bảo đảm ngươi một mạng, tịch thu gia sản bên trong, ta còn có thể phân ngươi một thành, để ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Ngươi tiểu thiếp trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Hí. Ngươi có thể nghĩ tốt. Lâm Huy thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, sự kiên nhẫn của ta là có hạ. Nếu như chờ ta tự mình tìm ra đến, vậy các ngươi trần ra trên dưới coi như thật muốn chó gà không tha. Câu này tràn ngập sát ý, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ta nói tiểu thiếp tinh thần phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, thét chói thai vang lên chỉ hướng cách đó không xa một tòa giả sơn. Tại dưới hòn non bộ mặt có cái hầm vàng bạc châu báu, còn có lao gia thư đều ở bên trong. Người tiện nhân này, Trần Hí nghe nói như thế như bị sét đánh, muốn rách cả mí mắt gào thét một tiếng, đưa tay liền phải hướng kia tiểu thiếp đánh tới. Nhưng mà tay của hắn còn không có rơi xuống, một đạo ánh đao lướt qua. Phốc phốc. Trần Hí toàn bộ cánh tay phải bị Lâm Huy sóng vai chặt đứt. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ trần phủ. Lâm Huy thu đao vào vỏ, nhìn cũng chưa từng nhìn lăn lộn trên mặt đất Trần Hí một cái, chỉ là đối với giả sơn phương hướng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đập ra. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành. Vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục 1-2. Chương 76, sát thủ Suna, tuyệt thế đao pháp. Chương 76, sát thủ Suna, tuyệt thế đao pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, từ thép tinh hỗn hợp cự thạch đúc thành giả sơn, bị mấy tên tiên tiên cảnh giới cẩm y liễu vệ hợp lực một kích, mạnh mẽ lệnh đến chia 5 x 7. Một cái đen nhánh hầm nhập khẩu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cỗ hỗn tạp hơi tiền cùng mùi nấm mốc đục ngầu không khí, theo trong hầm ngầm đập vào mặt. A, không cần làm Trần Hí nhìn thấy cái kia hầm nhập khẩu lúc, cả người hắn đều hỏng mất. trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc rút đi, biến một mảnh cho tàn. Hắn biết, mọi thứ đều kết thúc. Phù phù. Vị này tiền triều quan viên hoàn toàn từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng khí phách, dùng còn sót lại tay trái chống đất, hướng phía Lâm Huy phương hướng, nặng nề mà quỳ xuống, điên cuồng đập lấy đầu. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân tha mạng a. Ta sai rồi, ta thật sai lầm. Ta không nên cùng triều đình đối nghịch, không nên cùng ngài đối nghịch a. Van cầu ngài, giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng chó a. Hắn nước mắt chảy ngang, cái trán đập đến máu me đồng địa, giống như điên dại. Chỉ cần ngài chịu buông tha ta, ta nguyện đem một phần kinh thiên phú quý, hai tay dâng lên. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia hy vọng cuối cùng điên cuồng, một phần đủ để mua xuống nửa tòa Dương Châu thành kinh thiên phú quý. Không thể không nói, cái này dụ hoặc đủ để cho thế gian chín thành chín người điên cuồng mua xuống nửa tòa Dương Châu thành. Đây là kinh khủng bực nào tài phú. Nhưng mà Lâm Huy trên mặt lại ngay cả một tơ một hào gợn sóng đều không có. Hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất kéo dài hơi tàn trần hí, ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đáng thương sâu kiến. Kinh thiên phú quý, thật xin lỗi, ta không hứng thú. Lâm Huy khoe miệng khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Người tới, đem hắn mang đi. Trần Hí là kẻ chắc chắn phải chết, ai bắt hắn tiền người đó là tự tìm phiền toái. Lâm Huy mới không làm loại chuyện này. Câu nói này hoàn toàn đánh tan Trần Hí tất cả huyễn tưởng. Hắn sủi lơ trên mặt đất, miệng bên trong phát ra ôi ôi tuyệt vọng rên rỉ, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Lâm Huy không nhìn hắn nữa, quay người đối với sớm đã trợn mắt hốc mồm Tống Bạch Ngô Liễu bọn người hạ lệnh, đem đồ vật bên trong tất cả đều rời ra ngoài. Là một canh giờ sau, Trần phủ trước cửa, trên trăm chiếc xe lớn xếp thành trường long, trên xe chất đầy kim quang lóng lánh vàng bạc nguyên bảo, cùng nguyên một đám chứa quý hiếm dị bảo cái dương, số lượng nhiều, quả thực nghe rợn cả người. Lâm Huy trở mình lên ngựa, đối với cái kia sớm đã sợ choáng váng tiểu thiếp, tiện tay ném ra một trương 1000 lượng ngân phiếu. Ta nói lời giữ lời, cầm tiền, cút đi. Từ nay về sau, mai danh nhận tích, có thể sống bao lâu, xem chính ngươi tạo hóa. Kia tiểu thiếp run rẩy tiếp nhận ngân phiếu, như được đại xá, lộn nhào biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Một ga tiểu thiếp mà thôi, đến lúc đó liền nói xét nhà thời điểm giết lầm, không ai sẽ để ý về phần bọn hắn. Lâm Huy ánh mắt đảo qua bị trói vô vực, giống như chó chết quỳ trên mặt đất Trần Hí một nhà. Mang lên tất cả tài vật, áp tải trấn phủ thi. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chi này từ Cẩm Y Liễu vệ áp giải, trở đầy vàng bạc châu đáo đội ngũ, rất nhanh liền hấp dẫn toàn thành bách tính ánh mắt. Làm dân chúng thấy rõ quỷ gối trên tù xa, vết máu đầy người, gãy một cánh tay chính là ngày bình thường làm mưa làm gió Trần lao ra lúc, toàn bộ đường đi đều sôi trào. Là Trấn Hí lao giả chết tiệt kia. Hắn không phải nói con của hắn ở kinh thành làm đại quan sao? Thế nào bị Cẩm Y Liễu vệ bắt lại? Tóm đến tốt. Lao giả này ỷ vào nhi tử có thế, cưỡng chiếm nhà ta ba mẫu ruộng nước, ta đáng thương kia lao trà, tươi sống bị hắn cho làm tức chết ta. Còn có ta, nữ nhi của ta chính là bị con của hắn Trần Hiển Bình tên xuất sinh kia cho trà đạp, chúng ta đi báo quan phủ căn bản cũng không lý à. Cẩm Ý Liễu vệ đại nhân vi vũ, vì dân trừ hại a. Không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu, ngay sau đó, vô số rau nát, trứng tối, như là như hạt mưa, hướng phía trên tù xa Trần Hí một nhà đập tới. Trong ngày thường đối Cẩm Ý Liễu vệ sợ như sợ cọp dân chúng, giờ phút này lại giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng, đường hẻm reo hò. Nghe bên tai như núi kêu biển gầm khen ngợi, Tống Bạch cùng Ngô Liễu bọn người chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết đang kích động, cái eo thẳng tắp, trước nay chưa từng có cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thì ra, bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ không chỉ là người người e ngại ác quan, cũng có thể là bách tính trong mắt anh hùng. Bắt trấn phủ ti, thiên hộ công phòng. Lý Nhai nhìn trước mắt chồng chất như núi sổ sách, nghe Lâm Huy báo cáo, hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Tốt, tốt. Hắn nặng nề mà vỗ bàn một cái tứ phẩm quan nhà, vậy mà có thể chép ra giá trị gần 100 vạn lượng giá sản. Đám này sâu mọt, thật sự là nên giết. Phát tiết một trận sau, hắn nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt càng thêm thưởng thức. Lần này ngươi làm rất tốt, không chỉ có đào ra con cá lớn này, còn thuận tiện cho chúng ta Cẩm Y Liễu vệ tại dân gian tiếng thanh danh tốt. Đúng rồi, Lâm Huy giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra mấy phong mật tín. Đại nhân, đây là theo hầm hốc tối bên trong phát hiện, tựa hồ là Trần Hí cùng cái nào đó người thần bí ở giữa lui tới thư tín. Lý Nhai tiếp nhận tin, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn cẩn thận lật nhìn một lát, trầm giọng nói, thư này là dùng ám ngữ viết, nhưng bên trong lặp đi lặp lại nâng lên một cái gặp mặt địa điểm. Xem ra Trần Hí phía sau còn dính dấp thánh giáo tầng cao hơn nhân vật. Chuyện này can hệ trọng đại, ta sẽ đích thân thẩm vấn Trần Hí, cũng báo cáo chỉ huy sứ đại nhân. Lý Nhai đem thư tín cẩn thận cất kỹ, đối Lâm Huy nói, ngươi lần này lập xuống đại công, chờ danh tiếng đã qua, bản quan sẽ đích thân vì người sinh công. Mấy ngày nay, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta. Là, đa tạ đại nhân. Lâm Huy không người cáo lui. Đêm, sâu. Lâm Huy trong nhà, đình viện bên trong. Hắn lui đến đây phục vụ hai tên thị nữ, một thân một mình, cầm trong tay thần binh Nguyệt Hạ Xương Hàn ở trong viện diễn luyện lấy mới được đao pháp, Huyền Minh Băng Phách. Chém ra một đao, trong không khí trong nháy mắt ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh, toàn bộ tiểu viện nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống tới điểm đóng băng. Đao quang như trăng, hàn khí như ngục. Kia sừng sững đao ý, dường như có thể đem người linh hồn đều hoàn toàn đông kết. Ngay tại Lâm Huy đắm chìm trong loại người này đao hợp nhất huyền diệu cảnh giới bên trong lúc, lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại. Một cỗ như có như không, nhưng lại vô cùng âm lãnh sắc cơ, chẳng biết lúc nào đã bao phủ toàn bộ biệt lạc. Ai? Lâm Huy chậm rãi thu đao mà đứng, ánh mắt lạnh như băng, bắn về phía tường viện chỗ bóng tối. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động theo trong bóng tối đi ra. Người đến là một cái nhìn qua tuổi chừng 40 trung niên nam nhân, mặc một thân không chút nào thu hút màu xám trang phục, tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng duy chỉ có hắn một đôi tay, lại phá lệ làm người khác chú ý cái kia hai tay, khớp xương thô to, làn da bày biện ra một loại như kim loại hôi bại màu sắc, dường như không phải huyết nhục chi khu, mà là từ thép tinh đúc thành. Tốt tuấn đao pháp. Trung niên nam nhân nhìn xem Lâm Huy, trong mắt không có chút nào sắc ý, ngược lại tràn đầy cực nóng tham lam cùng thưởng thức. Bằng chứng ấy tuổi, liền có tu vi như vậy đao pháp, thật là làm cho lục mỗ mở rộng tầm mắt ra. Lâm Huy cầm đao tay, có hơi hơi gấp. Tông sư, hơn nữa là tông sư hậu kỳ. Hắn thực lực so trước đó gặp phải Bạch Long Bạch Hổ chỉ mạnh không yếu. Tôn Phong phái ngươi tới. Lâm Huy thanh âm không có chút nào gợn sóng. Trung niên nam nhân cũng chính là Tôn Phong dưới trướng Vương Bài sát thủ, cương thủ Lục Dương, nghe vậy hơi sững sờ, lập tức bật cười lớn. Người rất thông minh. Đáng tiếc, người thông minh thường thường đều sống không lâu. Hắn vốn có thể trực tiếp tập kích bất ngờ, nhưng ở nhìn thấy Lâm Huy kia quỷ thần khó lường đao pháp về sau, hắn trong nháy mắt cải biến chủ ý. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cho dù là thiên tài, lại có thể mạnh đến mức nào? Bộ này tuyệt thế đao pháp, nếu là có thể bị chính mình đạt được. Nghĩ tới đây, Lục Dương tham niệm trong lòng, tựa như cùng cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi. Tiểu tử, Lục Mỗ hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Hắn dùng một loại ban ân giống như ngữ khí, ngạo nghễ nói rằng, giao ra trong tay ngươi đao, cùng bộ kia đao pháp bí tịch. Sau đó, tự đoạn hai tay, quỳ xuống cho Tôn công tử dập đầu nhận lầm. Ta có thể làm chủ, giữ lại ngươi một đầu. Toàn thây, đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 77, đại tông sư chi uy. Một đao miểu sát. Chương 77, đại tông sư chi uy. Một đao miểu sát. Giữ lại ta một đầu toàn thây. Nghe được Lục Dương lần này tràn ngập ban ân lời nói, Lâm Huy cười. Đó là một loại băng lãnh tới cực điểm, không chứa bất kỳ nhiệt độ nụ cười. Ngươi cũng xứng. Nhàn nhạt ba chữ, lại dường như ẩn chứa đối thần minh đại bất kính, tràn đầy vô tận cuồng ngạo cùng miệt thị. Lục Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, chết tại hắn này đôi cương thủ phía dưới tông sư, không có 10 cái cũng có 8. Chưa từng bị một cái 20 tuổi không đến bao đầu tiểu tử như thế khinh thị qua. Thứ không biết chết sống. Lục Dương trong mắt, sát cơ bạo dũng. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia Lục Mỗ liền tự tay tới lấy. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành một đạo màu xám mị ảnh, hướng phía Lâm Huy bạo lướt mà đến. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trên không trung thậm chí kéo ra khỏi liên tiếp tàn ảnh. Cặp kia kim loại hôi bại sắc bàn tay, ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo quang trạch, mang theo xé rách không khí rít lên, một trái một phải, như là thương ứng bắt thỏ, thẳng đến Lâm Huy đầu lâu cùng trái tim. Tông sư hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực, uy thế đủ để vỡ bia nước đá, đoạn sông phân lưu. Đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Lâm Huy trên mặt lại ngay cả một tơ một hào biểu tình biến hóa đều không có. Hắn thậm chí liền tránh né ý tứ đều không có. Chỉ là tại Lục Dương sắp cận thân một sát na kia, chấm dãi, đem nội lực trong cơ thể hoàn toàn phóng thích. Và anh, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức khủng bố, như là một tòa yên lặng ước vạn năm núi lửa, tại thời khắc này, ở bang bộc phát. Kia không còn là tông sư, thậm chí không còn là bình thường đại tông sư khí tức. Kia là một cỗ, dường như có thể trấn áp thiên địa, bệ nghệ chúng sinh. Đỉnh phong đại tông sư chi uy. Toàn bộ đình viện không khí trong nháy mắt này dường như bị rút sạch, không gian đều tựa hồ tại cỗ uy áp này phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Ngay tại cực tốc vọt tới trước Lục Dương, thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có hãi nhiên cùng sợ hãi. Đó là một loại sâu kiến ngưỡng vọng thần minh lúc tuyệt vọng lớn. Đại tông sư đỉnh phong, không, không có khả năng. Lục Dương trong cổ họng phát ra không giống tiếng người thét lên, hắn muốn chạy trốn, hắn muốn lập tức quay người, dùng hết suốt đời tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này thần ma giống như nam nhân. Tham lam, bí tịch, tại tuyệt đối tử vong sợ hãi trước mặt, mọi thứ đều lộ ra buồn cười như vậy. Nhưng mà chậm, làm Lâm Huy phóng xuất ra toàn bộ thực lực một phút này, hắn kết cục liền đã định trước. Kinh hàn nhất biết, Lâm Huy chậm rãi giơ tay lên bên trong nguyệt hạ xương hàn đối với phía trước Lục Dương phẩy hận một đao chém xuống. Không có kinh thiên động địa la mang, cũng không có khí sâu trường hồng đao khí, có chỉ là một đạo nhanh đến mức cực hạn, dường như có thể chặt đứt thời không. Xương màu trắng lưu quang, cái kia đạo lưu quang là như thế chói lọi, như thế mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa đủ để đồng kết vạn vật. Tử vong hàn ý, không. Lục Dương con ngươi đột nhiên rụt lại, đem công lực toàn thân đều thôi động tới cực hạn, song trưởng trước người giao thoa, bày ra một tầng lại một tầng nặng nề như núi hộ thể cương khí. Nhưng mà đây hết thảy đều là phí công. Xoẹt, một tiếng dường như vải vóc bị xé nứt nhẹ vang lên. Cái kia đạo xương màu trắng lưu quang lấy một loại như bẻ cánh khô, hoàn toàn không nói đạo lý dáng vẻ, dễ như trở bàn tay xé mở Lục Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể cương khí, tựa như là nung đỏ đao cắt qua một khối mỡ bò, không có dừng chút nào trệ. Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Dương vọt tới trước thân hình, im bặt mà dừng. Hắn cứng ở nguyên địa, trên mặt kia kinh hãi gần chết biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Một giây sau, phốc một đạo nhỏ xíu tơ máu theo trán của hắn chính giữa chậm rãi hiện hiện một đường hướng phía dưới, lan tràn qua hắn mũi, bờ môi, cái cằm, cái cổ, cho đến dưới hông. Ngay sau đó, bành, thân thể của hắn, tính cả cặp kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cương thủ cứ như vậy từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai nửa, hướng phía hai bên trái phải ngã xuống. Vết cắt chân nhắn như gương, nội tạng cùng xương cốt đều bị một tầng thật mỏng bằng xương nơi bao bọc, không có một tia máu tươi chảy ra. Vị này tung hoành giang hồ, uy danh hiển hách tông sư hậu kỳ sát thủ, bị Lâm Huy một đao miểu sát, liền người mang hộ thể cương khí cùng nhau chém thành hai nửa. Trong đình viện, khôi phục yên tĩnh như chết. Lâm Huy thu đao mà đứng, mặt không thay đổi nhìn xem kia hai nửa thi thể, ánh mắt không hề bận tâm. Đối với hắn mà nói, giết một cái tông sư hậu kỳ cùng nghiền chết một con kiến cũng không hề khác gì nhau. Hắn chậm rãi tiến lên, ở đằng kia hai nửa trên thi thể lục lọi lên. Rất nhanh, hắn liền tìm ra mấy quyển sổ. Một quyển là Phi Ưng Hà Nguyệt, hẳn là Lục Dương Thành danh võ kỹ. Một quyển là Nhiên Huyết Thuật, là một loại thiêu đốt tinh huyết trong thời gian ngắn buộc phát tiềm lực bí thuật. Còn có một bản. Lâm Huy lật ra xem xét, khoe miệng không khỏi có quắc một chút. Lại là một bản vẽ đầy các loại khó coi tư thế xuân cung đồ. Đường đường tông sư, liền điểm này yêu thích. Lâm Huy tiện tay đem nó ném xuống đất, dùng nội lực nát thành một mịn. Hắn đem mặt khác hai quyển bí tịch thu vào trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Tôn Phong mặc dù Lục Dương không nói gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này Dương Châu thành bên trong, ngoại trừ Tôn Phong, còn có ai lại phái một cái tông sư hậu kỳ sát thủ tới đối phó chính mình? Lại nhiều lần khiêu khích, bây giờ càng là phái người tới lấy tính mạng của ta ngươi, là thật. Đang tìm cái chết ta. Dương Huy trong mắt sắc ý nghiêm nghị. Cũng liền tại lúc này, trong đầu hắn vang lên hệ thống kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tao ngộ sinh tử uy hiếp, chủ sử sau màn là Tôn Phong, phát động lựa chọn nhiệm vụ. Lựa chọn 1, nuốt giận vào bụng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ban thưởng, uy tức công, mắt cấp. Lựa chọn 2, lấy máu trả máu. Phàm ý đồ lấy tính mạng của ta người, tất phải giết. Trong vòng 1 tháng, gỡ xuống Tôn Phong đầu lâu. Nhiệm vụ ban thưởng, Cửu Dương thần công, mắt cấp. Lâm Huy trong mắt hiện lên một tia nóng rực. Cửu Dương thần công. Đây chính là trong truyền thuyết chí cương chí dương tuyệt thế thần công. Sau khi luyện thành, nội lực tự sinh, vô cùng vô tận, thủy hỏa bất xâm, bách độc không thể, càng có thể tu thành kim cương bất hoại chi thể. Hệ thống, ta tuyển 2. Lâm Huy không chút do dự. Tôn Phong, phải chết. Hắn không chỉ có muốn giết Tôn Phong, còn muốn giết đến gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá, Lâm Huy cũng không có bị phẫn nộ cùng thần công dụ hoặc choáng váng đầu óc. Tôn Phong thân làm đương triều thủ phụ đích trưởng tôn, hắn ở phủ đệ, tất nhiên là thủ vệ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây, thậm chí khả năng có đại tông sư tọa trấn. Mạnh mẽ xuống tới, ngu xuẩn nhất cách làm. Ngươi không có khả năng cả một đời cũng làm rùa đen rút đầu, trốn ở trong phủ không ra. Lâm Huy trong mắt hiện lên một tia thích khách giống như tỉnh táo cùng kiên nhẫn. Ta sẽ chờ, chờ ngươi đi ra ngày đó, chính là của ngươi. Từ kỳ, hắn thuần thục xử lý xong trong viện thi thể cùng tất cả vết tích, liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Toàn bộ tiểu viện lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia còn chưa hoàn toàn tán đi hàn ý, chứng minh nơi này vừa mới vẫn lạc một vị tông sư. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 78, Đế Vương Tâm Thuật, Thái Thị Khẩu Xem Hình. Chương 78, Đế Vương Tâm Thuật, Thái Thị Khẩu Xem Hình. Tôn Phong phủ đệ, trong thư phòng. Dưới ánh nến, tỏa ra Tôn Phong tấm kia âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước mặt. Hắn một đêm chưa ngủ. Từ khi đêm qua cương thủ Lục Dương rời đi về sau, hắn liền ở chỗ này chờ lấy. Ngay từ đầu, hắn đầy cõi lòng tin, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, hừng đông về sau chính mình nên như thế nào thưởng thức Lâm Huy viên kia bị chứa ở trong hộp đầu lâu. Có thể theo thời gian một điểm trôi qua, trong lòng của hắn tự tin cũng dần dần bị một tia bất an thay thế. Cương thủ thực lực, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Tông sư hậu kỳ, một tay Phi Ưng Hà Nguyệt công phu xuất thần nhập hóa, chết ở trên tay hắn đồng cấp cao thủ, không có 10 cái cũng có 8. Đi giết một cái 20 tuổi không đến hoàng bao tiểu tử, vốn nên là dễ như trở bàn tay, 10 phần chắc chín chuyện. Nhưng vì cái gì? Một đêm trôi qua, còn không có bất cứ tin tức gì truyền về. Kẹt kẹt, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tôn quản gia bưng một bát canh sâm, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. "Công tử, ngài một đêm không ngủ, uống chén canh sâm, bồi bổ thân thể a." "Lan." Tôn Phong đột nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, giống như ác quỷ, "Người đâu? Ta để ngươi phái đi tiếp ứng người đâu?" "Về." Về công tử Tôn quản gia dọa đến khẽ run rẩy, trong tay canh sâm đều suýt nữa đổ đi ra, "Phái? Phái đi người hồi báo, Lục." "Lục tiên sinh hắn." Hắn một mực không có từ Lâm Huy trong nhà đi ra. Đêm qua phụ trách giám thị huynh đệ nói, viện kia bên trong an tĩnh đến đáng sợ, liền một tia thanh âm đánh nhau đều không có phanh. Tôn Phong một cước đạp lăn bên cạnh bàn, phía trên bút mực giấy nghiên rơi lả tả trên đất. Không có đi ra, không có tiếng đánh nhau. Hắn giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, lại giống là lâm vào một loại nào đó điên cuồng, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng cương thủ thực lực, làm sao lại vô thanh vô tức liền hắn nói không được nữa. Một cái nhường hắn khắp cả người phát lạnh, sợ hai tới thực chất bên trong khả năng hiện lên ở hắn trong lòng. Miểu sát, chỉ có bị thực lực hoàn toàn nghiền ép miểu sát, mới có thể liền một tia thanh âm đều không phát ra được. Có thể đây chính là tông sư hậu kỳ ương thủ a, có thể miểu sát hắn người, thật là bực nào kinh khủng tồn tại. Đại tông sư, vẫn là đại tông sư đỉnh phong. Không Tôn Phong thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn hối hận, lần thứ nhất hắn vì chính mình treo chọc Lâm Huy một kẻ địch như vậy mà cảm nhận được sâu tận xương tủy sợ hãi. Đây không phải là một cái mới ra đời thiên tài, kia là một cái hất lên ra người, quái vật, ma quỷ. Công tử, ngài không có sao chứ? Tôn quản gia nhìn xem hắn bộ dáng này, lo âu hỏi. Truyền tin. Tôn Phong giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, khàn giọng kiệt lực quát, lập tức truyền tin trở lại kinh thành. Nói cho ra, liền nói Lâm Huy là Bạch Liên giáo phái tới gian tế, là thực lực sâu không lường được ma đầu. Nhường hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết hắn. Nhanh đi. Cùng Tôn Phong phủ đệ kia kiềm chế tới hít thở không thông bầu không khí hoàn toàn tương phản. Giờ phút này Bắc Chấn phủ ti trong nha môn, lại là một mảnh náo nhiệt tường hòa. Lâm Huy bách hộ công phòng bên trong, càng là truyền ra từng đợt cười vang cùng tiếng mắng chửi. Ha ha ha. Đưa tiền. Thuần một sắc đúng hổ. Thông sát. Lâm Huy đem trước mặt bài chín đột như đẩy, cười đến không ngậm miệng được. Tại hắn đối diện, Tống Bạch, Nô Liễu, còn có mấy cái khác giao hảo tầm kỳ, cả đám đều vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra bạc vụn. Đầu nhi, ngài tay này khí cũng quá tà môn a. Thắng liền bảy chỗ a. Nô Liễu kêu lên nói. Chính là. Đầu nhi, ngài là không phải chơi bẩn. Tống Bạch vẻ mặt hoài nghi. Đánh rắm. Lâm Huy cười mắng lấy đem bạc thu vào trong ngực, cái này gọi kỹ thuật. Hiểu không? Bài thành phẩm như nhân phẩm, các ngươi nhân phẩm không được, bài thành phẩm tự nhiên cũng thối. Đám người lại là một hồi cười vang. Từ khi Lâm Huy tại trấn phủ ti đại khai sát giới, huyết tẩy nội gian về sau, hắn trong nha môn hy vọng liền đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tất cả mọi người đối với hắn kính sợ có phép, mà dưới trướng hắn đám này huynh đệ càng là cùng có vinh yên, đi đến đâu đều đem cái eo thẳng tắp. Mọi người ở đây cãi nhau, chuẩn bị lại đến một ván thời điểm. Một gã giáo úy vẻ mặt nghiêm nghị đi vào. Lâm đại nhân, các vị đại nhân. Hắn ôm quyền hành lễ nói, chỉ huy sứ đại nhân chỉ lệnh tới, giờ ngọ ba khắc, tại Thái thị khẩu, công khai xử quyết Trần Hí một đám phản đảng lịch tặc. Lời vừa nói ra, trong phòng vui cười âm thanh líu lo mà đình chỉ. Trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn. Rốt cục muốn khai đạo sao? Lao tử đã sớm đã đợi không kịp. Đi. Nhìn mất đầu đi. Giờ ngọ ba khắc, Thái thị khẩu. Nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt, bị vây đến chật như nêm tối. Vô số dân chúng rối cổ, hướng phía hình đài phương hướng nhìn quanh, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Dường như đây không phải một cái máu tanh pháp trường, mà là một cái thịnh đại ngày lễ. Lâm Huy mang theo Tống Bạch Nô Liễu, đứng ở cách đó không xa một tòa trà lâu lầu 2, gần cửa sổ mà trông, đem phía dưới tất cả thu hết vào mắt. Giờ tới. Hành hình. Theo giám trạng quan ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cao lớn vạm vỡ đao phủ, đột nhiên uống một ngụm liệt ỉu, đem rượu khí phun tại quỷ đầu đao bên trên. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Hàn quang lóe lên, từng quả đầu người phóng lên tận trời, lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ hình đài. Mà liền tại đầu người rơi xuống đất một phút này, dưới đài vô số dân chúng lại như cùng giống như điên, dơ sớm đã chuẩn bị xong màn đầu, như ong vỡ tổ xuống tới. Bọn hắn tranh đoạt lấy, thôi táng, đem màn đầu đặt tại phạm nhân cái cổ chỗ đức, nhường tia nóng hổi máu tươi đem nó thẩm thấu. Người huyết man đầu Lâm Huy nhìn phía dưới kia điên cuồng mà ngu muội một màn, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn biết những người này cướp đoạt người huyết man đầu, là tin tưởng thứ này có thể chữa khỏi trăm bệnh. Đây là một loại sâu tận xương tủy chết lặng cùng vô chi. Mà liền tại lúc này, pháp trường trung ương chân chính áp trục vở kịch bắt đầu. Bị dày vò đến không thành hình người Trần Hí, bị trói tại một cây trên mặt của gỗ. Một gã kinh nghiệm già dặn đao phủ, cầm một cái nho nhỏ khay, phía trên trưng bày mấy chục thanh lớn nhỏ không đều đao cụ, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Lăng chỉ. Đại hạ vương triều tàn khốc nhất hình phạt, bắt đầu. Đao phủ đao thứ nhất, theo mi tâm bắt đầu, một mảnh mỏng như cánh ve da thịt bị cắt lấy, lại không có chảy ra một giọt máu. Trần Hí phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm. Ngay sau đó, là đao thứ hai, đao thứ ba. Toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ. Làm thứ 3600 đao rơi xuống lúc, Trần Hí mới rốt cục tại vô tận trong thống khổ, nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Mà hắn nguyên bản thân thể đã biến thành một bộ máu thịt bè bét không xương. Cho dù là thường thấy sinh tử Tống Bạch cùng Nô Liễu, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Quá tàn nhẫn. Cái này đã siêu việt giết chóc, mà là một loại thuần túy, đối với sinh mạng tôn nghiêm cực hạn trả đạp. Lâm Huy biểu lộ, nhưng thủy chung bình tĩnh. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi. Vạn Thọ Đế, vị này nhìn như trầm mê luyện đan, không để ý tới triều chính hoàng đế, tâm cơ thủ đoạn, quả nhiên là thâm trầm như biển, tàn nhẫn tới cực điểm. Trận này đại thanh tẩy, hắn đạt được cái gì? Hắn thông qua xét nhà, thu được mấy ngàn vạn lượng bạch ngân tài phú kết sủ, tràn đầy ngày càng chống rông quốc khố. Hắn thông qua công khai tử hình, đem những ngày tham quan ô lại tội ác đem ra công khai, thành công đem chính mình tạo thành vì dân trừ hại, thánh minh nhân đức quân chủ, thu hoạch vô số bách tính ủng hộ. Hắn lại thông qua lăng trì loại này tàn khốc nhất hình phạt, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp trong triều đình bên ngoài tất cả lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Một mũi tên trúng ba con chim. Thanh danh, tài phú, uy vọng vào hết trong túi. Mà hắn chỗ nỗ lực, vẹn vẹn một đạo thánh chỉ mà thôi. Tốt một cái đế vương tâm thuật Lâm Huy nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt tĩnh mịch. Tại cái này hoàng quyền trí thượng thế giới, lực lượng cá nhân mới là duy nhất có thể lấy dựa vào đồ vật. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 79, trợ quỷ thủ Tiêu Tăng Vật, vạn bảo các đánh cờ. Chương 79, trợ quỷ thủ Tiêu Tăng Vật, vạn bảo các đánh cờ. Thái thị khẩu mùi máu tanh, rất nhanh liền bị Dương Châu thành ồn ào náo động chỗ hòa tan. Nhưng này tàn khốc hành hình cảnh tượng, cùng phía sau đại biểu sừng sững hoàng quyền, lại cho Lâm Huy lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn càng phát giác, tại cái này mạng người như cỏ rác thế giới, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng, mới là duy nhất chân thực đồ vật. Mà mong muốn biến càng mạnh, ngoại trừ hệ thống ban thưởng thần công bên ngoài, tài nguyên giống nhau ắt không thể thiếu. Bất luận là mua sắm tu luyện cần thiết đan dược, vẫn là chế tạo càng tinh xảo hơn binh khí, hoặc là kinh doanh các mối quan hệ của mình thế lực, đều không thể rời bỏ một chữ tiền. Là thời điểm đem kia hai quyển không dùng được bí tịch đổi thành bạc. Về đến trong nhà, Lâm Vi từ trong ngực lấy ra theo sát thủ cương thủ lục dương trên thân lục soát tới hai quyển bí tịch, Phi Ưng Hàm Nguyệt cùng Thôi Nguyên Thuật. Cái này hai quyển bí tịch, một quyển là lục phẩm đỉnh tiêm thân pháp võ kỹ, một quyển là đồng phẩm giai bộ phát bí thuật, đối với trên giang hồ tông sư cao thủ mà nói, đều là đủ để gây nên tinh phong huyết vũ bảo vật. Nhưng đối nắm giữ mát cấp thần công Lâm Vi mà nói, lại như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đem loại vật này lưu tại trên thân, không chỉ có chiếm chỗ, vẫn là không nhỏ tai họa ngầm, vạn nhất bị người phát hiện lai lịch, khó tránh khỏi sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đem nó đổi thành thật sự bạc, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà tại Dương Châu thành, mong muốn an toàn, nhanh chóng xử lý sạch loại này bắt nguồn không rõ tang vật chỉ có một chỗ có thể đi. Chợ quỷ. Vào đêm, Lâm Vi thay đổi một thân phi ngư phục, mặc vào một cái bình thường nhất bất quá trường bào màu đen, lại từ bên đường trong quán mua một trường không có bất kỳ cái gì hoa văn mặt nạ đồng xanh đeo lên, hoàn toàn che đậy thân hình của mình cùng dung mạo. Làm xong đây hết thảy, hắn mới giống một đạo dung nhập đêm tối âm hồn, lặng lẽ không âm thanh hướng lấy thành Nam phương hướng lao đi. Dương Châu thành chợ quỷ, ở vào thành Nam một chỗ được xưng là tiềm long vị dưới mặt đất. Nghe đồn kia là một đầu khô cạn sông ngầm dưới lòng đất đường sông, bốn phương thông suốt, về sau bị trên giang hồ Tam giáo cửu lưu hạ người phát hiện, dần dần phát triển thành toàn bộ giang Nam địa khu, quy mô lớn nhất, cũng là nổi danh nhất dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ. Chợ quỷ không nhận đại hạ luật pháp quản hạt, nơi này không có quan phủ, không có vương pháp, duy nhất quy tắc chính là thực lực cùng tiền tài. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, hoặc là đầy đủ bạc, ngươi liền có thể ở chỗ này mua được bất kỳ thứ ngươi muốn. Bất luận là bị triều đình truy nã trọng phạm, vẫn là thất truyền đã lâu bí tịch võ công, thậm chí là một ít quan to hiển quý trên cổ đầu người. Lâm Vi rẽ trái lượt phải, cuối cùng đi tới một đầu vắng vẻ không người ngõ cụt. Tại hẻm cuối lấp kín rêu xanh pha tạp trên vách tường, hắn dựa theo trong trí nhớ quy luật, không nhẹ không nặng gõ đánh không hay xảy ra. Kẹt kẹt, vách tường im lặng hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua đen nhánh cửa hàng, một cỗ âm lạnh ẩm ướt dưới mặt đất khí tức đập vào mặt. Một gã giống nhau áo đen che mặt hắn tử, theo cửa hàng thò đầu ra, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, có thiệp mời sao? Lâm Vi không nói gì, chỉ là con ngón đúng ra, một cái bạc vụn xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn mà rơi vào trong tay đối phương. Hán tử kia ước lượng bạc, lúc này mới nghiêng người nhường được ra. Đi vào đi, thủ quý cũ. Lâm Vi cất bước mà vào, sau lưng vách đá chậm rãi qua bế, đem ngoại giới mọi thứ đều ngăn cách ra. Trước mắt là một đầu từ bó đuốc chiếu sáng, một đường hướng phía dưới ở mức cầu thang. Đi xuống cầu thang, rộng mở trong sáng. Một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất động rộng rãi, xuất hiện ở Lâm Vi trước mặt. Người ở đây âm thanh huyên áo, đen đuốc sáng trưng, vô số giống nhau áo đen che mặt, hoặc là mang theo các loại quỷ quái mặt nạ người, ở trong đó xuyên thẳng qua lại, cùng nguyên một đám quầy hàng chủ nhân thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong không khí tràn ngập thảo dược, huyết tinh, rượu kém chất lượng nước hỗn hợp lại cùng nhau cổ quái hương vị. Nơi này chính là chợ quỷ bên ngoài, được xưng là hạ tam môn giao dịch đều là một chút hàng thông thường, lui tới cũng nhiều là chút bất nhập lưu giang hồ khách. Lâm Huy không có ở đây dừng lại, trực tiếp xuyên qua chen chúc đám người, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh, hắn liền tới trung tam môn lối bảo. Nơi này thủ vệ thực lực rõ ràng mạnh một cái cấp bậc, thấp nhất đều là hậu thiên hậu kỳ võ giả. Lâm Huy lần nữa ném ra một thỏi 10 lượng bạc xem như tiền mãi lộ, lúc này mới bị cho đi. Trung tam môn trật tự rõ ràng so bên ngoài tốt lên rất nhiều, không còn là lộn xộn quầy hàng, mà là từng gian từ tảng đá lũy thành đơn sơ cửa hàng. Giao dịch vật phẩm cũng tăng lên mấy cái cấp bậc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút 3-4 thành phẩm võ học bí tịch cùng lợi khí. Lâm Huy mục tiêu cũng không ở chỗ này. Hắn cuối cùng đi tới chợ quỷ trọng yếu nhất, cũng là thủ vệ xâm nghiêm nhất khu vực, Thượng Tam môn. Nơi này nhập khẩu, từ hai tên khí tức trầm ngưng như núi tiên thiên cao thủ tự mình trấn giữ. Nhập Thượng Tam môn người, cần giao nạp bạc dòng trăm lượng, hoặc chứng minh ngươi có đầy đủ giá trị. Thủ vệ thanh âm vang lãnh mà không mang theo một tia tình cảm. Lâm Huy lười nhắc nói nhảm, trực tiếp đem một tia tông sư cấp khí tức vừa để xuống tức thu. Kia hai tên tiên thiên cao thủ sắc mặt biến hóa, lập tức không mình hành lễ, cung kính nhường đường ra. Tiền bối, mời. Tại Thượng Tam môn, tông sư chính là thông hành không trở ngại bằng chứng. Nơi này cửa hàng không còn đơn sơ, mà là trang trí đến cổ kính, rất có vài phần lịch sự tao nhã. Lâm Huy mục đích rất rõ ràng, hắn đi thẳng tới Thượng Tam môn trung ương nhất, cũng là quy mô lớn nhất một nhà cửa hàng trước cửa. Bảng hiệu bên trên, giống bay phượng múa viết ba chữ to: Vạn Bảo Các. Chợ quỷ bên trong, thực lực mạnh nhất, tín dự tốt nhất, cũng là nhất ăn được hàng thương gia. Vị khách nhân này muốn mua chút gì, vẫn là muốn bán chút gì? Lâm Huy mới vừa vào cửa, một gã dáng người hơi mập, trên mặt hiền lành nụ cười, nhìn như cái ông nhà giàu trung niên trưởng quỹ, liền cười híp mắt tiến lên đón. Lâm Huy không nói gì, chỉ là đem kia hai quyển bí tịch nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Trung niên trưởng quỹ hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng này song hai mắt nheo lại bên trong, lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn cầm lấy bí tịch, cẩn thận lật nhìn lên. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra nụ cười trên mặt, nhiều một tia ngưng trọng. Phi Ưng Hà Nguyệt thôi nguyên thuật lục phẩm đỉnh tiêm thân pháp, cùng giai bộ phát bí thuật, bảo tồn hoàn hảo, bút tích rõ ràng, đều là chính phẩm. Trưởng quỹ một câu nói toạc ra bí tịch phẩm giai cùng lai lịch, hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn dừng một chút, có ý riêng nói, khách nhân, cái này hai quyển bí tịch, thật là Tàn Hoang Thất Ảnh tuyệt kỹ thành danh a thứ này. Có chút phòng tay. Tàn Hoang Thất Ảnh chính là tung hoành tại việc không ai quản lý khu vực một đám hung nhân, bảy người đều là tông sư, từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, có thủ tất báo. Trưởng quỹ lời này, đã là tại chỉ ra hàng hóa phong hiểm, cũng là đang thử thăm dò Lâm Huy nội tình, càng là vì tiếp xuống ép giá, làm nền. Lâm Huy mang theo mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Hắn chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng. Ra cái giá. Thanh âm của hắn trải qua xử lý, lộ ra khàn khàn mà trầm thấp. Ha ha, khách nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chu Vạn Tài cười cười, vươn tám cái ngón tay. 8/2. Cái giá này đã là xem ở khách nhân ngài tông sư về mặt thân phận, chúng ta vạn bảo các bằng lòng gánh chịu phong hiểm, cho ra giá cao nhất. Lâm Huy trong lòng cười lạnh. Một bản lục phẩm đỉnh tiêm bí tịch, trên thị trường giá cả ít ra tại 5 vạn lượng trở lên, hơn nữa có tiền mà không mua được. Cái này hai quyển cộng lại, giá trị ít nhất 10 vạn lượng. Mập mạp này, há miệng liền chặt 2 vạn. Ý của ngươi là, Tàn Hoang Thất Ảnh phiền toái, chỉ 2 vạn lượng? Lâm Huy khàn khàn hỏi ngược lại. Chu Vạn Tài hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức cười khổ nói, khách nhân, ngài cái này có chỗ không biết. Loại này có chủ chi vật, chúng ta thu lại, phong hiểm cực lớn. Hơn nữa, thứ này chỉ có thể bán cho một người, không cách nào phục chế, kiếm, cũng chính là vất vả tiền. Vậy sao? Lâm Huy thanh âm mang tới một tia nghiền ngẫm. Theo ta được biết, Vạn Bảo Các có một loại đặc thù mực nước, có thể đem bí tịch thác ấn xuống đến, mặc dù hiệu quả chỉ có nguyên bản bá thành, nhưng bán cho những cái kia nhị tam lưu tông sư, chắc hẳn bọn hắn cũng biết chạy theo như bị ta. Chu Vạn Tài con ngươi có hơi hơi co lại. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này thần bí người áo đen, thậm chí ngay cả bọn hắn Vạn Bảo Các nội bộ cơ mật đều biết. Khách nhân nói cười, chúng ta Vạn Bảo Các làm ăn, từ trước đến nay già trẻ không đạt, rằng cứu chính là một cái tín dự. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng Chu Vạn Tài khí thế rõ ràng yếu đi 3 phần. 10 vạn lượng. Lâm Huy trực tiếp ra giá, 1/5 vạn, tổng thể không trả giá. Khách nhân, ngài cái này thật sự là để chúng ta rất khó làm a. Chu Vạn Tài vẻ mặt khó xử. 9 vạn lượng. Lâm Huy không đợi hắn nói xong, lần nữa gõ bàn một cái nói, đây là ta danh giới cuối cùng, về sau có lẽ chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Trong tay của ta đồ tốt cũng không chỉ cái này 2 quyển. Câu nói này mới thật sự là đòn sát thủ. Một cái có thể xuất ra 2 quyển lục phẩm đỉnh tiêm bí tịch thần bí tông sư, ai có thể cam đoan trong tay hắn không có thứ càng tốt? Vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, đắc tội một cái tiềm ẩn khách hàng lớn, đây tuyệt đối không phải một cái tinh minh thương nhân chuyện nên làm. Chu Vạn Tài trên mặt vẻ làm khó trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thương nhân đặc hữu nhiệt tình nụ cười. Tốt, liền theo khách nhân lời nói, 9 vạn lượng, kết giao bằng hữu. Hắn sảng khoái theo dưới quầy lấy ra 9 cái 1 vạn lượng mệnh giá ngân phiếu, đẩy lên Lâm Huy trước mặt. Lâm Huy cầm lấy ngân phiếu, cẩn thận kiểm tra không sai sau, thu vào trong lòng. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, quay người liền đi. Nhìn xem Lâm Huy biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, Chu Vạn Tài hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Cái này Dương Châu Thành, lúc nào thời điểm lại tới nhân vật như vậy? Nghe thanh âm, tuổi tác dường như không lớn xem ra, cái này Giang Nam Thiên, muốn thay đổi a để cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 80, Đại Tông Sư uy hiếp. Một chiêu dọa bãi. Chương 80, Đại Tông Sư uy hiếp. Một chiêu dọa bãi. Ngay tại Lâm Huy quay người sắp rời đi lúc, sau lưng Chu Vạn Tài lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Khách nhân, xin dừng bước. Lâm Huy dừng bước lại, lại không có quay đầu. Còn có việc. Hắn khàn khàn mà hỏi thăm. Ha ha, giao dịch đã hoàn thành, tự nhiên là không sao. Chu Vạn Tài trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia hòa khí sinh tài nụ cười, chỉ là muốn miễn phí tiễn khách người một tin tức, cho là kết giao bằng hữu. Nói, khách nhân xuất thủ cái này 2 quyển bí tịch, nguyên chủ nhân Tàn Hoang Thất Ảnh chính là kẻ liều mạng, có thủ tất báo. Chu Vạn Tài thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, nhất là lão đại của bọn hắn, Nộ Viêm Kim Tông người này sớm tại 10 năm trước, liền đã bước vào lớn tông sư chi cảnh, một tay xích viêm liệt sơn trưởng bá đạo tuyệt luân, hung danh hiển hách. Khách nhân được huynh đệ bọn họ bảng thân tuyệt kỹ, chắc hẳn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Đại tông sư, làm 3 chữ này theo Chu Vạn Tài trong miệng nói ra lúc, không khí đều dường như ngưng trệ một lát. Đây đã là tại cái này đại hạ vương triều, đứng tại võ đạo chi đỉnh tồn tại. Bất luận một vị nào đại tông sư, đều đủ để khai tông lập phái, trở thành chúa tể một phương, là liền triều đình đều muốn lấy lễ để tiếp đón kinh khủng tồn tại. Chu Vạn Tài vốn cho rằng chính mình ném ra ngoài cái này tin tức nặng ký, trước mắt cái này thần bí tông sư, coi như không dọa đến sắc mặt đại biến, cũng ít ra sẽ toát ra mấy phần ngưng trọng. Nhưng mà hắn thất vọng, Lâm Vi bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, không có chút nào lung lay. Biết, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại ba chữ, ngữ khí bình tĩnh đến tựa như là nói một cái hôm nay khí trời tốt việc nhỏ. Tới một cái, ta giết một cái. Đến một đám, ta giết một đám. Chính là kia cái gì nộ viêm kim tông đích thân đến Lâm Huy khoe miệng, tại dưới mặt nạ, khơi gợi lên một vẻ sừng sững độ cong. Giết chính là. Vừa dứt tiếng, hắn không còn lưu lại, cất bước đi vào hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại Chu Vạn Tài một người, sững sờ tại nguyên chỗ, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Khẩu khí thật lớn, thật cùng sát khí. Đối mặt một vị thành danh đã lâu đại tông sư uy hiếp, hắn vậy mà nói giết chính là. Hắn đến cùng là ai? Hắn đến tột cùng có kinh khủng bực nào thực lực cùng át chủ bài, mới dám nói ra cái loại này cuồng ngôn bọc nữ. Trưởng quỹ đúng lúc này, một gã tặc mi thử nhãn cửa hàng gã sai vặt xuống tới, thấp giọng, định hót nói rằng, người này như thế cuồng vọng, lai lịch vừa thần bí, muốn hay không? Tiểu nhân phái hai cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, theo sau xem hắn nội tình. Nhưng mà, hắn câu này tự cho là thông minh lời nói, đổi lấy, lại là Chu Vạn Tài kia bỗng nhiên băng lánh xuống tới ánh mắt. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát. Chu Vạn Tài trở tay một bàn tay, trực tiếp đem cái kia cửa hàng gã sai vặt quất đến nguyên địa chuyển ba vòng, nửa bên gò má sưng lên thật cao, răng hỏa với bọt máu bay ra ngoài. Ngươi muốn chết phải không? Chu Vạn Tài trên mặt không còn có mảy may hiền lành, thay vào đó là như là vạn năm loại băng hàn lạnh leo sát ý. Trưởng quỹ, ta sai rồi. Tiệm kia gã sai vặt bị một tát này đánh phủ, bụng mặt quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chúng ta Vạn Bảo Các, chúng ta toàn bộ trợ quỷ, có thể ở cái này Dương Châu thành đặt chân mấy trăm năm quý củ là cái gì? Chu Vạn Tài thanh âm như là theo cửu u trong địa ngục truyền đến. Là tín dự cửa hàng gã sai vặt run giọng đáp, là tuyệt không tiết lộ, cũng tuyệt không dò xét khách nhân bất kỳ tin tức gì. Ngươi nếu biết, vì sao còn muốn phạm? Chu Vạn Tài nghiêm nghị quát, hôm nay ngươi muốn dò la xem một vị tông sư nội tình, ngày mai là không phải là muốn đi đào hoàng đế bệ hạ mộ tổ. Quy củ chính là quy củ, một khi hỏng, chúng ta Vạn Bảo Các, thậm chí toàn bộ trợ quỷ liền đều kết thúc. Ngươi tới. Hắn đột nhiên vung tay lên, hai tên như là giống như cột điện hộ vệ áo đen theo trong bóng tối đi ra, trên thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Trưởng quỹ tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Tiểu nhân biết sai. Cửa hàng gã sai vặt dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng đập lấy đầu, nước mắt chảy ngang. Chu Vạn Tài lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, chỉ là lạnh như băng phun ra ba chữ: mang xuống. Chìm sông. Là. Hộ vệ dựng lên giống như chó chết cửa hàng gã sai vặt, không để ý hắn kêu rên cầu xin tha thứ, trực tiếp kéo vào cửa hàng hậu đường. Rất nhanh, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền đến, liền không tiếng thở nữa. Toàn bộ Vạn Bảo Các lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Vạn Tài sửa sang lại một chút áo bào, trên mặt lại lần nữa phủ lên bộ kia hòa khí sinh tài nụ cười, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là ánh mắt của hắn chỗ sâu lại nhiều một tia đối cái kia thần bí người áo đen thật sâu kiên kỵ. Lâm Huy rời đi chợ quỷ về sau cũng không có trực tiếp về nhà, hắn giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, chuyên môn chọn những cái kia vắng vẻ không người hẻm nhỏ hành động, bước chân không vội không chậm. Mà tại phía sau hắn, vài chục trượng có hơn 20 nói lén lén lút lút thân ảnh, chính như cùng người được mùi máu tươi linh cầu gắt gao treo hắn. Những người này đều là lâu dài chiếm cứ tại chợ quỷ xuất khẩu phụ cận, chuyên môn ăn cướp những cái kia thắng lợi trở về dê béo ra cướp. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Huy lẻ loi một mình, lại tại Vạn Bảo Các chờ đợi lâu như vậy, tất nhiên là bán ra cái gì khó lường bà bối, trên thân khẳng định cất kết sủ ngân phiếu. Đây quả thực là một đầu đưa đến bên miệng dê béo. Lâm Huy trong lòng cười lạnh, dưới chân lại ung dung thản nhiên, một đường hướng phía ngoài thành một mảnh núi hoang đi đến. Đám kia giặc cướp thấy thế, càng làm mừng rỡ trong lòng, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, bước nhanh hơn đi theo. Rốt cục, tại một chỗ bốn bề vắng lặng, quái thạch lởm chởm loạn thạch pha bên trên, Lâm Huy dừng bước. Bá. Hơn 20 danh thủ nắm binh khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giặc cướp, theo bốn phương tám hướng bừng lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu một gã độc nhãn trắng hán, khiêng một thanh quỷ đầu đại đao, cười gần đi tới. "Tiểu tử, thật biết chọn địa phương a, liền nghĩa địa đều cho mình chọn tốt. Thứ thời, liền đem vừa rồi tại Vạn Bảo Các đổi lấy bạc, còn có ngươi trên thân tất cả thứ đăng giá, tất cả đều cho gia gia ta giao ra. Gia gia hôm nay tâm tình tốt, có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây." Lại là một người muốn giữ lại hắn toàn thi. Lâm Vi mang theo mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Hắn thậm chí liền một câu đều chẳng muốn nói. Đáp lại bọn hắn, chỉ có một tiếng băng lánh ra khỏi vỏ long ngầm. Bang! Nguyệt hạ xương hàn, đông nhiên ra khỏi vỏ. Một giây sau, Lâm Huy thân ảnh, động. Hắn không có thi triển bất kỳ tinh diệu đao pháp, chỉ là đem mát cấp xích thốn thiên nhai thôi động tới cực hạn. Cả người hóa thành một đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ màu trắng điện quang. Ẩm! Điện quang, tại hơn 20 tên giặc cướp tạo thành trong đám người, chợt lóe lên. Nhanh! Nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến siêu việt tư duy. Tất cả giặc cướp, thậm chí liền ánh mắt cũng không kịp nháy một chút. Trên mặt bọn họ nhe răng cười, còn ngưng kết lấy. Trong tay bọn họ binh khí, còn cao cao giơ lên. Nhưng mà, làm cái kia đạo địa quang, một lần nữa trở lại nguyên địa, hiện lộ ra Lâm Huy tay kia nắm trường đao, nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh lúc. Toàn bộ thế giới, dường như đều dừng lại. Một giây, hai giây, phù phù, phù phù, phù phù. hơn 20 quả đầu lâu, như là bị thu gặt lúa mạch đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề theo trên cổ của bọn hắn lăn xuống đến. Chỗ đức, chân nhăn như gương, bị sừng sững hàn khí trong nháy mắt đông kết, không có một tia máu tươi phun ra. Một chiêu, chỉ một chiêu, hơn 20 tên tu vi tại hậu thiên cảnh giới khác nhau giật cước, toàn diện. Lâm Huy chậm rãi thu đao vào vỏ. Từ đầu đến cuối, y phục của hắn bên trên đều không có nhiễm phải một vệt máu. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn kia đầy đất thi thể không đầu một cái, quay người, từng bước một biến mất trong bóng đêm. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 81, hữu phẩm phi kiếm thuật. Một trường phá đi. Chương 81, hữu phẩm phi kiếm thuật. Một trường phá đi. Gió đêm thổi qua núi hoang, cuốn lên một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Huy thu đao vào vỏ, thần sắc không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là tiện tay nghiền chết 20 mấy con kiến. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức rời đi. Cặp kia dấu ở mặt nạ đồng xanh dưới ánh mắt, lạnh lùng quét về cách đó không xa một mảnh rừng rậm. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Vẫn là nói, muốn ta xin các ngươi đi ra. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Lâm Lâm mỗi một cái nơi hẻo lánh. Trong rừng, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Xem ra, là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền muốn bạo khởi. Nhưng mà, ngay tại hắn khởi hành trong nháy mắt, hiu 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 bù bù, mấy chục đạo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, đông nhiên từ trong rừng rậm bộc phát. Chỉ thấy mấy chục chi toàn thân đen nhánh, mũi tên lóe ra u lam hàn quang mũi tên, như là mưa to đồng dạng, theo ba cái phương hướng khác nhau, phong tỏa hắn tất cả đường lui, bắn trụ mà đến. Mỗi một mũi tên tốc độ đều nhanh đến vượt ra khỏi bình thường cung nỏ cực hạn. Càng đáng sợ chính là, những này mũi tên phía trên đều quấn quanh lấy một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, có thể tùy tiện xé rách võ giả hộ thể chân khí. Phá khí khinh vũ tiễn. Lâm Huy trong đầu, trong nháy mắt lóe lên loại này mũi tên danh tự. Đây là đại hạ vương triều trong quân quản chế phẩm, chuyên vị trong quân thần xạ thủ phân phối, để mà ám sát địch quân võ đạo cao thủ lợi khí. Mỗi một chi phí tổn đều có thể so với hoàng kim. Có thể động dụng loại vật này tới đối phó hắn, chủ sử sau màn thân phận đã rõ rành rành. Tôn Phong. Lâm Huy trong mắt, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, hắn không có lựa chọn nghịch kháng, mà là đem mát cấp xích thốn tiên nhai phát huy tới phát huy vô cùng tinh tế. Thân ảnh của hắn, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, dường như thuấn di đồng dạng, ở đằng kia kín không kẽ hở mưa tên bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Mấy chục chi đủ để miểu sát bình thường tiên thiên cao thủ phá khí tiễn, cho nên ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể đụng phải. Chết. Lâm Huy trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ. Hắn tại né tránh lúc, tiện tay dò ra, đúng là vô cùng tinh chuẩn, đem ba chi sượt qua người phá khí tiễn, vương vàng nắm ở trong tay. Cổ tay rung lên. Hiu, hiu, hiu. Ba chi phá khí tiễn, lấy so lúc đến càng kinh khủng, càng tấn manh tốc độ, bán ngược mà quay về. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong rừng rậm, ba tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời vang lên, ngay sau đó, chính là ba bộ thi thể mới ngã xuống đất thanh âm. Ba tên giấu ở chỗ tối thần xạ thủ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị chính mình mũi tên tinh chuẩn quán xuyên cổ họng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy thân ảnh mới một lần nữa trở về nguyên địa, dường như chưa hề động đậy. Còn có sống, lăn ra đây. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt khóa chặt tại rừng rậm một chỗ khác bóng ma bên trong. Ba 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 một hồi rõ ràng tiếng vỗ tay vang lên. Một gã người mặc trường sam màu xanh, cầm trong tay ba thước thanh phong trung niên kiếm khách, theo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt so với hắn kiếm trong tay còn muốn băng lãnh, trên người tán phát ra khí tức, uyên đỉnh núi cao sừng sững, phong mang tất lộ. Rõ ràng là một gã tông sư đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. So trước đó Lâm Huy giết chết cái kia cương thủ lục dương, còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Tốt kinh diễm thân pháp, tốt tinh chuẩn thủ đoạn. Trung niên kiếm khách nhìn xem Lâm Huy, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, nhưng càng nhiều là ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Ta gọi Cổ Việt, phi tiên môn khí đồ. Hắn tự giới thiệu, hiện tại là Tôn Phong công tử hộ vệ. Lâm Huy, công tử nhà ta rất thưởng thức ngươi, bằng lòng cho ngươi một cái cơ hội. Tự đoạn một tay, sau đó quỳ xuống, tuyên thệ hiệu trung tôn công tử, hôm nay ngươi có thể sống sót. Thanh âm của hắn bình thản mà tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Dường như hắn nói không phải một điều thỉnh cầu, mà là một cái kết quả. Nói xong, Lâm Huy khàn khàn mà hỏi thăm. Nói xong, vậy ngươi có thể đi chết. Cổ Việt lông mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình triển lộ ra tông sư đỉnh phong thực lực, cũng báo ra Tôn Phong công tử danh hào về sau, đối phương chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại nói muốn giết hắn, không biết sống chết. Cổ Việt lắc đầu, trong mắt cuối cùng một tia thưởng thức cũng hóa thành sát ý lạnh như băng. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính cựu phẩm tuyệt học. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong tay hắn ba thước thanh phong đều beo beo. Đi. Cổ Việt hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay đúng là rời tay bay ra. Phi kiếm thuật. Chỉ thấy thanh trường kiếm kia tại nội lực thôi động hạ, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn thanh sắc lưu quang, giống như là đã có sinh mệnh, vòng qua một cái quỷ dị đường vòng cung, theo Lâm Huy phía sau, đâm thẳng hậu tâm của hắn yếu hại. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, tuyệt, càng thêm quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Nhưng mà Lâm Vi lại giống như là phía sau mọc thêm con mắt, cũng không quay đầu lại, trở tay một trường vô ra. Hắn dùng vẫn như cũng là môn kia nhìn như thường thường không có gì lạ phân cân thác cốt thủ. Keng, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, trôi này trường kiếm màu xanh đúng là bị hắn tay không mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ân, Cổ Việt con ngươi đột nhiên co rụt lại, tay không đối cứng lợi khí, còn là một vị tông sư đỉnh phong cao thủ toàn lực thúc giục phi kiếm. Cái này sao có thể? Nhục thể của hắn chẳng lẽ là thép tinh đúc thành sao? Không đợi hắn chân kinh, Lâm Vi thân ảnh đã chủ động lấn người mà lên. Muốn chết? Cổ Việt trong mắt tàn khốc lóe lên, kiếm chỉ một dẫn, trôi này bị đánh bay trường kiếm trên không trung một cái xoay quanh, lần nữa hóa thành lưu quang, lấy tốc độ nhanh hơn chém về phía Lâm Vi. Đồng thời bản thân hắn cũng chân đạp kỳ dị bộ pháp, thân hình phiêu hốt, chủ động tiến lên đón. Kiếm hóa tam thanh, Cổ Việt một tiếng quát lớn, cái kia đạo màu xanh kiếm quang đúng là ở giữa không trung chia ra làm ba. Ba đạo giống nhau sắc bén vô song kiếm quang, theo ba cái khác biệt góc độ, đồng thời rào sát hướng Lâm Vi. Đây là phi tiên môn trấn phái tuyệt học, cựu phẩm kiếm pháp phi tiên kiếm quyết bên trong sát chiêu. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ tông sư đều tê cả da đầu vây giết, Lâm Vi trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Hắn không lùi mà tiến tới. Phá! Lâm Vi một trường vô ra, trường phong gào thét, dường như ẩn chứa một vòng xoáy khổng lồ. Phân cân thác cốt thủ phanh. Phanh! Phanh! Ba đạo kiếm quang bén nhọn đụng vào bàn tay của hắn, đúng là như là thủy tinh đồng dạng, bị tia cố kỳ dị xoắn ốc kinh lực, từng khúc xoắn nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Phúc! Cổ Việt như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Hắn bản mệnh phi kiếm, vậy mà lại bị một trường bổ nát. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn giống như điên dại, tóc hai bù xù gào thét. Vì vinh hoa phú quý, ngươi sớm đã mất kiếm tâm, chỉ có hình mà không thần. Lâm Vi thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh âm lạnh như băng tuyên bố hắn tử hình. Sư phụ, ta sai rồi. Tại tử vong dáng Lâm sát na, Cổ Việt trong đầu lóe lên chính mình sư phụ năm đó đem hắn trục xuất sư môn lúc kia đau lòng nhức óc ánh mắt. Hắn cuối cùng vẫn là vì đường tắt từ bỏ kiếm. Và anh trả lời hắn là Lâm Vi kia khắc ở hắn trên lồng ngực, thường thường không có gì lạ một trường. Một giây sau, vị này tông sư đỉnh phong phi tiên môn khí đồ liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, cả người liền đống nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ đầy trời. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 82, co đầu rút cổ thiếu gia, kiên nhẫn thợ săn. Chương 82, co đầu rút cổ thiếu gia, kiên nhẫn thợ săn. Bóng đêm càng sâu. Ngoài thành loạn thạch pha, yên tĩnh như chết. Hai đạo bóng đen, giống như quỷ mị xuất hiện tại mảnh này sát lục chi địa, bọn hắn là Tôn Phong phái tới xử lý hiện trường thân tín. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, dù là hai người đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tay chân lạnh buốt. Đầy đất thi thể không đầu, miệng vết thương bị băng xương bao trùm, tử trạng thê thảm. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, là ở mảnh này trong rừng rậm. Ba tên thần xạ thủ thi thể, trong mi tâm tiễn, chết không nhắm mắt. Mà tại một bên khác, chỉ có một bãi mơ hồ huyết đủ, cùng vài miếng tàn phá quần áo màu xanh, chứng minh nơi này từng có qua một người. Cái này, đây là Cổ Việt tiên sinh quần áo. Một gã thân tín run rẩy thanh âm, chỉ vào kia phiến máu thịt bé bét mặt đất. Một người khác ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối bị chấn nát chuôi kiếm, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Là Cổ tiên sinh Thanh Hồng. Kiếm, kiếm nát, người. Người bị đánh thành huyết vụ tông sư đỉnh phong Cổ Việt tiên sinh, phối hợp ba tên trong quân thần xạ thủ, còn có mấy chục chi chuyên phá hộ thể chân khí phá khí khinh vũ tiễn. Như thế xa hoa đội hình, vậy mà toàn quân bị diệt, liền thi thể đều không thể lưu lại một bộ. Hai người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được vô tận sợ hãi. Bọn hắn không còn dám dừng lại chốc lát, giống như điên phóng tới thành nội, đem cái này đủ để lật tung toàn bộ Dương Châu thành tin tức mang về Tôn phủ. Tôn phủ, thư phòng. Tôn Phong đang nôn nóng đi qua đi lại, anh tuấn khuôn mặt bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi bặm mẹo. Hắn đang chờ, chờ Cổ Việt xách theo Lâm Vi đầu lâu trở về. Hắn thấy tông sư đỉnh phong Cổ Việt tiên sinh tự mình ra tay, phối hợp trong quân lợi khí, đây tuyệt đối là 10 phần chắc 9 tuyệt sát chi cục. Lâm Vi cho dù là yêu nghiệt cũng tuyệt không còn sống khả năng. Công tử, công tử. Đúng lúc này, một gã thân tín lộn nhào vào bảo, khắp khuôn mặt là kinh hãi gần chết vẻ mặt. Thế nào? Lâm Vi kia tạm thoái đầu lâu đâu? Tôn Phong mừng rỡ, vội vàng hỏi. Công tử, cổ tiên sinh hắn. Bọn hắn cái kia thân tín thở hổn hển, lời nói đều nói không hết làm, toàn tất cả đều chết. Cổ tiên sinh, cổ tiên sinh hắn, hắn bị người đánh thành mưa máu a. Với anh, tin tức này như là một đạo cửu thiên kinh lôi, tại Tôn Phong trong đầu ầm vang nổ vang, cả người hắn đều nộ, ngây người tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là không dám tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cổ tiên sinh, bại, toàn quân bị diệt kia thân tín vẻ mặt cầu xin, lặp lại một lần. Phế vật. Tôn Phong lý trí tại thời khắc này bị vô tận phẫn nộ cùng sợ hãi hoàn toàn phá tan. Hắn đột nhiên một trường gỗ ra, nội lực hùng hậu trong nháy mắt bộc phát. Phanh. Cái kia đến đây báo tin thân tín, liền phản ứng cũng không kịp, cả người liền như là một cái vỡ vụn dưa hấu, tại chỗ nổ thành một mảnh huyết vũ, đem toàn bộ thư phòng đều nhiễm lên một tầng tinh hồng. A a a a. Tôn Phong tóc hai bù xù, giống như điên dại gầm thét. Tĩnh mịch. Gào thét qua đi, là yên tĩnh như chết. Vô tận sợ hãi, như là băng lãnh thủy triều, theo Tôn Phong đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt che mất toàn thân hắn. Tông sư hậu kỳ cương thủ, chết. Hiện tại, liền tông sư đỉnh phong cổ biệt cũng đã chết, thậm chí chết được thảm hại hơn. Tiêu Lâm Huy, Tiêu Lâm Huy hắn đến cùng là quái vật gì? Không, không đúng. Tôn Phong giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng, hai mắt xích hồng quát tầm lên, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng là hắn. Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao có thể giết được cổ tiên sinh? Người hộ đạo. Không sai, nhất định là người hộ đạo. Tôn Phong trên mặt hiện ra một tia bệnh trạng bừng tỉnh hiểu ra. Lâm Huy kia tạp toái phía sau, nhất định ẩn giấu đi một vị đại tông sư cảnh giới người hộ đạo. Là Lý Nai, vẫn là Liêu Bát Hoang phái tới cao thủ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn thấy, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể để cho cái kia đã sớm bị nghiền nát lòng tự trọng, tìm tới một cái hạ bậc thang. Không phải hắn Tôn Phong đấu không lại một cái Lâm Huy, mà là hắn đấu không lại Lâm Huy phía sau, cái kia có thể xưng kinh khủng thế lực. Đối, chính là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Phong phẫn nộ trong lòng cấp tốc biến mất, thay vào đó, là sâu tận xương tủy sợ hãi. Một vị giấu ở chỗ tối đại tông sư, một cái lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng mình kinh khủng tồn tại. Người tới, người tới. Tôn Phong lộn nhào xông ra thư phòng, đối với trong phủ thất kinh bọn hộ vệ điên cuồng gào thét. Phong tỏa tất cả đại môn, một con rồi đều không cho bỏ vào đến. Tất cả mọi người, toàn bộ cho bản công tử giữ vững tinh thần đến tuần tra. 24 giờ không cho phép chợp mắt. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi thấy cha ta. Giờ phút này, vị này cầm y liễu vệ thiên hộ, đương triều thủ phụ đích trưởng tôn, hoàn toàn bị sợ vỡ mật, biến thành một cái chỉ biết thét lên hèn nhát. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là tìm tới phụ thân của mình, tìm tới Tôn gia cường đại hơn che chở. Tôn phủ bên ngoài, trang trượng chỗ một tòa quán rượu nóc nhà. Lâm Huy thân ảnh cùng bóng đêm hoàn mỹ hòa thành một thể, dường như một khối trầm mặc đáng ngẩm. Hắn nhìn tận mắt Tôn phủ đại môn đóng chặt, bó đuốc tươi sáng, từng đội hộ vệ như là chim sợ cảnh con chuyển đến về tuần tra, đem toàn bộ phủ đệ bảo hộ đến như thùng sát. Hắn cũng nhìn thấy Tôn Phong tại một đám hộ vệ chen chúc hạ, thất kinh từ cửa sau rời đi, hướng phía trong thành một chỗ khác càng thêm to lớn phủ đệ chạy đi. Lâm Huy không hề động, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, không có chút nào bởi vì con mồi trốn vào xào huyệt mà sinh ra nôn nóng. Hắn có nhiều thời gian, từ tối nay trở đi, hắn chính là nhất kiên nhẫn thợ săn. Hắn lại ở chỗ này lặng lặng, không nhúc đích, chờ đợi. Đợi đến hắn con mồi tự cho là gió êm sóng lặng, theo kia xác rùa đen bên trong thò đầu ra một phút này. Đến lúc đó, hắn sẽ dành cho đối phương lôi đình bạc quân, tất sát nhất kỹ. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 82, ve động bỏ ngựa đến, hoàng tước lặng lẽ ở phía sau. Chương 82, ve động bỏ ngựa đến, hoàng tước lặng lẽ ở phía sau. Thời gian lặng lẽ trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn bộ Dương Châu thành quan trường đều bao phủ tại một cỗ kiểm chế mà quỷ dị trong không khí. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ Tôn Phong, từ ngày đó đi gặp cha hắn về sau, liền rốt cuộc chưa từng bước ra Tôn phủ nửa bước, cả ngày co đầu rút cổ chính mình trong phủ, như là chim sợ cánh cong. Mà Lâm Huy thì giống một cái ưu tú nhất thợ săn, hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn không có đi trấn phủ ti, chưa có trở về nhà của mình, càng không có đi tần phủ. Hắn liền như là một đạo âm hồn, tiềm phục tại Tôn phủ đối diện trong bóng tối, không lúc ních, chờ đợi con mồi xuất động một phút này. Rốt cục, tại ngày thứ 15 đêm khuya, kẹt kẹt, Tôn phủ kia đóng chặt nửa tháng cửa sau, rốt cục từ từ mở ra. Tại mười mấy danh khí hơi thở điêu luyện, huyệt thái dương cao cao nâng lên hộ vệ chen chúc hạng, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hám sâu Tôn Phong, như là một cái bị phán án tử hình tù phạm, cuối cùng đã đi ra. Đều cho bản công tử giữ vững tinh thần đến. Tôn Phong thấp giọng, đối với hộ vệ bên cạnh đầu lĩnh quát lớn, đêm nay muốn đi gặp mấy vị kia, nhưng là chân chính sát thần. Nếu là trêu đến bọn hắn không vui, tất cả chúng ta đều phải chết. Công tử yên tâm, hộ vệ kia đầu lĩnh không người nói, chúng ta đều hiểu. Chỉ là, công tử, vì đối phó một cái Lâm Huy, thật giá trị cho chúng ta đi tiếp xúc tàn hoang thất ảnh những người điên kia sao? Ngươi biết cái gì? Tôn Phong giống như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt sù lông. Kia Lâm Huy phía sau, đứng đây chính là một vị đại tông sư cảnh giới người hộ đạo. Cổ tiên sinh chính là chết tại lão già kia tập kích bất ngờ phía dưới. Không tìm tới căn mạnh, ác hơn người, chẳng lẽ chờ chết sao? Là công tử nói là. Hộ vệ đầu lĩnh đội bằng đáp. Đối thoại của bọn họ, một chữ không sót, truyền vào bên ngoài trong trượng, trên nóc nhà cái kia đạo cùng đêm tối hòa làm một thể thân ảnh trong hai. Người hộ đạo. Lâm Huy khoe miệng, câu lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Tôn Phong sẽ dọa thành bộ dáng này. Thì ra, gia hỏa này chính mình não bổ ra một vị căn bản không tồn tại đại tông sư. Bất quá dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi hắn không ít phiền toái. Lâm Huy thân hình lặng yên không một tiếng động theo nóc nhà bay xuống, như là lá rụng đồng dạng, xa xa xuyết tại Tôn Phong một đoàn người sau lưng. Thành Nam, phế khí Lê Biên. Nơi này đã từng là Dương Châu thành lớn nhất Hy Biên, hàng đêm sinh ca, vô cùng náo nhiệt. Nhưng 10 năm trước một trận đại hỏa, đem nơi này cho một mối lửa, sau đó liền hoàn toàn hoang phế, cỏ dại rậm rạp, tường đổ, thành trong thành nổi danh quỷ. Tôn Phong một đoàn người, chậm rãi từng bước đi tại ngang eo sâu trong cỏ hoang, trên mặt của mỗi người đều mang khẩn trương cùng cảnh giác. Sàn sạt một hồi gió nhẹ thổi qua, cỏ hoang chập chờn, phát ra thanh âm, giống như là vô số oan hồn đang thì thầm. Tôn Phong càng là dọa đến khẽ run rẩy, chăm chú tựa ở hộ vệ ở giữa. Người đâu? Cha không phải giúp ta hẹn xong giờ tí ở đây gặp nhau, thế nào một bóng người đều không có? Hắn run giọng hỏi. Ha ha ha, đúng lúc này, một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên, đột ngột theo đỉnh đầu bọn họ sân khấu kịch trên xà nhà truyền đến. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một gã người mặc màu trắng tua cờ váy dài, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, đang trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc, lười biếng ngồi trên xà nhà, hai cái chân đẹp thon dài thẳng tắp, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng lắc lư, được không chói mắt. Một cỗ kỳ dị điểm hương, chẳng biết lúc nào đã tràn ngập tại không khí bên trong. Tôn công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nữ tử áo trắng mở miệng, thanh âm kiều mị tận xương, dường như có thể tiến vào trong lòng của người ta, để cho người ta toàn thân mềm nhũn. Tôn Phong mang tới hơn 10 tên hộ vệ, khi nhìn đến nữ tử này trong mắt, ánh mắt liền bắt đầu biến mê ly, trên mặt lộ ra si mê vẻ mặt. Yêu nữ. Chỉ có tên hộ vệ kia đầu lĩnh, thực lực đã tới tiên thiên hậu kỳ, ý chí lực hơi mạnh, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức nhường hắn khôi phục một tia thanh minh, nghiêm nghị quát. Ồn ào. Nữ tử áo trắng, cũng chính là tàn hoang thất ảnh bên trong thất muội Bạch Lưu Tô đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Ngũ ca, giao cho ngươi. Nàng vừa dứt lời, kiệt 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 một hồi như là như cú đêm chói hai cười quái dị, theo sân khấu kịch trong bóng tối băng lên. Một đạo thấp bé gầy yếu bóng đen, giống như quỷ mị nhảy lên ra. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã nhào tới tên hộ vệ kia đầu lĩnh sau lưng. Phốc phốc. Hộ vệ kia đầu lĩnh chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, lập tức toàn thân huyết dịch liền dường như bị một cái vô hình lỗ đen điên cuồng rút ra. Hắn trợn mắt nhìn thân thể của mình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng phanh một tiếng, hóa thành một bộ thây khô, ngã xuống đất. Hấp huyết biến mất. Tàn hoang thất ảnh bên trong ngũ đệ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường tái nhợt xấu xí, mang theo hai viên bén nhọn răng nơi mặt, đối với còn lại hộ vệ, lộ ra một cái khát máu nhe răng cười. Siêu. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Một trận y mắng đồ sát bắt đầu. Những cái kia đã sớm bị Bạch Lưu Tô mị thuật mê hoặc tâm thần hộ vệ, nguyên một đám như là cọc gỗ giống như đứng tại chỗ, trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc, tùy ý đạo hắc ảnh kia xuyên thẳng qua tại giữa bọn hắn. Phốc phốc. Phốc phốc. Cái cổ bị cắn mặc thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Một bộ lại một bộ thây khô mới ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình quỷ dị mà huyết tinh, không có một tiếng hét thảm. Tôn Phong trơ mắt nhìn một màn này, nhìn xem chính mình bỏ ra nhiều tiền mời tới cao thủ, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ biến thành một chỗ khô quắt thi thể. Kia cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi, lần nữa đem hắn bao phủ. A! Hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một cỗ tao túi chất lỏng, trong nháy mắt thấm ướt hắn đũ quần. Vị này cẩm y liễu vệ thiên hộ, đương triều thủ phụ đích trưởng tôn, lại một lần bị sống sờ sờ sợ kẻ ra quần. Đề cử chuyên hót, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tỉnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 83, tàn hoang bảy ảnh, độc cổ chi vương. Chương 83, tàn hoang bảy ảnh, độc cổ chi vương. Mắt thấy kia hai viên bén nhọn răng nanh, liền phải đâm xuyên cổ họng của mình. Bóng ma tử vong, trước nay chưa từng có đem Tôn Phong bao phủ. Không, hắn phát ra kêu rên tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực yên lặng không lên tiếng, đứng tại Tôn Phong sau lưng, như là một cái bình thường lão bộc giống như không chút nào thu hút người áo đen, động. Chỉ thấy cái kia khô cạn đến như là như móng gà tay, như thiểm điện dò ra, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng khắc ở hấp huyết biên bức kia tình thế bắt buộc lợi trảo phía trên. Lan đi. Hấp huyết biên bức trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn thấy, cái này liền nội lực chấn động đều yếu ớt đến cơ hồ không có lao ra hỏa. Bất quá là châu chấu đá xe. Có thể một giây sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Phanh! Một tiếng vang trầm. Hấp huyết biên bức kia thấp bé thân ảnh, như là bị một đầu phát cuồng cự tượng chính diện đụng vào, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, chật vật trên không trung lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy chính mình kia đủ để xuyên thủng kim thạch lợi trảo, giờ phút này đã biến đen như mực, một cỗ tanh hôi khói đen đang từ trên bàn tay tư tư mà bốc lên. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, nương theo lấy mãnh liệt tê liệt cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Độc. Hấp huyết biên bức phát ra một tiếng kinh hãi thét lên, vội vàng điên cuồng thôi động nội lực, ý đồ bức ra cỗ này quỷ dị kịch động. Trên xà nhà, một mực mang theo nghiền ngẫm nụ cười Bạch Lưu Tô, trên mặt biểu lộ cũng rốt cục đông lại. Nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường che kín nếp nhăn cùng da đốm mồi gương mặt áo bào đen láo giả. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta tàn hoang thất ảnh sự tình? Thanh âm của nàng mang tới một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tàn hoang thất ảnh áo bào đen láo giả phát ra một hồi khàn khàn khó nghe tiếng cười, dường như hai khối giấy giáp tại ma sát. Ha ha, lão phu nếu là muốn nhúng tay, hắn hiện tại đã là một bộ tan đi xương cốt độc thủy. Hắn chậm rãi nâng người lên, một cỗ tối nghĩa mà khí tức cấm lãnh từ trên người hắn tràn ngập ra. Công tử nhà ta, tối nay là mang theo thành ý, đến cùng các vị đàm luận một món làm ăn lớn. Chỉ là không nghĩ tới, các vị đạo đại khách như thế. Đặc biệt, nói chuyện làm ăn. Bạch Lưu Tô sửng sốt một chút. Không tệ. Áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu, đục ngầu hai mắt đảo qua trên mặt đất từng cỗ thây khô, thản nhiên nói, công tử nhà ta muốn tìm chính là Tàn Hoang Thất Ảnh, mà chúng ta cần chuyện làm ăn, cũng cùng các ngươi huynh đệ đã chết, cương thủ Lục Dương có quan hệ. Cương thủ. Lời vừa nói ra, bất luận là Bạch Lưu Tô, vẫn là ngay tại bức độc hấp huyết biến mức, đều chấn động mạnh một cái. Bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Dương Châu thành, chính là vì truy tra cương thủ nguyên nhân cái chết. Ngươi nói là, ngươi biết là ai giết lão Lục? Bạch Lưu Tô thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị theo trên xà nhà bay xuống, thanh tú động lòng người đứng ở áo bào đen trước mặt lão giả, trong đôi mắt đẹp sát cơ lộ ra. Đương nhiên, áo bào đen lão giả cũng chính là Tôn gia chân chính vương bài, theo kinh thành đến đây trợ giúp cổ vương Lý lão quái, lộ ra một cái sừng sững nụ cười. Không chỉ có biết, chúng ta còn có cùng chung địch nhân. Đi theo ta, lão đại của chúng ta muốn gặp các ngươi. Bạch Lưu Tô thật sâu nhìn Lý lão quái một cái, quay người hướng phía sân khấu kịch chỗ sâu đi đến. Lý lão quái một tay lấy dọa đến còn tại trên mặt đất phát run Tôn Phong nhấc lên, như là xách theo một cái gà con, đi theo. Bước bỏ trên sân khấu, ánh trăng trắng bệnh. Một chương từ đứt gãy sân khấu kịch tấm ván gỗ hợp lại mà thành to lớn trên ghế, ngồi một cái khôi ngô như núi thân ảnh. Hắn hất lên một cái cũ nát da thú áo khoác, một đầu cùng dã mái tóc dài vàng óng, tại trong gió đêm tùy ý bay lên, tựa như thiêu đốt hùng sư chi tông. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, một cỗ bá đạo tuyệt luân, phản phất muốn tiêu tận bát hoang khí tức khủng bố, liền ép tới người không thở nổi. Đại tông sư, không hề nghi ngờ, đây cũng là Tàn Hoang Thất Ảnh thủ lĩnh, Nộ Viêm Kim Tông. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy ba đạo khí tức giống nhau cường hãn thân ảnh. Bên tay trái là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, người mặc da báo, trên vai khiêng một thanh khổng lồ cựu hoàng đại đao, ánh mắt đang mở hí, tinh quang bắn ra bốn phía, chính là nhị ca báo từ đầu. Bên tay phải thì là một cái vóc người gầy cao, sắc mặt tái nhợt thanh niên, hắn đang dùng một khối vải trắng, chậm rãi lau sạch lấy trong tay một thanh dài nhỏ loan đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra lạnh lẽo hàn mang, như là lang răng nanh. Hắn là Tam Ca Khiếu Nguyệt Lang. Còn có một cái thì là một gã dáng người nợ nàng, mặc màu đen áo da bó người, đem hỏa bạo dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế yêu dã nữ tử. Nàng đang dựa vào một cây màu đỏ thắm trên cây cột, đầu ngón tay quấn quanh lấy một cây cơ hồ nhìn không thấy tơ nhện, chính là tứ tỷ hắc quả phụ. Tính cả vừa mới trở về Bạch Lưu Tô cùng hấp huyết biên mức, đã từng danh chấn giang hồ, nhường vô số hai đạo chính tà nghe tin đã sợ mất mật Tàn Hoang Thất Ảnh ngoại trừ đã chết cương thủ, đứng lại ở chỗ này, tề tụ một đường. Làm Lý lao quái xách theo Tôn Phong đi đến sân khấu kịp lúc, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung tại hắn trên thân. Là công tử nhà ngươi, muốn tìm chúng ta. Trên đế, Nộ Viêm Kim Tông cuối cùng mở miệng, thanh âm hùng hồn như trống, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý lao quái không tiêu ngạo không tự ti đem Tôn Phong buông xuống, chắp tay, khàn khàn nói, chính là, chúng ta biết, các vị đến Dương Châu là vì cho cương thủ huynh đệ báo thù. Sao chính là, giết cương thủ huynh đệ người, cũng là công tử nhà ta tự định. Danh tự của người kia Lý lao quái trong mắt, hiện lên một tia oán độc cùng kiêng kỵ, gọi Lâm Huy. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư Tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đổ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 85, chí mạng bóng lưng chương 85, chí mạng bóng lưng sân khấu kịch phía trên, sắc cơ cùng khí phách xen lẫn, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Nộ Viêm Kim Tông cặp kia như là liệt diễm thiêu đốt con người, nhìn chằm chằm Lý lão quái, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, cái kia Lâm Huy, còn có sau lưng của hắn lão bất tử, tất cả tình báo, nói hết ra. Là, Lý lão quái nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ xem xét cỡ tà gâm tàn. Hắn hắng giọng một cái, đem sớm đã biên tốt một bộ lý do thoái thác, chậm rãi nói ra. Kia Lâm Huy, bản thân bất quá chừng 20, thực lực mặc dù quỷ dị, nhưng tối đa cũng chính là tông sư đỉnh phong, không đáng để lo. Chân chính khó giải quyết là sau lưng của hắn cái kia thần bí người hộ đạo. Căn cứ chúng ta đạt được tình báo, Tôn gia phái đi ám sát Lâm Huy tông sư đỉnh phong cao thủ phi kiếm cổ Việt, chính là bị người này theo âm thầm tập kích bất ngờ, một trưởng đánh thành huyết vụ, hải cốt không còn. Lý lao quái cố ý đem cổ Việt chết, hoàn toàn quy tội một cái hư cấu người hộ đạo đồng thời cực lực phụ lên kinh khủng. Một trưởng đem tông sư đỉnh phong đánh thành huyết vụ. Dù là bá đạo như Nộ Viêm Kim Tông, nghe đến đó, con người cũng là có hơi hơi co lại. Sau lưng báo từ đầu, Khiếu Nguyệt Lang bọn người càng là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tự hỏi cũng có thể giết chết tông sư đỉnh phong, nhưng muốn làm tới như thế nhẹ nhàng thoải mái, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Không tệ. Lý lao quái thấy thế, biết mình lời nói có tác dụng, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, kia lão bất tử thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là đại tông sư trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Hơn nữa người này cực thiện ẩn nấp cùng tập kích bất ngờ, làm việc không có chút nào tông sư phong phạm, hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Hắn lời nói này đã là khuyết đại uy hiếp, cũng là đang vì mình vạn nhất thất thủ kiếm cớ. Chúng ta hoài nghi, cương thủ huynh đệ chỉ sợ cũng là chết tại lao bất tử này tập kích bất ngờ phía dưới. Lời này vừa ra, tàn hoang thất ảnh sắc mặt của mọi người hoàn toàn âm trầm xuống. Cho nên, Nộ Viêm Kim Tông lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, Lý Lao Quái rốt cục chân tướng phơi bày, lộ ra đuôi cáo. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các vị mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng này người hộ đạo xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Các vị huynh đệ chết, chính là vết xe đổ. Mà công tử nhà ta, phía sau chính là đương triều thủ phụ Tôn Văn Bác đại nhân. Chỉ cần các vị bằng lòng đầu nhập Tôn phủ dưới trướng, trở thành cung phụng. Đừng nói là một cái chỉ là người hộ đạo, liền xem như cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Liêu Bác Hoang đích thân đến, cũng phải cho nhà ta chủ nhân mấy phần chút tình mọn. Đầu nhập vào Tôn phủ, không chỉ có thể là huynh đệ đã chết báo thù rửa hận, càng có thể được tới hưởng chi không hết vinh hoa phú quý cùng quyền thế địa vị, từ đây rốt cuộc không cần qua loại này trốn đông trốn tây thời gian. Cái này chẳng lẽ không phải một cọc vẹn toàn đôi bên đại hảo sự sao? Lý Lao Quái hướng dẫn từng bước, hắn thấy lời nói này không có bất kỳ cái gì một cái giang hồ lùng có thể cự tuyệt, nhưng mà hắn trung quy là đánh giá thấp Tàn Hoang Thất Ảnh nạo khí. Ha 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 ha. Nộ Viêm Kim Tông nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Để chúng ta huynh đệ đi cho nhà ngươi cái kia kẻ ra quần công tử làm chó săn. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, thân thể khôi ngô như là một tòa thiết tháp, mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách gầm vang một phát. Ta Tàn Hoang Thất Ảnh tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết qua người so với các ngươi thấy qua đều nhiều. Chúng ta chỉ tin đao trong tay mình, chỉ vì huynh đệ máu báo thù, muốn cho chúng ta đi làm quyền quý chó giữ nhà, ngươi cũng xứng. Cuối cùng ba chữ như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến toàn bộ phế khí lê viên đều ông ông tác hưởng. Lý Lao Quái sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình mở ra hậu đãi điều kiện, đổi lấy đúng là như thế không nể mặt mũi nhục nhã. Tốt, rất tốt. Lý Lao Quái giận quá thành cười, thâm trầm nói, đã các vị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy Lao Phu cũng không thể nói gì hơn. Chỉ hy vọng các vị không nên hối hận hôm nay quyết định. Chúng ta đi. Hắn kéo lên một cái còn tại run lẩy bẩy Tôn Phong, quay người liền muốn rời đi. Đàm phán hoàn toàn vỡ tan. Nộ Viêm Kim Tông bọn người thì mang theo vẻ mặt lãnh đạo, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đối với bọn hắn những này giang hồ kiêu hùng mà nói, quyền quý bất quá là bọn hắn lúc cần phải có thể lợi dụng công cụ, cũng không phải bọn hắn cần chó vẫy bơi mừng chủ chủ tử. Lý Lao Quái cùng Tôn Phong, một bước, hai bước. Phía sau lưng của bọn hắn không có chút nào phòng bị bại lộ tại sân khấu kịch bóng ma bên trong. Đây là một cái vừa mới kết thúc đàm phán, thể xác tinh thần nhất là thư giãn thời điểm. Đây là một cao thủ quay người rời đi, tính cảnh giác xuống đến thấp nhất thời điểm. Đây là một cái, đối với thích khách mà nói, ngàn năm một thở, tựa như thần bàn cho tuyệt sát thời điểm. Mà Lâm Huy, cái này đứng đầu nhất thợ săn, đã vì thời khắc này, trong bóng tối nín hơi chờ đợi quá lâu quá lâu. Ngay tại lúc này, ông, một đạo cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ tàn ảnh, vô thanh vô tức theo sân khấu kịch thâm trầm nhất trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Không có sát khí, không có tiếng xé gió, thậm chí liền một tơ một hào nội lực chấn động đều không có. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến siêu việt nhân loại cảm giác cực hạn. Làm Nộ Viêm Kim Tông cặp kia bá đạo con người, rốt cục phát giác được không thích hợp, đột nhiên co vào trong ngáy mắt. Tất cả đã trễ rồi. Đạo thân ảnh kia đã giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý Lao Quái sau lưng. Ám toán như thế nào, minh tính lại như thế nào, giết người chính là muốn không từ thủ đoạn. Băng lanh thanh âm giống như tử thần nói nhỏ tại Lý Lao Quái vang lên bên tai. Lý Lao Quái toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ đem hắn linh hồn hoàn toàn đông kết. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cái xem ra thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa giống như lực lượng kinh khủng bàn tay, đã mang theo 10 thành công lực rắn rắn chắc chắc khắc ở hậu tâm của hắn phía trên. Phân cân thác có thủ, toàn lực bộc phát. Giang giác, một tiếng phảng phất là thiên địa sống lưng đều bị đánh gãy kinh khủng giòn vang. Lý Lao Quái kia gầy còm thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết tại trong nháy mắt đó kinh hãi cùng khó có thể tin bên trong. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy một tay nắm đã theo lồng ngực của hắn thấu thể mà ra. Cái tay kia bên trên còn cầm một quả còn tại phanh phanh khiêu động trái tim. Ách, Lý Lao Quái há to miệng mong muốn nói cái gì, nhưng phun ra ngoài chỉ có xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Sinh cơ giống như nước thủy triều theo trong mắt của hắn rút đi. Vị này đa mưu túc trí, thực lực đã tới đại tông sư cảnh giới Tôn gia vương bài, cổ vương Lý Lao Quái, thậm chí ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết, liền dẫn vô tận kinh ngạc cũng không cam lòng, bị mất mạng tại chỗ. Một trường, vẹn vẹn một trường, từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, miểu sát một gã cùng là đại tông sư đỉnh tiêm cao thủ. Bịch. Lâm Huy chậm rãi rút tay ra, tùy ý Lý Lao Quái kia ấm áp thi thể, mềm mềm mới ngã xuống đất. Toàn bộ phế khí lê biên, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đệ tử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 86, Cửu Dương thần công, một trưởng chi uy. Chương 86, Cửu Dương thần công, một trưởng chi uy. Tĩnh mịch, như là phần mộ giống như tĩnh mịch. Sân khấu kịch phía trên, bất luận là Tàn Hoang Thất Ảnh Tiêu Hùng, vẫn là Tôn Phong tên hoàn khố tử đệ này, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, không nhúc nhích cứng tại nguyên địa. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều hội tụ tại cái kia từ trong bóng tối đi ra, trên tay còn dính lấy đại tông sư máu tươi trên thân nam nhân. Sợ hãi, như là vô hình thủy triều, che mất mỗi người, đặc biệt là Tôn Phong. Khi hắn thấy rõ Lâm Huy tấm kia quen thuộc mà mặt lạnh lùng lúc, cả người đều giống như bị rút đi xương cốt, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, trực tiếp té quỵ trên đất. Dừng. Lâm Huy. Hắn hàm răng run lên, nơi đũng quần, một cỗ tao túi chất lỏng, trong nháy mắt thấm ướt lộc lây áo bảo. Hắn bị sống sờ sờ sợ tè ra quần. Lâm đại nhân. Lâm gia gia. Tha mạng a. Tôn Phong nước mắt chảy ngang, điên cuồng hướng lấy Lâm Huy dập đầu, phanh phanh rung động, cái trán trong nháy mắt liền biến máu thịt bé bé. Đều là hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm a. Lý Lao Quái muốn giết ngươi, là chủ ý của hắn, không quan hệ với ta. Cổ Việt muốn giết ngươi, cũng là hắn tự tác chủ trương. Ta cái này cho ta ra ra viết thư, nhường hắn để bạt ngài làm thiên hộ. Không, làm chỉ huy thiêm sự. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta tôn ra tất cả, tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, ngài muốn cái gì, ta liền cho ngài cái gì. Vì mạng sống, Tôn Phong đem một cái con em quyền quý tôn nghiêm, hoàn toàn giẫm tại dưới chân, giống một đầu hèn mọn nhất chó, chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng mà, Lâm Huy nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Cặp kia con người băng lãnh, chỉ là bình tĩnh đảo qua trên sân khấu Tàn Hoang Thất Ảnh. Cương thủ, cũng là ta giết. Một câu bình thản trần thuật, lại giống như là một đạo cửu thiên kinh lôi, tại Tàn Hoang Thất Ảnh trong thai ầm vang nổ vang. Quả nhiên là ngươi. Nộ Viêm Kim Tông muốn rách cả mí mắt, cuồng hống một tiếng, trên người bá đạo khí tức, như là núi lửa giống như phun trào. Giết huynh đệ của ta, còn dám xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Hôm nay, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Cùng tiến lên. Là lão lục báo thủ. Báo tử đầu mấy người cũng nhao nhao rút ra binh khí, sát khí ngút trời. Đối mặt 6 vị tông sư cấp cao thủ sát ý ngút trời, Lâm Huy trên mặt lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay còn tại trên mặt đất điên cuồng dập đầu Tôn Phong. Không, không cần Tôn Phong cảm nhận được tia cỗ tử vong uy hiếp, tuyệt vọng ngẩng đầu. Một giây sau, Lâm Huy bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Phanh! Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng dường như dưa hấu bạo liệt tiếng vang trầm trầm. Một giây trước còn tại cầu xin tha thứ Tôn Phong, tính cả tiếng kêu thảm thiết của hắn, cùng nhau hóa thành một đoàn chói lọi huyết vụ, tại trắng bệnh dưới ánh trăng, chậm rãi phiêu tán. Cốt nhục, nội tạng, trong nháy mắt thành bùn. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ lấy máu trả máu. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp cửu dương thần công đã cấp cho. Cơ hội là tại Tôn Phong hóa thành huyết vụ cùng một thời gian, Lâm Huy trong đầu vang lên hệ thống kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Vâng. Một cỗ cùng dịch cân kinh bàng bạc mênh mông hoàn toàn khác biệt, lại càng thêm nóng bỏng, càng thêm tinh thuần, như là mặt trời lò luyện giống như kinh khủng nội lực, trong nháy mắt theo hắn đan điền chỗ sâu bộc phát. Cỗ này nội lực, chí dương chí cương, dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả âm tà. Lâm Huy kinh mạch trong cơ thể, tại cỗ này bá đạo vô song nội lực cọ rửa hạ, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, làn da mặt ngoài càng là hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Cửu Dương thần công, thiên hạ chí cương chí dương vô thượng nội công. Một khi đại thành, nội lực liền sẽ tự cấp tự túc, sinh sôi không ngừng. Càng có thể tu thành kim cương bất hoại chi thể, bách độc bất xâm, đồng thời trời sinh khắc chế thiên hạ tất cả thuộc tính âm hàn võ học. Môn thần công này, hoàn mỹ đền bù Lâm Huy trước đó duy nhất được điểm, e ngại những cái kia quỷ dị kịch độc. Ánh sáng màu vàng nóng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá một hai hô hấp ở giữa, Lâm Huy liền hoàn thành lực lượng chuyển đổi cùng tấn thăng. Trong cơ thể hắn nội lực, mặc dù tổng lượng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng bàn luận độ tinh thuần cùng ý lực, lại so trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đại tông sư đỉnh phong, hắn thực lực hôm nay đã vững vàng đứng ở thế giới này vũ lực đỉnh cao nhất. Ngươi giết Tôn công tử. Đối diện Nộ Viêm Kim Tông, nhìn xem kia phiến huyết vụ, cả người đều ngộp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Huy cũng dám ngay trước bọn hắn 6 người mặt, như thế phong khinh vân đạm, liền đem bọn hắn cố chủ cho chục chết. Đây cũng không phải là khoa trương, đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn Tàn Hoang Thất Ảnh để vào mắt. Giết ta lục đệ, lại giết ta cố chủ. Tạp bái. Chết đi cho ta. Nộ Viêm Kim Tông hoàn toàn bạo nộ rồi, hắn cuồng hống một tiếng, trong tay cái kia thanh cánh cửa dường như ra thú đại đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Cuồng viêm, đoạn sơn trảm. Hai tay của hắn cầm đao, nhảy lên thật cao, cả người dường như cùng trong tay đại đao hòa làm một thể, hóa thành một đạo thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn đao khí, hướng phía Lâm Huy chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, kia cô nóng bỏng đao phong đã đem mặt đất đều thiêu đốt ra một đầu cháy đen vết tích. Đại tông sư một kích, kinh khủng như vậy. Một đao kia, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều chém thành hai khúc. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một đao, Lâm Huy lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên tay phải, một trường nên đón tiếp lấy. Vẫn là chiêu kia phần cân thắc có thủ. Nhưng lần này, thôi động nó, là chí dương chí cương cửu dương chân khí. Kim sắc nội lực, tại hắn lòng bàn tay hội tụ, ngưng mà không phát, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa khiến người ta run sợ lực lượng. Muốn chết, dám tay không tiếp ta một đao. Nộ Viêm Kim Tông thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và ý, hắn dường như đã thấy Lâm Huy bị chính mình liền người mang tay một đao chém thành hai khúc cảnh tượng. Sau một khắc, đao chỉ tay dao, keng, một tiếng hồng trung đại lựa giống như tiếng vang, chấn động đến toàn bộ vườn lê tường đổ đều tại tốc tốc phát run. Trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Huy cái kia nhìn như huyết nhục chi khu bàn tay đúng là vững vàng, nâng chuôi này thiêu đốt lên liệt diễm cùng đao. Kim sắc cựu dương chân khí cùng xích hồng sắc đao khí điên cuồng va chạm, ăn mòn. Cái gì? Nộ Viêm Kim Tông trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn lực đánh xuống một đao, phản phất là chém vào một tòa thái cổ thần sơn phía trên, bất luận hắn như thế nào thôi động nội lực, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Càng làm cho hắn kinh hãi là, một cỗ tinh thuần tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm chân khí màu vàng nóng, đang từ đối phương lòng bàn tay, liên tục không ngừng mà vào tới, như bẻ cành khô giống như, tan rã lấy hắn hộ thể đạo khí. Cái này, đây là cái gì nội công? Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, theo đáy lòng của hắn dâng lên. Phá! Lâm Huy trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Răng rắc! Một tiếng vang dọn. Nộ Viêm Kim Tông trong tay ra thú lại đao, kia thiêu đốt liệt diễm trong nháy mắt dập tắt, cứng cỏi trên thân đao, hiện ra từng đạo giống mạng nhện vết dạng. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng cự lực, theo thân đao phản chấn mà quay về. Phúc! Nộ Viêm Kim Tông như bị sét đánh, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, người trên không trung liền cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi. Cái kia thân thể khôi ngô, nặng nề màn đện ở mười mấy mét bên ngoài sân khấu kịch phía trên, đem kia mục nát tấm ván gỗ trực tiếp ném ra một cái lỗ thủng lớn. Một chiêu, chỉ một chiêu chính diện đối cứng. Tàn Hoang Thất Ảnh thủ lĩnh, danh chấn giang hồ đại tông sư, Nộ Viêm Kim Tông bại. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Báo Tử Đầu, Khiếu Nguyệt Lang, Hắc Quả Phụ, còn lại năm người tất cả đều như là thấy quỷ, nhìn chằm chằm cái kia đứng chắp tay, vân đạm phong khinh thân ảnh, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng hãi nhiên. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc căn bản không phải cái gì am hiểu đánh lén thích khách, mà là một cái có thể chính diện nghiền ép đại tông sư. Quái vật, đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 87, sát na phương hoa, tàn sát hầu như không còn. Chương 87, sát na phương hoa, tàn sát hầu như không còn. Tĩnh mịch, toàn bộ phế khí lê biên lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Báo Tử Đầu, Khiếu Nguyệt Lang, Hắc Quả Phụ, Hấp Huyết Biến Mỡ, Bạch Lưu Tô, còn lại năm tên tàn hoang thất ảnh thành viên, tất cả đều như là thấy quỷ, nhìn chằm chằm bị một chiêu trọng thương Nộ Viêm Kim Tông, lại nhìn một chút cái kia đứng chắp tay vân đạm phong khinh thân ảnh, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng hãi nhiên. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc căn bản không phải cái gì am hiểu đánh lén thích khách, mà là một cái có thể chính diện nghiền ép đại tông sư. Quái vật, đại ca! Bạch Lưu Tô phát ra một tiếng kinh hô, thân hình lóe lên, liền muốn tiến lên đỡ dậy Nộ Viêm Kim Tông. Nhưng ngay một khắc này, Lâm Huy động, trốn. Nộ Viêm Kim Tông ho khăn máu, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng gào thét. Đáng tiếc, chậm. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, bất kỳ chiến thuật đều là phí công. Lâm Huy thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, xuất hiện lần nữa lúc đã như quỷ mị giống như vòng qua phía trước nhất Báo Tử Đầu cùng Khiếu Nguyệt Lang, trực tiếp xuất hiện tại trận hình cuối cùng nhất, thực lực yếu nhất Hắc Quả Phụ trước mặt. Bắt giặc trước bắt vua, giết người trước hết giết yếu. Người Hắc Quả Phụ kia yêu dã trên mặt vừa mới hiện ra vẻ kinh hãi, Lâm Huy kia thường thường không có gì lạ một trường đã khắc ở lồng ngực của nàng. Phân cân thắc có thủ. Phanh, lại là một tiếng dưa hấu bạo liệt trầm đủ. Vị này trên giang hồ lấy tàn nhẫn cùng độc công nghe tiếng nữ tông sư, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bước tôn phong theo gót, cả người bạo thành một đoàn huyết vụ. Một trường lại giết một tông sư. Lão tứ, tạp thoái, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy đồng bạn chết thảm, còn lại bốn người hoàn toàn điên cuồng. Huyết bức, thực hồn trảo. Lang Khiếu, Nguyệt Nha Trảm. Báo Đột, băng sơn kích. Hấp Huyết Biến Mỡ, Khiếu Nguyệt Lang, Báo Tử Đầu ba người, theo ba phương hướng đồng thời nào tới, thi triển ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, trong lúc nhất thời, trảo ảnh, đao quang, quyền phong, đem Lâm Huy quanh thân tất cả đường lui, toàn bộ phong kín. Nhưng mà, Lâm Huy căn bản là không có nghĩ tới lui lại. Đối mặt ba tên tông sư liên thủ vây giết, khóe miệng của hắn thậm chí câu lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn nhìn cũng không nhìn hai bên trái phải công kích, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, đối với chạm mặt tới Hấp Huyết Biến Mỡ, nhẹ nhàng điểm một cái. Linh tế nhất chỉ. Hấp Huyết Biên Bức kia đủ để xuyên thủng kim thạch lợi trảo, tại tiếp xúc đến Lâm Huy ngón tay trong nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt thủy tinh đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Lâm Huy ngón tay, thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng Hấp Huyết Biên Bức cổ họng. Miêu sát. Cùng lúc đó, Khiếu Nguyệt Lang loan đao cùng Báo Tử Đầu trọng quyền, cũng đã gần đến tại gang tấc. Lâm Huy nhìn cũng không nhìn, tay trái hóa trưởng, đối với Khiếu Nguyệt Lang đao quang, nhẹ nhàng vỗ. Ken. Khiếu Nguyệt Lang chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, trong tay loan đao trong nháy mắt tuột tay, cả người ngực như gặp phải trọng truy, bay ngược mà ra. Người trên không trung liền đã không một tiếng động, mà Lâm Huy đuổi phải, thì như là thần long bãi vĩ, phát sau mà đến trước đá vào Báo Tử Đầu trên lồng ngực. Giang rắc, một hồi giận người tiếng xương nứt vang lên. Báo Tử Đầu kia thân thể khôi ngô, toàn bộ lồng ngực đều lom sùm dưới, như là phá bao tải đồng dạng, bay so Khiếu Nguyệt Lang còn xa. Lại giết hai người, vừa đối mặt, trong chớp mắt, Tàn Hoang Thất Ảnh, trừ bỏ bị trọng thương Nộ Viêm Kim Tông cùng đi sớm nhất dịu hắn Bạch Lưu Tô, còn lại năm người, toàn bộ bị Lâm Huy lấy thế tồi khô là hủ, tại chỗ giết chết. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là một trận đơn phương. Không chút huyền niệm, đồ sát. A a a. Nhìn xem thoáng qua ở giữa, huynh đệ tỷ muội liền chết thảm hầu như không còn, Nộ Viêm Kim Tông hai mắt đỏ như máu, giống như điên dại. Thất muội, đi mau, đi a. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, liều mạng bên trên trọng thương, cưỡng ép nghiền ép ra bên trong thân thể cuối cùng một tia nội lực, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, như là chịu chết hùng sư, uy tráng phóng tới Lâm Huy. Đại ca. Bạch Lưu Tô lệ rơi đầy mặt, nàng biết, đại ca đây là tại dùng mạng của mình, vì nàng sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nàng tim như bị dao cắt, nhưng vẫn là cắn răng, quay người thi triển kinh công, hướng về vườn lê bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Muốn đi. Lâm Huy lạnh lùng nhìn thoáng qua thiêu đốt lên sinh mệnh vọt tới Nộ Viêm Kim Tông, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn thậm chí lười nhắc lại ra tay. Ông thần binh Nguyệt Hạ Xương Hàn tự động ra khỏi vỏ. Một đạo so ánh trăng lạnh hơn dao quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại điên cuồng chạy trốn Bạch Lưu Tô, thân hình đột nhiên cứng đờ. Một quả mỹ lệ đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt còn mang theo nước mắt cùng tuyệt vọng. Không đầu thi thể, dưới tác dụng của quán tính, lại hướng về phía trước chạy mấy bước, mới bịch một tiếng, mới ngã xuống đất. Không. Nộ Viêm Kim Tông chính mắt thấy thất muội chết thảm, phát ra đời này thê thảm nhất diễn dị. Hắn tất cả tín niệm, tất cả hy vọng đều tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Lâm Huy thân ảnh như là tuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn xem cái này đã tâm chết nam nhân, chậm rãi giơ tay lên. Phanh. Nộ Viêm Kim Tông kia thân thể khôi ngô ở băng ngã xuống đất. Đến tận đây, tung hoành giang hồ mấy chục năm, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, tàn hoang thất ảnh toàn viên bị tiêu diệt. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trạm thảo trừ căn. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp sát na phương hoa đã cấp cho. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Huy trong đầu vang lên. Sát na phương hoa, một môn truy cầu cực hạn trong nháy mắt buộc phát tất sát đao pháp. Đao này vừa ra, tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, đem tất cả tinh khí thần đều dung nhập một đao kia bên trong, tại trong một chớp mắt toát ra lộng lẫy nhất phương hoa. Đao ra, tất thấy máu. Lâm Huy chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu kia cỗ sắc bén vô song đao ý. Sau một lát, mới một lần nữa mở ra. Hắn nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, thần sắc không có biến hóa chút nào, quay người, từng bước một biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 88, bát phẩm thần công rất mạnh sao? Ta căn bản chướng mắt chương 88, bát phẩm thần công rất mạnh sao? Ta căn bản chướng mắt đem tàn hoang thất ảnh tàn sát hầu như không còn sau, Lâm Huy cũng không có lập tức rời đi. Hắn như là một cái kinh nghiệm lao đạo thợ săn, bắt đầu cẩn thận quét dọn chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. Cái này bảy thành danh đã lâu sát thủ, thân gia cũng là coi như phong phú, Lâm Huy từ trên người bọn họ tìm ra tổng cộng 7, 8 vạn 2 ngân phiếu, cùng một chút chữa thương giải độc đang lượng. Về phần bí tịch võ công, cũng là cũng có mấy quyển, nhưng phẩm cấp cao nhất một bản, cũng bất quá là thất phẩm, Lâm Huy bây giờ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắn tiện tay đem những vật này thu vào trong lòng, chuẩn bị trở về đầu ném đến chợ quỷ, đổi điểm tiền tiêu vặt. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến đống kia bên cạnh thi thể, trong mắt kim quang lóe lên. Mới lấy được Cửu Dương thần công toàn lực vận chuyển. Hô, một cỗ chí dương chí cương kinh khủng nội lực theo hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Tại Cửu Dương chân khí đốt cháy hạ, kia 7 bộ tông sư cấp thi thể, tính cả trên người bọn họ vết máu, đều tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bị đốt cháy đến sạch sẽ, liền một tia cho cốt đều không có để lại. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Lâm Huy sau khi rời đi ước chừng thời gian một nén nhang. Đạp đạp đạp. Một hồi dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề, phá vỡ phế khí lê viên tĩnh mịch. Từng đội người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường qua, toàn thân tản ra thiết huyết sát khí quân sĩ, đem toàn bộ vườn lê vây chật như nêm cối. Cầm đầu một gã độc nhãn tướng quân, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất, cùng trong không khí chưa tan hết mùi máu tươi cùng dư âm năng lượng, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thật là đáng sợ chiến đấu vết tích. Giao thủ, ít ra đều là tông sư. Độc nhãn tướng quân trầm giọng nói. Tướng quân ngài nhìn. Một gã thân binh chỉ vào trên sân khấu một đạo sâu đạt nửa thước vết đao, hoảng sợ nói. Cái kia đạo vết đao, đen như mực, trung quanh tấm ván gỗ đều bày biện ra một loại bị thiêu đốt qua than cốt sắc, trong đó dường như còn ẩn chứa một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức. Đây là độc nhãn tướng quân con ngươi co rụt lại, theo đao kia ngấn bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ đủ để cho hắn đều hai hùng khiếp vía bá đạo ý chí. Là đại tông sư. Hắn nói từng chữ từng câu. Đúng lúc này, một gã không biết sâu cạn tân binh đạt tử, bởi vì tò mò, đúng là vươn tay, mong muốn đi chạm đến cái kia đạo vết đao. Đừng đụng. Độc nhãn tướng quân sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, nhưng đã chậm. Người lính mới kia ngón tay vừa mới chạm đến vết đao biên giới. Ông. Một đạo mắt thường khó phân biệt kim sắc đao khí, theo vết đao bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Người lính mới kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Tê. Trung quanh tất cả quân sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người sau khi chết, chỉ dựa vào một đạo lưu lại đao ý, liền có thể thuấn sát một gã tinh nhuệ quân sĩ. Đây chính là đại tông sư kinh khủng sao? Đem. Tướng quân, chúng ta còn tra sao? Một gã bách phu trưởng run giọng hỏi. Tra cái rắm. Độc nhãn tướng quân tức giận mắng một câu, loại này thần tiên chuyện đánh nhau, là chúng ta có thể lẫn vào. Thu đội. Coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngày thứ hai, Lâm Huy sảng khoái tinh thần trở lại Bắc Chấn phủ Ti Nha Môn. Mới vừa vào cửa, liền phát hiện toàn bộ Nha Môn bầu không khí đều lộ ra dị thường nhiệt liệt, tất cả cẩm y liễu vệ trên mặt đều mang hưng phấn cùng chờ mong. Lâm đại nhân sớm. Lâm đại nhân, ngài đã tới. Tống Bạch cùng Nô Liếu trước tiên tiến lên đón, trên mặt là không đè nén được kích động. Đều hưng phấn như vậy, nhặt được tiền. Lâm Huy cười hỏi, Lâm đại nhân, ngài cũng đừng bắt chúng ta chơi bừa. Tống Bạch xoa xoa tay, cười hát hát nói, nghe nói triều đình đối chúng ta lần này tiêu diệt toàn bộ thánh giáo dư nghiệt phong thưởng xuống tới. Tất cả mọi người nói, ngài lần này cư công chí vĩ, khẳng định là đầu công. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nô Liễu cũng liền bận bịu phụ họa, lần này cần không phải ngài, chúng ta Dương Châu trấn phủ ti không chừng muốn cắm bao lớn té ngã đâu. Các huynh đệ đều đọc lấy ngài tốt đâu. Lâm Huy cười cười, từ chối cho ý kiến. Đang nói, một gã giáo úy bước nhanh đi tới, cung kính hành lễ nói, Lâm đại nhân, Thiên hộ đại nhân cho mời. Biết. Lâm Huy gật gật đầu, tại mọi người hâm mộ sùng kính trong ánh mắt, đi vào Lý Nhai công phòng. Ngồi. Lý Nhai chỉ cái ghế đối diện, tự thân vì Lâm Huy rót một chén trà, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Tối hôm qua, thành Đông Phế Khí Lê Biên, có đại tông sư giao thủ vết tích, Bạch Hổ quân đoàn người bị lưu lại đao ý đánh chết một cái. Lý Nhai đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Lâm Huy nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, vẻ mặt không thay đổi, a, nhóm người kia thật đúng là không an phận. Nhìn thấy Lâm Huy bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, Lý Nhai trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ cũng đã biến mất. Hắn càng thêm khẳng định, Lâm Huy phía sau tuyệt đối đứng đấy một vị sâu không lường được người hộ đạo. Hắn cười cười, không còn thăm dò, theo trên bàn cầm lấy một phần thiếp vàng thánh chỉ, cất cao giọng nói, Lâm Huy nghe chỉ. Lâm Huy lập tức đứng dậy, quỳ một chân trên đất, cầm ý liễu vệ bách hộ Lâm Huy, nhiều lần phá kỳ án, công văn lớn lao, tại tiêu diệt thánh giáo yêu nhân chi dịch bên trong, ngăn cơn sóng dữ, quyết công đến mỹ. Tư, đặc chỉ gia phong là toàn lục phẩm bắt chấn phủ ti bộ thiên hộ, thưởng hoàng kim ngàn lượng, bạch ngân và lượng, có thể tại hoàng gia võ khố bên trong, tùy ý tuyển bắt phẩm thần công một môn. Khâm thử, toàn lục phẩm, bộ thiên hộ, đây chính là thăng liền ba cấp. Theo một cái không ra gì tổng kỳ, cho tới bây giờ chấn phủ ti cao tầng, Lâm Huy chỉ dùng ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, cái này tấn thăng tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người. Ti chức Lâm Huy, tạ bệ hạ long ân. Lâm Huy dập đầu tạ ơn, nhận lấy thanh chỉ. Đứng lên đi. Lý Nhai cười đỡ dậy Lâm Huy, ngữ khí gần gũi hơn khá nhiều, Lâm lão đệ, chúc mừng. Còn muốn đa tạ đại nhân dịu dắt. Lâm Huy khách khí nói, đây là chính ngươi tranh tới. Lý Nhai khoát qua tay, lập tức lại hâm mộ nói rằng, nhất là môn kia bát phẩm thần công, đây chính là thiên đại ban ân. Toàn bộ cẩm y địa vệ, có tư cách tu tập bát phẩm thần công, đều không cao hơn một tay số lượng. Ngươi cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Bát phẩm thần công, đặt ở bất kỳ một cái nào giang hồ đại phái, vậy cũng là đủ để xem như bảo vật chân phái tồn tại. Nhưng mà, Lâm Huy nghe xong, lại là bình tĩnh lắc đầu. Ti chức tạ bệ hạ long ân, cũng tạ đại nhân ý đẹp. Nhưng thần công kia, ti chức cũng không cần. Vừa dứt tiếng, toàn bộ công phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Nhai hiện ra nụ cười trên mặt, trực tiếp cứng đờ. Hắn nghe được cái gì? Lâm Huy, vậy mà từ chối hoàng đế ngự tứ bát phẩm thần công. Ngươi nói cái gì? Lý Nhai hoài nghi mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi, ngươi có biết đây chính là bát phẩm thần công? Ti chức biết. Lâm Huy biểu lộ bình tĩnh như trước, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đối với mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lý Nhai, có chút chắc tay, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói rằng, ti chức đã có công pháp truyền thừa, tham thì thâm. Chỉ là bát phẩm thần công, đối ta mà nói, cũng không đại dụng. Lâm Huy lời nói này, nói năng có khí phách. Chỉ là bát phẩm thần công, cũng không đại dụng. Mỗi một chữ, đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Lý Nhai trong lòng. Lý Nhai cả người đều động, ngơ ngác nhìn Lâm Huy, miệng ngập ngừng, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn tung hoành quan trường nửa đời, hạng người gì chưa thấy qua. Cuồng vọng, tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng cùng tới liền hoàng đế ngự tứ bát phẩm thần công cũng nhìn không thuận mắt, hắn thật đúng là lần đầu thấy. Phải biết, một bản bát phẩm thần công đủ để cho bất kỳ một cái nào đại tông sư cũng vì đó điên cuồng, thậm chí không tiếc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đến Lâm Huy nơi này, lại thành chỉ là cũng không đại dụng. Lý Nhai thế giới quan nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua vườn lê cái kia đạo bá đạo tuyệt luân đao ý, cùng Lâm Huy kia bối cảnh sâu không lường được. Một cái ý niệm trong đầu, không thể ức chế theo đáy lòng của hắn xông ra. Chẳng lẽ, sau lưng của hắn vị kia người hộ đạo, truyền cho công pháp của hắn đã siêu việt bát phẩm, là cửu phẩm, vẫn là trong truyền thuyết thánh phẩm. Nghĩ tới đây, Lý Nhai trái tim đều để loạt nhảy vỗ, nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại đối đãi cùng cấp bậc, thậm chí là cao hơn cấp bậc tồn tại ánh mắt. Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 89, muộn tao trưởng lão, đỉnh cấp ám khí. Chương 89, muộn tao trưởng lão, đỉnh cấp ám khí. Cụ Lý Nhai ho khan hai tiếng, che giấu đi sự thất thố của mình, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đã Lâm lão đệ. Ách không, Lâm đại nhân đã có tốt hơn truyền thừa, vậy bản quan cũng liền không quên nhiều. Vậy hạ có chỉ, nếu không tuyển thần công, cũng có thể tại bí kho vũ khí tầng thứ 8, tùy ý tuyển bảo vật một cái, giá trị cung cấp. Đa tạ đại nhân cáo chi. Lâm Huy chắp tay nói, cái này chính hợp hắn ý, công pháp của mình đã cao nữa là, nhưng Vãn Nhi không biết võ công, kim ti nhuyễn giáp tuy tốt, lại chỉ có thể bị động phòng ngự, nếu là có thể vì nàng lại thêm một cái hộ thân trí bảo, vậy thì không thể tốt hơn. Cáo từ Lý Nhai, Lâm Huy đi ra công phòng. Ngoài cửa, Tống Bạch cùng Nô Liễu giống như hai cái kiến bò trên chảo nóng, lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Huy đi ra, hai người lập tức xông tới. "Đại nhân, thế nào? Thường xuống tới sao?" Tống Bạch vội vàng hỏi. Lâm Huy nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương, cố ý sụ mặt, thở dài. Trong lòng hai người lập tức lộn bột một chút, trắng bệnh cả mặt. Kết thúc, chẳng lẽ là công lao không đủ, vẫn là bị người cho chặt đứt. Ngay tại hai người tâm nặng đáy cốc thời điểm, Lâm Huy bỗng nhiên cười một tiếng, từ trong ngực móc ra kia phần thiếp vàng thánh chỉ, tại trước mặt hai người lung lay. "Từ hôm nay trở đi, bản quan chính là Bắc Chấn phủ Tỳ Bộ Thiên hộ. Mặt khác, hai người các ngươi, quan thăng cấp 1, ngay hôm đó lên, chính là dưới trướng của ta thử bách hộ. Hạnh phúc, tới chính là đột nhiên như vậy." Tống Bạch cùng Nô Liễu đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra to lớn vui mừng như điên. Bộ Thiên hộ, thử bách hộ, chúng ta thành bách hộ." Hai người kích động đến nói năng lộn xộn, kém chút liền muốn làm trận cho Lâm Huy quỳ xuống. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đi theo Lâm đại nhân, lúc này mới thời gian vài ngày, liền theo một cái tầng dưới chót nhất tiểu kỳ, nhất phi trùng thiên, ngồi lên bách hộ vị trí. Đây quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh. "Đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Lâm Huy cười mắng, "Nhanh đi làm thủ tục bàn giao, đem nhân thủ của chúng ta đều chỉnh hợp tốt, về sau có là các ngươi bận điệu." "Là, ti chức tuân mệnh." Hai người kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với Lâm Huy đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, lúc này mới cao hứng bừng bừng chạy ra. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Lâm Huy thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là hắn muốn hiệu quả, có ân có uy, mới có thể để cho thủ hạ khăng khăng một mực. Xử lý xong những này việc vặt, Lâm Huy liền một thân một mình, xe nhẹ đường quen đi tới Tàng Kinh Các. Vẫn là cái kia Lôi Thôi lão đầu, nằm tại trên ghế xích đu, say thức đánh lấy chớp mắt. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Huy đến, thủ các trưởng lão kia con mắt nửa híp, xốc lên một cái khe. "Tiểu tử, lại tới." Thanh âm của hắn mang theo một tia hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Huy danh tự tại toàn bộ trấn phủ thị, thậm chí là Dương Châu thành, đều có thể gọi là như sấm bên tai. Thủ các trưởng lão mặc dù thân ở trong các, nhưng với bên ngoài chuyện lại là rõ rõ ràng ràng. Hắn đối cái này hoành không xuất thế, như là sao chổi giống như quật khởi người trẻ tuổi, tràn đầy hứng thú nồng hậu. Hắn thấy Lâm Huy thiên phú, thậm chí so năm đó Liêu Bát Hoang còn kinh khủng hơn. Nhất là hắn vậy mà từ chối bắt phẩm tấn công, cái này khiến hắn đối Lâm Huy lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Hôm nay hắn chính là muốn bưng cao nhân tiền bối giá đỡ, thật tốt chỉ điểm một chút cái này hậu bối. "Trưởng lão." Lâm Huy nhàn nhạt lên tiếng chào, thần sắc không tiêu ngạo không tự ti. "Ân." Thủ các trưởng lão ngồi thẳng chút, vuốt vuốt rối bời sợi râu, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. "Lão phu nghe nói ngươi từ chối bệ hạ thần công ban thưởng. Ngươi trẻ tuổi, có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng muốn hiểu được lấy hay bỏ." Hắn chuẩn bị một bụng đạo lý lớn, chuẩn bị kỹ càng tốt cho Lâm Huy học một khóa. Nhưng mà Lâm Huy chỉ là bình tĩnh đưa lên lý nhai thủ lệnh. "Ti chức phục mệnh, đến đây bí kho vũ khí tầng thứ 8, lựa chọn sử dụng bảo vật." Thủ các trưởng lão lời chuẩn bị xong, lập tức đều bị chặn lại trở về, nghẹn đến hắn kém chút một mạch không có đi lên. "Tiểu tử này, sao không theo sáo lộ ra bài? Hắn chẳng lẽ không nên tò mò hỏi một câu mời trưởng lão chỉ điểm sao?" Nhìn xem Lâm Huy tấm kia không có chút nào gợn sóng mặt, thủ các trưởng lão cảm giác mình tựa như một quyền đánh vào trên đông, khó chịu không nói ra được. Nội tâm của hắn âm thầm đoán thầm, ta đều là đại tông sư, muốn chỉ điểm ngươi vài câu, cho ngươi mặt mũi, ngươi thế nào một chút phản ứng đều không có. Lâm Huy trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, ta đều là đại tông sư đỉnh phong, ngươi một cái bình thường đại tông sư chỉ điểm ta cái gì? Chỉ điểm ta thế nào uống rượu không? Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra. Thủ các trưởng lão rầu rĩ không vui tiếp nhận thủ lệnh, thẩm tra đối chiếu không sai sau, tức giận khoát khoát tay, đi vào đi, tầng thứ 8, tận cùng bên trong nhất gian kia. Đa tạ trưởng lão. Lâm Huy chắp tay, đi thẳng vào. Nhìn xem Lâm Huy bóng lưng, thủ các trưởng lão buồn bực rót một ngụm rượu lớn. Trang cao nhân, làm sao lại khó như vậy đâu? Bí kho vũ khí tầng thứ 8. Nơi này là toàn bộ Bắc Chấn phủ ti phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Lâm Huy vừa mới bước vào, liền cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt. Trên kệ trưng bày đủ loại bảo vật, có chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, có tản ra năng lượng kinh người chấn động kỳ chân dị bảo, còn có một số tạo hình cổ quái, không biết công dụng cơ quan tạo vật. Mỗi một kiện đều đủ để nhường trên giang hồ tông sư cao thủ đoạt bề đầu. Nhưng Lâm Huy chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, trực tiếp đi thẳng tới một cái giá sách trước, cầm lên một bản bảo vật tiên đi, cẩn thận lật xem. Mục tiêu của hắn lần này rất rõ ràng, chính là cho Tần Bán Nhi tìm một cái cấp cao nhất hộ thân phủ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị tên ghi bên trên một cái tên hấp dẫn. Lưu Quang Thệ phẩm cấp, bát phẩm, đỉnh tiêm, thuộc loại, cơ quan ám khí, tự động hộ chủ, miêu tả, từ tiền triều cơ quan thuật đại tông sư, hao phí 30 năm tâm huyết, lấy thiên ngoại vẫn thạch hạch tâm lưu quang thạch chế tạo thành. Ngoại hình là một tay vòng tay, leo về sau, nhưng cùng chủ nhân tâm huyết tương liên. Làm chủ nhân tao ngộ chí mạng uy hiếp thời điểm, không cần thôi động, liền sẽ tự động kích phát. Kích phát lúc, có thể tại một phần bản sát na, bắn ra 3600 mai lưu quang thần châm. Thần châm vô hình vô chất, nhanh như lưu quang, có thể thuấn sát tông sư cảnh trở xuống bất cứ địch nhân nào. Tuy là đại tông sư, nếu không có phòng bị, cũng át gặp trọng thương. Chính là nó. Lâm Huy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đây quả thực là Tần Vãn Nhi đo thân mà làm bảo vật. Tự động hộ chủ, thuấn sát tông sư. Có thứ này, lại thêm kim ti nhuyễn giáp, Tần Vãn Nhi an toàn, trên cơ bản liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn dựa theo tên ghi bên trên chỉ dẫn, tìm tới một cái cổ pháp hộp gỗ đàn tử, mở ra xem, bên trong lặng lặng nằm một cái ngân quang lưu chuyển, điêu khắc phức tạp hoa văn tinh mỹ vòng tay. Xác nhận không sai sau, Lâm Huy liền cầm hộp, quay người rời đi tầng thứ 8. mới vừa ra tới, liền thấy thủ các trưởng lão đang chờ ở cổng, một bộ ta chờ ngươi đã lâu biểu lộ. Chọn tốt. Trưởng lão liếc qua Lâm Huy trong tay ngụm, hỏi. Chọn tốt. Chọn cái gì? Nhường lão phu nhìn xem, cho ngươi tham lưu một chút. Thủ các trưởng lão một bộ lòng nhiệt tình dáng vẻ. Lâm Huy mở ra hộp, nhìn thấy bên trong lưu quang thệ thủ các trưởng lão đầu tiên là sức sở, lập tức lông mày liền nhíu lại. Lưu quang thệ, ngươi thế nào tuyển cái này? Hắn dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí, lắc đầu thở dài nói, tiểu tử, ngươi hồ đồ à? Vật này tuy mạnh, nhưng trung quy là ngoại vật. Chúng ta võ giả, lúc này lấy tự thân làm căn cơ, tiến bộ dũng mãnh. Ngươi vì một cái ám khí, từ bỏ thần binh lợi khí, từ bỏ thiên tài địa bảo, quả thực là bỏ gốc lấy ngọn, không biết tốt xấu. Hắn thấy Lâm Huy tuyệt đối là thêu hoa mắt, tuyển một cái thứ chỉ đẹp mà không có thực. Lâm Huy nghe vậy, nét miệng mỉm cười, đậy nắp hộp lại. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, ti chức tâm ý đã quyết. Nói xong, hắn liền đối với trưởng lão chắp tay, quay người rời đi. Chỉ để lại thủ các trưởng lão một người trong gió lộn xộn, chỉ vào Lâm Huy bóng lưng, dựng râu trừng mắt. Gỗ mục. Gỗ mục không điêu khắc được cũng. Tức chết lão phu. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 90, thủ phụ chi nộ, mưa gió nổi lên. Chương 90, thủ phụ chi nộ, mưa gió nổi lên. Lâm Huy tấn thăng làm tổng lục phẩm bộ thiên hộ tin tức, giống một trận gió như thế, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Trấn phủ thi. Trong lúc nhất thời, tất cả cẩm y liễu vệ nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Không đến một tháng, thăng liền ba cấp, theo một cái bừa bãi vô danh nhỏ tổng kỳ, nhảy lên trở thành toàn bộ Dương Châu trấn phủ ti nhân vật số 2 một trong, cái loại này tấn thăng tốc độ, quả thực là xưa nay chưa từng có. Mà xem như Lâm Huy phụ tá đắc lực, Tống Bạch cùng Ngô Liễu cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thành tân tấn thử bách hộ, dưới tay trông coi gần trăm người, có thể nói là một bước lên trời. Hai người bây giờ đi trong nha môn, cái eo thẳng tắp, bất luận là ai gặp, đều phải khách khí hô một tiếng Tống đại nhân, Ngô đại nhân. Trong lòng bọn họ tin tưởng, đây hết thảy đều là Lâm Huy mang cho bọn hắn. Bởi vậy, hai người đối Lâm Huy trung tâm, càng là đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Ngay tại toàn bộ Bắc Trấn phủ ti đều đắm chìm trong Lâm Huy thăng quan vui sướng cùng trong bát quái lúc, thứ nhất tin tức mới bắt đầu ở Cẩm Y Liễu vệ nội bộ, lặng lẽ lưu truyền ra đến. "Ai, các người nghe nói không? Tôn Phong Tôn Thiên Hộ đã nhanh 20 ngày không đến nha môn. Nghe nói, dưới tay hắn người đều nhanh loạn thành một bầy, nói là sống không thấy người, chết không thấy xác." T. Một cái thiên hộ, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là thiên đại sự tình a. Ai nói không phải đâu. Tôn gia bên kia ngay từ đầu còn muốn để ép, hiện tại xem ra là ép không được các loại suy đoán cùng lời đồn đại, xôn xao. Có người nói, Tôn Phong là đắc tội cái gì giang hồ đại hảo, bị bí mật xử lý. Cũng có người nói, Tôn Phong là liên lụy vào cái gì đại án, bị chỉ huy sứ đại nhân bí mật nuốt. Nhưng tất cả suy đoán đều không có một cái nào đáp án xác thực. Tôn Phong mất tích, tựa như một đoàn mê vụ, bao phủ tại Dương Châu trấn phủ đi trên không. Cùng lúc đó, Dương Châu thành, Tôn phủ, cùng ngoại giới ồn ào náo động khác biệt, giờ phút này Tôn phủ, không khí ngột ngạt đến dường như một tòa phân mộ. Tất cả hạ nhân đều ngừng thở, liền đi đường đều điểm lấy mũi chân, sợ phát ra một tia tiếng vang, dẫn tới chủ gia lôi đỉnh chi nộ. Trong thư phòng, một gã người mặc nhị phẩm quan văn quan bảo, khuôn mặt nho nhã, lại hai mắt xích hồng trung niên nam nhân, đang nhìn chằm chằm trên bàn một khối vỡ vụn ngọc bội. Hán, chính là Tôn Phong phụ thân, đương triều lại bộ thượng thư, Tôn Định Sơn. Phanh. Tôn Định Sơn một trường vỗ ở bên cạnh gỗ tử đàn trên bàn, kia cứng rắn bàn gỗ, lại bị hắn nén giận một trường, vô ra từng đạo giống mạng nhện vết rạn. 22 ngày. Dòng dã 22 ngày. Con ta Tôn Phong Tôn Định Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tơ máu, thanh âm bởi vì cực kỳ tức giận mà run rẩy. Ngay tại vừa rồi, phái đi ra thám tử, cuối cùng từ thành Đông Phế khí Lê Viên chiến đấu di chỉ bên trong, tìm tới khối này thuộc về Tôn Phong thiếp thân ngọc bội mảnh vỡ. Cái này hoàn toàn xác nhận hắn tin chết. Cha, cha cho ta. Tôn Định Sơn đối với trong thư phòng quỳ một gã áo đen quảng ra, giống như điên cuồng gầm thét lên, vườn lê đêm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Con ta đến tột cùng là chết ở trong tay ai? Khải, khởi bẩm lao ra áo đen quảng ra nơm nớp lo sợ trả lời. Căn cứ hiện trường vết tích cùng chúng ta siêu tập đến tình báo, đêm đó thiếu gia là đi cùng giang hồ tổ chức sát thủ tàn hoang thất ảnh gặp mặt, ý đồ đối phó Lâm Huy. Căn cứ Bạch Hổ quân đoàn bên kia tuyên báo, hiện trường có cực kỳ thảm thiết đại tông sư giao thủ vết tích, tàn hoang thất ảnh độc môn đao ý, cùng một loại khác cuồng bạo đến cực điểm nội lực khí tức cũng còn lưu lại tại hiện trường. Cho nên chúng ta suy đoán, rất có thể là thiếu gia cùng tàn hoang thất ảnh giao dịch đàm phán không thành, song phương bạo phát sống mái với nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Áo đen quản gia càng nói, thanh âm càng nhỏ. Tàn hoang thất ảnh Tôn Định Sơn nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tốt một cái tàn hoang thất ảnh, cầm ta Tôn ra tiền, còn muốn giết ta Tôn ra người. Hắn lại nghĩ tới một cái khác tầng khả năng, cũng có thể là Lâm Huy phía sau cái kia người hộ đạo. Nhất định là hắn biết được con ta kế hoạch, cho nên tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Bất luận là loại kia khả năng, Tôn Định Sơn đều đem món nợ máu này vững vàng ghi tạc trong lòng. ngay tại hắn chuẩn bị xuống kiến, không tiếc bất cứ giá nào, đối Tàn Hoang Thất Ảnh cùng Lâm Huy triển khai điên cuồng trả thù thời điểm. Một cái giàn mua, lại trung khí 10 phần thanh âm, theo ngoài cửa truyền đến. Người cái này đồ vô dụng, chết như tử, liền biết ở chỗ này sủa loạn sao? Lời còn chưa dứt, một gã người mặc áo mãng bào màu tím, tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, không giận tự uy láo giả, tại một đám hộ vệ chen chúc hạ, long hành hổ bộ đi vào. Nhìn người nọ, vừa mới còn khí diễm ngập trời lại bộ còn sách Tôn Định Sơn, lập tức giống như là mèo bị giẫm đuôi như thế, toàn thân một cái giật mình, vội vàng quỳ xuống. "Cha, phụ thân, ngài thế nào theo kinh thành trở về?" Người tới chính là Tôn gia Kình Thiên chi trụ, đương triều nội các thủ phụ, Tôn Văn Bác. "Hừ, ta như không về nữa, cái nhà này sớm muộn muốn bị ngươi tên phế vật này cho bại quang." Tôn Văn Bác nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, một cô vô hình kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thư phòng. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Định Sơn, quát lớn: "Đem ngươi vừa mới những cái kia lời nói ngu xuẩn lặp lại lần nữa." Là Tôn Định Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng, đem vừa mới phỏng đoán từ đầu chí cuối lại nói một lần. Sau khi nghe xong, Tôn Văn Bắc trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu thất vọng cùng xem thường. "Ngu xuẩn." Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng đập vào Tôn Định Sơn trên đầu. "Phanh!" Chén trà vỡ vụn, nóng hổi nước trà hòa với máu tươi theo Tôn Định Sơn cái chán chảy xuống, nhưng hắn lại ngay cả động cũng không dám động một cái. Tàn Hoang Thất Ảnh là sát thủ, không phải thổ phỉ. Bọn hắn giảng chính là tín dự, giết cố chủ, về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân. Lâm Huy người hộ đạo. Đại tông sư tự có đại tông sư tôn nghiêm, sẽ bị một tên tiểu bối xung đột, tự hạ thân phận đi làm đồ sát. Tôn Văn Bắc thanh âm băng lãnh thấu xương, thân ngươi chức vị cao, nhìn chuyện lại chỉ nhìn mặt ngoài, quả thực là ngu không ai bằng. Phụ thân dạy phải, là nhi tử ngu rốt. Tôn Định Sơn dọa đến hồn bất phụ thể. Tôn Văn Bắc nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, toàn bộ thư phòng chỉ còn lại thành khẩn tiếng vang. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tàn Hoang Thất Ảnh, muốn tra. Nhưng bọn hắn chỉ là tiếp theo. Chân chính mấu chốt vẫn là tại cái kia Lâm Huy trên thân. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì cô nhi, có thể ở ngắn ngủi trong một tháng, theo một cái không ra gì tổng kỳ, ngồi vào bộ thiên hộ vị trí, trên người hắn, tất nhiên cất giấu đại bí mật. Ngươi, bao quát Phong Nhi, đều phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Tôn Văn Bắc nhìn xem dọa đến mặt không còn chút máu nhi tử, nói từng chữ từng câu: "Các ngươi, quá coi thường hắn. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới. Thứ nhất, vận dụng chúng ta trên giang hồ tất cả lực lượng, truy nã Tàn Hoang Thất Ảnh Dương Nghiệt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thứ hai, lập tức liên hệ chúng ta tại đô sát viện người, tìm cho ta. Đem Lâm Huy tiền nhiệm đến nay, tất cả làm qua bản án, đều cho ta lật ra đến. Cho dù là không có vấn đề, cũng phải cấp ta tìm ra vấn đề đến. Hắn không phải hoàng đế đâu sao?" Tôn Văn Bắc khoe miệng, câu lên một vẻ sừng sững cười lạnh. "Ta ngược lại muốn xem, khi thanh này đao dính vào đoan giả sai án chỗ bần lúc, hoàng đế vẫn sẽ hay không giống như bây giờ, che chở hắn. Ta muốn để hắn thân bại danh liệt." Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. "Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" "Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm." Chương 91, huyết đồ chi ngạo, tình thánh chi nhu. Chương 91, huyết đồ chi ngạo, tình thánh chi nhu. Tôn Văn Bác lời nói, như là từng đạo băng lãnh thánh chỉ, không thể nghi ngờ. Quỳ trên mặt đất Tôn Định Sơn, liên tục dập đầu, là nhi tử lập tức đi làm. Đúng lúc này, thư phòng chỗ bóng tối, một cái một mực trầm mặc không nói thân ảnh, chậm rãi đi ra. Đây là một cái tướng mạo cực kỳ bình thường nam nhân, chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, mặc một thân vải xám áo gai, lẫn trong đám người, tuyệt đối là loại kia liếc mắt nhìn liền biết quên người qua đường ai, nhưng hắn ánh mắt lại băng lãnh đến tựa như vạn năm hàn băng, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một cỗ vô hình huyết tinh sắc khí tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run. Hắn chính là Tôn gia hao phí to lớn một cái giá lớn, mời chào tới mạnh nhất môn khách, cũng là Tôn Văn Bắc trong tay sắc bén nhất, máu tanh nhất một cây đao, huyết đổ từ Nguyên Minh. "Thủ phụ đại nhân." Tướng Nguyên Minh đối với Tôn Văn Bắc có chút không lời, thanh âm khàn khàn, như là hai khối rỉ sét miếng sắt tại ma sát. "Nguyên Minh, ngươi thấy thế nào?" Tôn Văn Bắc đối nam nhân này, hiển nhiên mười phần nể trọng, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Tướng Nguyên Minh kia không tình cảm chút nào con ngươi nhìn lướt qua trên đất Tôn Định Sơn, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. "Tàn Hoang Thất Ảnh, bất quá là một đám người ô hợp, giết liền giết, không đáng để lo." Ngữ khí của hắn bình thản, lại tràn đầy cực hạn ngạo mạn, dường như đổ diệt một cái giang hồ nghe tiếng tổ chức sát thủ, bất quá là giẫm chết mấy con kiến. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, có thể ở trong vòng một đêm, đem Lý Lao Quái cùng Tàn Hoang Thất Ảnh toàn bộ gạt bỏ, người này thực lực, ít ra cũng là đại tông sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Phong thiếu gia phán đoán Lâm Huy phía sau có người hộ đạo, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Tôn Văn Bác nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn phán đoán không như mà hợp. "Vậy theo ngươi góc nhìn, chúng ta làm như thế nào?" Tướng Nguyên Minh lạnh lùng nói, hai bút cùng vẽ. "Thủ phụ đại nhân theo trên triều đình tạo áp lực, đoạn cánh chim, loạn tâm thần. Chuyện trên giang hồ, giao cho ta. Ta sẽ đích thân đi chiếu cố cái này cái gọi là người hộ đạo." Một cố cường đại mà tự tin khí thế, theo cái kia bình thường trong thân thể tán phát ra. "Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám đụng đến ta Tôn gia người." Tôn Văn Bắc nhìn xem tràn đầy tự tin từ Nguyên Minh, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng ý cười. "Có huyết đồ xuất mã, cái kia giấu đầu lộ đôi người hộ đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận nhằm vào Lâm Huy, quét sạch triều đình cùng giang hồ to lớn phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ. Mà giờ khắc này trung tâm phong bạo, Lâm Huy lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hạ trị về sau, hắn luyện cự Tống Bạch cùng Ngô Liễu tiệc rượu mời, một thân một mình, mang theo một cái tinh xảo hộ quà, tâm tình vui vẻ hướng lấy Tần phủ đi đến. Vừa tới cổng, thủ vệ gia đình vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Cô gia ngài tới rồi. Lão gia cùng phu nhân nhắc tới ngài đã mấy ngày. Ân. Lâm Huy cười gật gật đầu, đưa tới một nén bạc nhỏ, vất vả. Ôi, không được không được. Gia đình ngoài miệng chối từ, thân thể lại rất thành thật nhận. Một đường thông suốt đi vào hậu hoa viên, Lâm Huy liếc mắt liền thấy được cái kia đạo nhường hắn nhớ thương bóng hình xinh đẹp. Tần Vãn Nhi đang ngồi ở trên băng ghế đá, một tay nâng cái má, nhìn xem trong hồ nước cá chép mặt người, tuyệt mỹ bên mặt bên trên, mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Lâm Huy thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi đến phía sau của nàng. Đang suy nghĩ gì đấy? Ấm áp khí tức, nương theo lấy thanh âm quen thuộc, bên hai bờ vang lên. Tần Vãn Nhi thân thể mềm mại run lên, đột nhiên quay đầu, thấy là Lâm Huy, vừa mừng vừa sợ, trắng nõn trên gương mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa động nhân ánh nắng chiều đỏ. "Ngươi, ngươi chừng nào thì tới? Đi đường thế nào một chút thanh âm đều không có, dọa ta một hồi." Nàng giận trách, thanh âm lại mềm nu giống là đang làm nũng. "Bởi vì ta nhớ ngươi lắm a." Lâm Huy rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh nàng, nhìn xem con mắt của nàng, ôn nhu nói. Tần Vãn Nhi chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là bị một đạo ngọt ngào thiểm điện đánh trúng, cả người đều chóng mặt. Trên mặt đỏ ửng, trực tiếp lan tràn tới tuyết trắng cái cổ. Nàng xấu hổ cúi đầu xuống, hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo, một trái tim thẳng thắn nhảy loạn, hoàn toàn không dám nhìn tới Lâm Huy cặp kia dường như có thể đem người hút đi vào ánh mắt. Nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng khả ái, Lâm Huy khỏe miệng ý cười càng đậm. Người thẹn thùng dáng vẻ, mới càng đáng yêu a. Tần Muộn Nhi tâm hoàn toàn loạn. Nàng cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn hòa tan. Nam nhân này, ở bên ngoài là lãnh khốc như vậy bá đạo, sát phạt quả đoán, thế nào tới trước mặt mình, liền cứ như vậy sẽ nói lời tâm tình đâu? Không, không để ý tới ngươi. Nàng lấy dũng khí, nhẹ nhàng đẩy Lâm Huy một chút, mong muốn đứng dậy chạy trốn. Lâm Huy lại bắt lại nàng mềm mại không xương tay nhỏ, đem cái kia hộp quà nhét vào trong tay của nàng. "Đưa cho ngươi." "Đây là cái gì?" Tần Vãn Nhi tò mò hỏi. Mở ra nhìn xem. Tần Vãn Nhi theo lời mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm một cái ngân quang lưu chuyển, xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân vòng tay. "Thật xinh đẹp," nàng từ đáy lòng tán thán nói. "Ta đeo lên cho ngươi." Lâm Huy giơ tay lên vòng tay, nhẹ nhàng mà chụp vào nàng kia trắng muốt như ngọc trên cổ tay, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Hắn cầm tay của nàng, nghiêm túc nói rằng, "Vãn Nhi, đây không phải bình thường trang sức, nó gọi lưu quang thệ là một cái hộ thân chí bảo. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ tự động hộ chủ, liền xem như tông sư cao thủ, cũng không gây thương tổn được ngươi mảy may." Món bảo vật này là hắn dùng cự tuyệt bát phẩm thần công tư cách đổi lấy, giá trị không thể đánh giá. Hiện tại, hắn đem phần này bảo hộ tự tay giao cho mình yêu mến nhất nữ nhân. Tần Vãn Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn trên cổ tay vòng tay, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Huy kia dịu dàng mà chăm chú ánh mắt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng minh bạch, hắn đưa cho chính mình không chỉ là một cái bảo vật, càng là một phần chịu nặng yêu cùng hứa hẹn. Ân. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, thiên ngôn và ngữ đều hóa thành một tiếng này nghẹn ngào đáp lại. Tiệc tối bên trên, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Tần Thiên cùng Tần Liễu thị nhìn xem nữ nhi cùng tương lai con rể ân ái dáng vẻ, trên mặt cười nở hoa. Qua ba ly rượu, Tần Thiên giống như vô ý mà hỏi thăm, "Hiền tế a, ta nghe nói ngươi gần nhất lại lên chức." Ân, may mắn dựng lên điểm công, bệ hạ quá yêu, bây giờ là bộ thiên hộ. Lâm Huy hời hợt nói rằng. Phúc, Tần Thiên vừa uống đến miệng bên trong một ngụm rượu, trực tiếp phun tới. Bộ thiên hộ. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống nhìn quái vật nhìn xem Lâm Huy, chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Một bên Tần Liễu thị cũng là dùng tay bịt miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo bách hộ tới bộ thiên hộ, đây cũng là một cái thiên đại vượt qua. Lúc này mới thời gian vài ngày a. Sau khi hết khiếp sợ, Tần Thiên trên mặt lại nổi lên một vẻ lo âu nồng đậm. Hắn thâm tiên nói rằng, "Huy Nhi a, ngươi thăng được quá nhanh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thân ở cao vị, mặt ngươi đúng nguy hiểm, cũng biết càng ngày càng nhiều, về sau làm việc, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận a." Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 92, cấp trên thăm dò, nhiệm vụ tuyệt mật. Chương 92, cấp trên thăm dò, nhiệm vụ tuyệt mật. Tần Thiên lo lắng, Lâm Huy tự nhiên minh bạch. Bất quá, hắn đối với mình thực lực hôm nay có tuyệt đối tự tin. Hắn cười cười, an ủi, "Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế tránh khỏi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu có người thật muốn đuôi mù, tự tìm đường chết, vậy cũng trách không được ta." Lời nói bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí phách. Tần Tiên nhìn xem Lâm Huy cặp kia thâm thúy mà tự tin đôi mắt, trong lòng treo lấy tảng đá lớn, cũng dần dần rơi xuống. Hắn biết, chính mình cái này con rể, tuyệt không phải vật trong ao, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Ấm áp thời gian, luôn luôn qua thật nhanh. Thoáng chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Tôn Phong tính cả mạnh nhất hộ vệ, đại tông sư cổ vương Lý lão quái, cùng toàn bộ tàn hoang thất ảnh tổ chức sát thủ, cùng nhau bước hơi khỏi nhân gian tin tức, rốt cuộc không bưng bí được. Tin tức một khi truyền ra, Toàn bộ Dương Châu Bắc trấn phủ ti trong nháy mắt sôi trào. Phụ trương, phụ trương, Tôn Phong Thiên Hộ chết, chết được tấu tấu, thật hay giả? Đây chính là Thiên Hộ a, ai có sao mà to gan như vậy? Thiên chân vạn sát. Nghe nói Tôn gia lão gia tử, đương triều thủ phụ đều tự mình đến Dương Châu, sắc mặt kia hắc đến cùng đáy nổi như thế. Tôn Phong thi cốt đều không có tìm toàn, tìm tới một khối ngọc vỡ đeo. T, lần này thật đúng là chọc thủng trời. Chết thì tốt, cái này Tôn Phong tại nhiệm bên trên, ỷ vào ông nội hắn quyền thế, không biết rõ làm nhiều ít chuyện ác, không biết bao nhiêu huynh đệ bị hắn xem như phá hôi, chết được không minh bạch. Hiện tại gặp báo ứng, thật sự là ông trời mở mắt. Chính là, cùng Lý Thiên Hộ cùng Lâm Phó Thiên Hộ so sánh, hắn quả thực chính là cái cặn bã. Trong nha môn, khắp nơi đều là cẩm y liễu vệ nhóm thấp giọng nghị luận. Tuyệt đại bộ phận người đối với Tôn Phong chết đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác, hạ lòng hạ dạ thái độ. Tống Bạch cùng Ngô Liếu hai người càng là hưng phấn đến mặt đỏ dần. Đại nhân, ngài nghe nói không? Tôn Phong tên cậu tặc kia thật đã chết rồi. Tống Bạch tiến đến Lâm Huy bên người, mặt mày hớn hở nói. Ân, nghe nói. Lâm Huy ngồi chính mình công phòng bên trong, một bên uống trà, một bên liếc nhìn hồ sơ, biểu lộ không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là nghe được một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngô Liếu vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Huy, hạ giọng nói, đại nhân, việc này không phải là ngài. Lâm Huy mở mắt ra, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngô Liếu lập tức một cái giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám hỏi. Trong lòng của hắn lại càng thêm khẳng định, có thể có cái loại này thủ đoạn thông thiên, thần không biết quỷ không hay xử lý một cái thiên hộ cùng một cái đại tông sư, ngoại trừ nhà mình vị này sâu không lường được đại nhân, còn có thể là ai? Đúng lúc này, một gã giáo úy đi đến. Lâm Phó thiên hộ đại nhân cho mời. Biết. Lâm Huy đặt chén trà xuống, đứng người lên, sửa sang lại một chút phi ngư phục góc áo, hướng phía Lý Nhai công phòng đi đến. Hắn biết, nên tới, kiểu gì cũng sẽ tới. Thiên hộ công phòng bên trong, Lý Nhai ngồi chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Ngồi. Nhìn thấy Lâm Huy tiến đến, hắn chỉ cái ghế đối diện. Tạ đại nhân. Lâm Huy thản nhiên ngồi xuống. Hai người ai cũng không có mở miệng trước, trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong rơi vào trầm mặc, chỉ có Lý Nhai kia thành khẩn tìm đánh, tại an tĩnh trong không khí tiếng vọng. Đây là một loại vô hình tạo áp lực. Nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã tâm thần có chút không tập trung, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng Lâm Huy lại vững như Thái Sơn, thậm chí còn tự mình động thủ, rót một chén trà, khoan thai địa phẩm. Rốt cục, Lý Nhai dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Cái kia song sắc bén ánh mắt, như là chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm Lâm Huy. Tôn Phong chết, ngươi thấy thế nào? Vấn đề, tới trực tiếp mà bỗng nhiên. Lâm Huy đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một vẻ vừa đúng kinh ngạc lập tức lại hóa thành một chút xíu không che giấu cười trên nỗi đau của người khác. Chết, chết thì tốt ta. Hắn thông khoái mà nói rằng, tên chó chết này, khắp nơi cùng ta đối nghịch, trước đó còn phái người ám sát ta. Hiện tại chết, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Thuộc hạ đêm nay cao thấp đến uống hai chén chúc mừng một chút. Lần này trả lời, hoàn toàn phù hợp hắn trước sau như một biểu hiện ra kiệt ngạo bất tuần người thiết lập. Lý Nhai ánh mắt có hơi hơi ngưng. Hắn đương nhiên không tin, chuyện sẽ như vậy đơn giản. Theo hiện trường điều tra, cùng Tôn Phong cùng nhau chết đi, còn có hộ vệ của hắn, đại tông sư cổ vương Lý lão quái, cùng toàn bộ tàn hoang thất ảnh. Lý Nhai chậm rãi nói rằng, mỗi một chữ cũng giống như một tảng đá lớn nện ở trong lòng của người ta. Một buổi tối, một gã thiên hộ, hai tên đại tông sư, sáu tên tông sư, toàn bộ mất mạng, hiện trường liên một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huy ánh mắt, dường như muốn từ bên trong nhìn ra thứ gì. Lâm Huy, nói cho ta, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Đối mặt đây cơ hồ đồng đẳng với thẩm vấn chất vấn, Lâm Huy lại cười. Hắn giang tay ra, vẻ mặt vô tội cùng thản nhiên. Đại nhân, ngài cũng quá để mắt ta. Tôn Phong phế vật kia, ta giết hắn, có lẽ không khó. Có thể Lý Lao quái là ai? Thành danh mấy chục năm đại tông sư, Tàn Hoang thất ảnh thủ lĩnh Nộ Viêm Kim Tông cũng là đại tông sư, còn có thủ hạ bọn hắn kia sáu cái tông sư cấp sát thủ. Ngay cảm thấy, bằng ta một cái chỉ là bộ thiên hộ, có bản lĩnh trong một đêm, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, còn nghiền xương thành cho sao? Lâm Huy hỏi lại, nói năng có khí phách. Trừ phi, sau lưng ta cũng đứng đấy một vị, không, ít nhất là hai vị đại tông sư đỉnh phong cường giả, bằng lòng vì ta chút chuyện nhỏ này làm to chuyện. Có thể cái này, có thể sao? Hắn lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã du sạch chính mình hiểm nghi, lại bất động thanh sắc, đem Lý Nhai mạch suy nghĩ dẫn tới chính hắn một tay tạo dựng người hộ đạo trên lý luận. Lý Nhai trầm mặc. Đúng vậy a, không có khả năng. Đại tông sư như thế nào tôn quý, làm sao có thể vì một tên tiểu bối ân oán đi làm loại này thảm án diệt môn? Hơn nữa, Lâm Huy thực lực hắn là biết đến, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến tông sư, nhưng đối mặt đại tông sư tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ thật là Tàn Hoang thất ảnh cùng Tôn Phong lên nội chiến? Lý Nhai không nghĩ ra, nhưng hắn tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, chỉ hướng Lâm Huy. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đem việc này đổ cho một cọc giang hồ báo thù án chưa giải quyết. Mà thôi, việc này tạm thời không đề cập tới. Lý Nhai khoát tay áo, hiển nhiên là không muốn lại xoắn xuýt vấn đề này. Hắn theo trong ngăn kéo, lấy ra một phần bịt kín hồ sơ, đẩy lên Lâm Huy trước mặt. Ngươi đến xem cái này. Lâm Huy mở ra hồ sơ, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ, huyết sâm mật đưa. 300 năm huyết nhân sâm. Lâm Huy con ngươi có hơi hơi co lại. Đây chính là chân chính thiên tài địa bảo. Người bình thường ăn, có thể duyên thọ một giáp, bách bệnh không sinh. Võ giả nếu là ăn bảo, tông sư phía dưới có thể trực tiếp phá cảnh. Liền xem như tông sư, cũng có thể công lực đại tăng. Nếu để cho đại tông sư phục dụng, càng là có nhất định tỷ lệ có thể giúp đỡ nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Vật này giá trị đủ để cho toàn bộ giang hồ điên cuồng.
Không sai.
Lý Nhai biểu lộ biến nghiêm túc lên, vật này là bệ hạ luyện chế cựu chuyển hoàn dương đan trọng yếu nhất một mặt chủ dược, tuyệt không cho phép có sai lầm. Đồ vật hiện tại Thông Châu Lưu Tinh Sơn Trang, nhiệm vụ của ngươi chính là đưa nó lông tóc không tổn hao gì hộ tống trở lại kinh thành, giao cho chỉ huy sứ đại nhân trên tay. Việc này chính là tuyệt mật, ngoại trừ ngươi ta cùng chỉ huy sứ đại nhân, lại không người thứ tư biết được. Lý Nhai nhìn xem Lâm Huy, trầm giọng nói, sở dĩ phái ngươi đi, một là bởi vì thực lực ngươi đầy đủ, tâm tư kín đáo; hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi vừa mới tấn thăng, trên giang hồ thanh danh không hiện, không dễ gây nên người bên ngoài chú ý. Nhiệm vụ này nguy hiểm trùng điệp, ngươi dám tiếp sao? Lâm Huy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Có gì không dám? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm Huy đứng người lên, đối với Lý Nhai trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan.